Chương 56, Minh Ngộ Bản Tâm, quay về Tiểu Hà huyện, hành tại dưới chân Lục phủ đại hôn một chuyện, thành hoàng thành tu sĩ vòng tròn nghị luận tiêu điểm. Nhưng danh tiếng thoáng qua một cái, liền lại không người hỏi thăm, Lục phủ cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ngược lại bây giờ đại cảnh thế cục, quỷ quyệt hay thay đổi, mới là chúng tu sĩ chú ý nhất tiêu điểm. 10 năm trước, theo cảnh Phiêu Miểu vừa chết, đại cảnh hoàng tộc lâm vào bị động, bấp bênh, nhận thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm. 10 đại tiên môn dư đảng, may mắn đến sinh ra tộc tu sĩ, đều hận không thể đối đại cảnh hoàng tộc ăn thịt bù ra. Liên liên thụ cảnh Phiêu Miểu dịu dắt pháp tướng cảnh cung phụng, cũng dần dần bành trướng, xem đại cảnh hoàng tộc tại không có gì. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chỉ dựa vào cảnh Phiêu Miểu khi còn sống lưu lại ban cho, che chở không được đại cảnh hoàng tộc bao nhiêu năm. Có người tiên đoán đại cảnh trong vòng 5 năm tất vong, cũng có người cho rằng thời gian ngắn hơn. Nhưng ra ngoài hết thể mạch nước ngầm, những người còn lại đăm chiêu suy nghĩ, đều cùng Lục Thiên Hồng không chút nào tương quan. Giờ phút này hắn toàn thân buông lỏng, khoanh chân ngồi tại một phương bồ đoàn bên trên, tiến vào một loại huyền chi lại huyền ngộ đạo trạng thái. 3 tháng sau, Lục Thiên Hồng rốt cục nên đón đột phá thời cơ. Hắn tiếp tục ngồi xuống mật đông, linh lực cổ động, bạch bào phần phật, đen nhánh tóc dài cũng theo đó phiêu động. Không thích hợp. Lục Thiên Hồng đột nhiên nhíu mày, loại kia sắp đột phá cảm giác không còn sót lại chút gì. Lần này đột phá rất thuận lợi, tu hành cũng không có nửa điểm đường rẽ, như thế nào đột nhiên ngoại ý muốn nổi lên. Hắn lại lần nữa khẩn trương mật công, càng phát xem chừng, dựa theo công pháp lộ tuyến, không dám có nửa phần chủ quan. Nhưng lại là 3 tháng trôi qua. Lục Thiên Hồng nhưng như cũng sợ không tới đột phá cảm giác. Một ngày này, Lục Thiên Hồng từ bộ đoàn đứng lên, không có tiếp tục nếm thử đột phá, mà là lâm vào trong trầm tư. Đi đến dưới cửa, Lục Thiên Hồng mày kiếm nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, tâm cảnh của ta còn chưa đủ hoàn mỹ. Lục Thiên Hồng ánh mắt thất thần, tại dưới cửa đứng dòng dã 3 ngày 3 đêm, lúc này hắn mới nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới chính mình mạnh lên dự tính ban đầu. Không phải trường sinh, không phải vô địch, mà là tỷ tỷ báo thủ. Ngoài ra, hắn đọc sách đủ nhiều, nhưng đi đường vẫn còn không đủ dài. Lục Thiên Hồng minh ngộ bản tâm. Một ngày này, hắn xuất quan, cùng người nhà ăn một bữa cơm, sau đó sắp chia tay. Tu sĩ xuất hành, hơn phân nửa cưới linh thú, giống như đầu kia địa hạt thú, bây giờ còn nuôi dưỡng ở Lục phủ trong hậu viện. Lục Thiên Hồng không có ngồi cưới địa hạt thú, cũng không có cưới ngựa. Như vậy mở ra bước chân, từng bước một tiến lên, lấy 2 chân của mình, dùng cặp mắt của mình còn cố ý, tới lui đo đạc thế giới này. 1 năm sau, Lục Thiên Hồng trèo non lội suối, hành tẩu số 10 và dặm, phong trần mệt mỏi trở lại Tiểu Hà huyện. Giờ phút này, hắn hình như tên ăn mày, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ sáng tỏ, phảng phất ẩn chứa đầy trời sao trời. Lục Thiên Hồng không nói gì, chỉ là đi vào treo Triệu Phủ Sơn son cửa chính trước mặt, gõ vang vòng cửa. Ít khi, một tên gã sai vặt mở cửa. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một tên ăn mày. Triệu gia lão thái gia đang muốn đi ra ngoài, đụng phải Lục Thiên Hồng, liền tiện tay quăng ra một lựa bạc. Gặp Lục Thiên Hồng chậm chạp không đi, Triệu lão thái gia lại nói, "Tiểu Như, đi lấy chén cháo đến." Triệu gia không phải Tiểu Hà huyện nhà giàu nhất, lại là Tiểu Hà huyện thủ thiện. Lục Thiên Hồng tiếp nhận Triệu lão thái gia bạc cùng cháo hoa, rút kiếm đi đến một gian trong sương phòng. Từ phòng nhỏ ra lúc, Lục Thiên Hồng trong tay chính mang theo một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn tại nhỏ máu đầu người. Lần này hành động nhanh chóng, liền Triệu lão thái gia đều không có kịp phản ứng. Các loại sau khi lấy lại tinh thần, Triệu lão thái gia bận rộn lo lắng hô to, bắt thích khách. Nhưng Lục Thiên Hồng đã biến mất không còn tăm tích. Lục Thiên Hồng đi ngang qua huyện nha. Tiểu Hà huyện huyện lệnh sớm đã thay người, không còn là trước đây vị kia áo bào xanh trung niên huyện lệnh, mà là một vị càng lộ vẻ tuổi trẻ quan huyện. Thanh niên huyện lệnh diện mục uy nghiêm, ngồi ngay ngắn thẩm án đài, ngay tại thẩm tra xử lý một cọc trộm cướp án. Dưới đây quỳ một tên thương tăng lão hầu, cùng một tên nhãn thần rời rạc thanh niên. Thanh niên huyện lệnh cao cao nâng lên kinh đường mục, nhưng lại nhẹ nhàng buông xuống. La sư gia lấy một cái ghế, đỡ lao nhân ra thượng tọa. Thanh niên huyện lệnh ra lệnh. Sau nửa canh giờ, thanh niên nam tử bức bách tại áp lực, chủ động trả lại vật bị mất. Lúc này, thanh niên huyện lệnh lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lục Thiên Hồng nhìn ra, gọi là làm cảm giác thành tựu. Phạm nhân Lý Nhị Cầu đi trộm cướp một chuyện, chứng nhận vật chứng cố tại, tới lại cảnh luật pháp, phạt ngân 2 lượng, trượng 15. Nếu có tái phạm, phạt ngân gấp bội. Lui đường. Vì võ. Lưu đại nhân thật sự là quan tốt a. Đúng vậy a, đây mới thực sự là vì dân vì nước quan tốt. Chúng ta Tiểu Hà huyện chưa hề đều không có đi ra giống Lưu đại nhân như thế tận chức tận trách huyện lệnh. Nhà ta kia Tam Hoa Tử, xuân xanh 14, chính là đợi gả niên kỷ, như Lưu đại nhân cố ý. Thôi đi, nhà ngươi kia Tam Hoa Tử giá cực kỳ, chẳng như cái nam nhân, cũng đừng thai họa người ta Lưu đại nhân. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, đối thanh niên huyện lệnh không có nửa câu dèm pha. Lục Thiên Hồng con ngón đúng ra, một viên như bích ngọc diên thọ đan, liền rơi vào thanh niên huyện lệnh túi. Thanh niên huyện lệnh dừng lại bước chân, trong đầu đống nhiên vang lên vài câu ngôn ngữ, như thật hay giả, tựa như ảo động. Sau đó hắn sờ một cái túi, trong túi láo quả nhiên thêm ra một viên đan dược. Đa tạ tiền bối. Thanh niên huyện lệnh hướng hư không chắp tay, trêu đến bách tính cùng sư gia nhào nhào không hiểu. Lục Thiên Hồng ly khai huyện nhà, hướng vùng ngoại ô đi thẳng. Đến trong ngày, Lục Thiên Hồng mới đi đến một tòa mộ hoang trước mặt, bưng lấy đầu người, bày ra chỉnh tề. Lục Thiên Hồng từng cây nổ mộ phần cỏ dại, lại về đất là hương, gõ ba gõ. Tỷ, ngày xưa thủ đệ đệ đã vì ngươi đến báo. Lục Thiên Hồng tại giã trước mộ phần đứng hồi lâu. Ly khai sau, Lục Thiên Hồng trở lại ngày xưa song thân trong nhà. Cái nhà này sớm đã trở nên tàn phá không chịu nổi, khắp nơi mọc đầy cỏ dại cùng rêu xanh, liền rắn chuột đều không đến thăm. Lục Thiên Hồng hai mắt thất thần, Tựa hồ nhìn thấy tàn phá phòng ốc một lần nữa trở nên mới tinh, hắn cùng người nhà ngồi vây chung một chỗ, ăn đơn giản nhưng lại bao ăn no cơm rau dưa, một người nhà vui vẻ hòa thuận. Thẳng đến bóng đêm giáng lâm, Lục Thiên Hồng mới bừng tỉnh, thật dài thở dài. Giờ phút này, không hiểu vang lên răng rắc một tiếng. Yên tĩnh mà rách nát trước phòng, Lục Thiên Hồng tựa hồ nghe đến một loại nào đó bích trướng vỡ vụn thanh âm. Hắn biết rõ, trở ngại chính mình đột phá khúc mắc đã tan thành mây khói. Lục Thiên Hồng ly khai tiểu Hà huyện, tiếp tục hướng phía trước đi. Không có mục đích, cũng không cần mục đích. Thế giới lớn như vậy, nhìn thấy trước mắt hết thảy cũng khác nhau tại trên sách, đều là tươi mới kiến thức, cũng là đáng đi thăm dò. Tương tại trên sách hiểu rõ đến hết thảy, tại Lục Thiên Hồng dưới chân, dần dần đạt được nghiệm chứng. Thời khắc này Lục Thiên Hồng mới chính thức làm được chi hành hợp nhất. Như thế từng ngày đi qua, Lục Thiên Hồng quần áo trên người trở nên càng tàn phá, tóc rối bời, giày bị mất một cái, cả người lôi tha lôi thôi. Nhưng Lục Thiên Hồng cũng không thèm để ý đắm chìm trong bản thân thế giới bên trong. Hắn giờ phút này không còn là một tôn thần dấu cảnh tu sĩ, mà là một cái người phàm bình thường. Đói bụng, liền lên núi đi săn, nướng chín sau ăn non nê. Khát, liền uống một chút trong khe núi nước suối. Tuy nói nhiều năm chưa từng đụng vào chủ nghệ, nhưng Lục Thiên Hồng trình độ cũng không rút lui, chỉ là thiếu khuyết gia vị, mới khiến cho vị đạo đồng dạng. Mỗi một ngày, Lục Thiên Hồng đều qua rất phong phú, rất vui vẻ. Mỗi một ngày, Lục Thiên Hồng cũng có thể cảm giác được chính mình đang không ngừng thay biến. 56 chương 57, phá cảnh, Hắc Lang, Túc Tuệ thiếu nữ như thế đấu chuyển tinh gì, mặt trời lên mặt trăng lặn. 50 năm thời gian, liền như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Thiên Hồng bước chân bước qua 36 châu, bước qua Giao Quan Quốc, bước qua Diệu Nhật Quốc. Hắn từng đứng tại 10 đại tiên môn tàn biên giới, cũng đã gặp phàm nhân gia tộc huy hoàng cùng suy vi. Hắn từng tại Nam Hải kiếm trạm yêu long, đã từng tiện tay cứu rơi vào cạm bẫy Hắc Lang. Giờ phút này, Lục Thiên Hồng đứng tại một đỉnh núi, đón mặt trời lặn, thân ảnh kéo rất dài. Hắn linh lực trong cơ thể tích xúc đến có thể xưng đại hải vô lượng tình trạng. Ở đây trên cơ sở, cho dù tùy ý vung ra một kiếm, đều ẩn chứa lực lượng chặn trề, ngang nhiên khó cản. Hành đầu tại mảnh này rộng lớn vô ngần linh thổ đại địa, Lục Thiên Hồng thiết thực cảm nhận được tâm cảnh thay biến. Trong thân thể, nguyên bản hóa lỏng linh lực đột nhiên xuất hiện sụp đổ, trở nên ngưng thực, hướng về tầng thứ cao hơn, xuất hiện tiến hóa. Nếu nói trước đây linh lực là một mảnh hư vô chi hải, như vậy giờ phút này đã ngưng tụ làm vô ngần đại địa, kiên cố mà hữu hình. Lục Thiên Hồng hai mắt nhìn thẳng phương xa, tựa hồ chất chứa đầy trời sao trời. Bắt đầu đi. Lục Thiên Hồng trong lòng mặc nghĩ, sau đó khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, tiến vào tham ngộ trạng thái. Ba ngày sau, giữa trưa, Vô Danh Sơn đỉnh phía trên, từng mảnh đậm đặc mây đen tụ đến, sắc trời bỗng nhiên trở tối. Chân núi sinh hoạt thôn dân, coi là muốn trời mưa, nhao nhao thu hồi quần áo. Sơn yêu chỗ đạo quan, thì là đem các vị khách hành hương đưa vào phòng nhỏ. Ở xa mấy bạn dặm có hơn tiên tông, mấy vị lao tổ từ bế quan bên trong bừng tỉnh, nhìn về phía Vô Danh Sơn đỉnh chỗ, mắt lộ ra hãi nhiên. Thiên uy, đây là chân chính cường đại tu sĩ đột phá cảnh giới, chỗ gặp phải thiên uy. Ầm ầm, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, bổ vào Lục Thiên Hồng trên thân. Lục Thiên Hồng bình yên không tổn hao gì, nhưng dưới chân đỉnh núi lại trống rỗng gọn đi gần nửa đoạn. Lục Thiên Hồng ngưng mắt nhìn về phía quần quần lôi vân, cảm nhận được ngoại giới nóng nảy lôi thuộc sóng linh khí. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, không phải là độ kiếp. Lục Thiên Hồng lúc này đứng dậy, lơ lửng tại chân trời. Lúc này đại phong nổi lên bốn phía, biển mây bốc lên, lôi vân hình thành to lớn mà kinh dị vòng xoáy, trong đó sấm sét vang dội, mênh mông thiên uy ép tới Lục Thiên Hồng khó mà thở dốc. Một đầu lông tóc đen nhánh cự lang cắn trúng một đầu linh dương, ngẩng đầu liền nhìn thấy giữa không trung Lục Thiên Hồng. Ánh mắt nó trừng lớn, một bộ như thấy quỷ biểu lộ, đến miệng linh dương nhanh chân né ra. Trước đây cứu nó lao khất cái, đây là treo giữa không trung, sẽ không phải còn đang nằm mơ a. Hắc Lang nhân tính hóa, cắn cắn đầu lưỡi. Oeng, lại một đạo lôi đình đánh xuống, trực chỉ Lục Thiên Hồng. Hắn như tên ăn mày quần áo triệt để vỡ nát, lộ ra cân xứng, phản phất tinh điêu tế chắc tinh tráng thân thể. Lục Thiên Hồng phụ thêm tử lan pháp y liễu, sau lưng vết dị loang lổ, thường thường không có gì lạ, chuôi kiếm khắc lấy di đổ hai chữ trường kiếm, chật trời cao mà lên, nở rộ thanh mang, tại một trận gió gào thét về sau, chủ động chém về phía đầy trời lôi đỉnh. Hắc Lang trừng to mắt, chấn động theo. Chân núi bách tính quỷ dạp trên đất, xem Lục Thiên Hồng là tiên nhân. Ngoài ra, lôi kiếp dị tượng lan tràn đến Diệu Nhật Quốc các ngõ ngách, từ hoàng cung cho tới Tây Hải biên cảnh, đều có thể nhìn thấy màu tím lôi quang. Cái này đã không phải phổ thông lôi vân, mà là lôi vân chi hải. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ lôi điện, hẳn là đương kim tiên tử không đức, thu nhận trời xanh bất mãn. Tu luyện chính là trộm thiên địa chi lực, nghịch thiên mà đi, sẽ phân đi thế giới chi khí vận, là thiên đạo chỗ không dùng. Đề giai tu sĩ tuổi thọ không hơn trăm ngàn năm, sau khi chết khí vận tự sẽ trở về, thiên đạo nhìn tới không để ý. Nhưng cao giai tu sĩ động một tí vạn năm, thậm chí mấy vạn năm thọ nguyên, tu vi càng cao, trên thân hội tụ quá nhiều khí vận, thiên đạo không dùng, sẽ hạ xuống diệt thế lôi phạt. Lão hủ sống trên vạn năm, vẫn là lần thứ hai kiến thức đến thiên uy, không biết vị kia tiền bối thấy được đại đạo, thật hy vọng tới thoải mái trò chuyện một phen. Nhân tộc lại muốn thêm ra một tôn đại năng. Về sau vạn năm, yêu tộc chỉ sợ muốn bị chèn ép lợi hại hơn. Diệu Nhật Quốc các nơi nghị luận ở Mỹ, người bình thường hay là tu sĩ, đều nhao nhao bước ra cửa phòng, chiêm ngưỡng lần này dị tượng, chính là đản sinh trí tuệ linh thú cũng không ngoại lệ. Đại cảnh hoàng cung, thiếu niên đế hoàng đứng tại trước điện kim loan, hai tay thả lỏng phía sau, xa xa nhìn về phía Diệu Nhật Quốc phương hướng. Một tên lão thái giám đi đến trước, lo lắng nói, vậy hạ, Diệu Nhật Quốc chỉ sợ có một tôn chân chính thần tiên xuất thế. Thiếu niên đế hoàng hứng hở, không sao, như thế nhân vật, Diệu Nhật Quốc cho dù nghiêng hắn tất cả, cũng tuyệt không nửa phần lôi kéo khả năng. Thiếu niên đế hoàng giữa lông mày có mấy phần nữ thái, chính là ngôn từ ngữ khí đều mang mấy phần nữ nhân lãnh đạo. Chấm sinh hắn hài nhi, hắn vẫn là không muốn gặp ta sao? Thiếu niên đế hoàng đỗng nhiên nhíu mày hỏi. Lão thái giám nói, Lục công tử nói, hắn đang bận tu luyện, chờ hắn phụ thân trở về, chắc chắn sẽ kiểm tra hắn tu vi, Lục công tử không muốn để cho phụ thân thất vọng. Trận này thiên kiếp so Lục Tiên Hồng tưởng tượng tiếp tục càng dài, càng gian nan. 7 ngày sau, lôi đình vẫn tại không ngừng nện xuống, không chỉ có không suy yếu, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Lục Thiên Hồng tắm rửa lôi quang, tóc dài như thác nước, đón gió phiêu đãng. Di đồ kiếm kiếm chạm lôi đình, Tử Lan pháp ý cũng tự động hộ chủ, hình thành vòng phòng hộ ngăn cản lôi điện tập kích. Hắc Lang nằm rạp trên mặt đất, đã tin tưởng nó nuôi tầm 10 năm nghèo túng tên ăn mày, thật tại độ lôi kiếp. Hắc Lang chợt nhớ tới 13 năm trước đây ban đêm, gió táp mưa sa miếu hoàng, ngày đó nó nằm sấp trong ngực Lục Thiên Hồng, Lục Thiên Hồng đỗng nhiên vô đầu của nó. Từ đó, nó liền không hiểu trở nên thông minh lên, cũng dần dần học được tiếng người, còn ưa thích nghe Lục Thiên Hồng kể chuyện xưa. Hắc Lang một mặt phức tạp, nó cảm thấy không có tư cách lưu tại Lục Thiên Hồng bên người. Cương giả sủng vật, cũng nên là một đầu cường đại linh thú, mà nó chỉ là một đầu lại so với bình thường còn bình thường hơn Hắc Lang, nhiều nhất chỉ tính được một đầu hung hãn dã thú thôi. Lại qua 7 ngày, lôi vân rốt cục bắt đầu yếu bớt, bầu trời tạnh, cuối cùng tại di đổ kiếm chạm kích dưới, triệt để chôn vùi vào vô hình. Tầng thứ 5, xong rồi. Lục Thiên Hồng như chút được gánh nặng, làm ánh nắng vậy ở trên người hắn lúc, hắn buộc phát ra làm cho người hoảng sợ linh áp, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, toàn bộ Diệu Nhật Quốc tu sĩ, không một không cảm thấy không hiểu tìm đập nhanh. Nhưng rất nhanh, Lục Thiên Hồng thu liễm linh áp, như người bình thường, chậm rãi xuống đến mặt đất. Cách đó không xa là một gian đạo quan. Đạo quan quan chủ phủ phủ quỳ xuống, hướng Lục Thiên Hồng dập đầu. Trung quanh khách hành hương cũng một mặt cùng nhiệt, cùng theo quỳ xuống. Nếu là không quỳ, chỉ sợ trêu chọc tiên nhân không nhanh, sẽ có đại họa lâm đầu. Trong này chỉ có một tên tố y thiếu nữ không có quỳ, nàng hai mắt mở mịt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lục Thiên Hồng nhìn thiếu nữ một chút. Đây là một vị túc tuệ người, có một cố cùng cảnh phiêu miểu tương tự khí tức. Đoán chừng là hắn độ lôi kiếp một màn, câu lên thiếu nữ trí nhớ của kiếp trước. 50 năm đến Lục Thiên Hồng đạp biến mấy cái quốc gia, thấy qua kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, nhưng trừ cảnh phiêu miểu bên ngoài túc tuệ người, vẫn còn là lần đầu tiên đạp. Không thể không nói, có thời điểm cơ duyên liền xuất hiện trùng hợp như thế. Lục Thiên Hồng trên người thiếu nữ dừng lại mấy giây, liền thu tầm mắt lại, phiêu nhiên xuống núi. 57 chương 58, Thánh Tông cảnh, lang nữ trở về nhà ngẫu nhiên gặp túc tuệ thiếu nữ, chỉ làm cho Lục Thiên Hồng cảm thấy một tia kinh ngạc, liền không còn lưu lại đi xuống núi. Độ lôi kiếp về sau, Lục Thiên Hồng triệt để bước vào thần đạo cực ý công tầng thứ 5, linh lực tăng vọt, thần thức phạm vi trở nên càng lớn, đủ để bao trùm phương viên số 10 vạn dặm. Tại mi tâm của hắn vị trí, nhiều hai mảnh màu vàng kim mầm lá, như một gốc mầm non, như ẩn như hiện. Lục Thiên Hồng hướng dưới núi đi, nhanh như tật phong. Mỗi đi một bước, hắn liền tuổi trẻ một chút. Đến chân núi lúc, Lục Thiên Hồng nguyên bản vẻ giản mua khuôn mặt, một lần nữa biến trở về đến 50 năm trước, trốn đi lục gia bộ dáng. Từ trải qua phàm trần, cho tới bây giờ nặng tìm chân ngã, trọn vẹn dùng 50 năm tuế nguyện. Lục Thiên Hồng thật dài ra một hơi, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra tâm tình vui sướng. Tu luyện không thể nghi ngờ là buồn tẻ nhàm chán, nhưng đột phá cảnh giới mang tới vui vẻ, lại so trên đời bất luận một cái nào sự tình, đều muốn mỹ diệu vô số lần. Giờ phút này có, còn xa xa không thể thỏa mãn ta, ta còn muốn càng nhiều. Lục Thiên Hồng nhìn về phía sao lốm đốm đầy trời bầu trời, lòng dạ cao ngất. Lúc này, 50 năm chưa từng nhìn qua màu vàng kim bảng, một lần nữa bị Lục Thiên Hồng mở ra. Lục Thiên Hồng chỉ nhìn cảnh giới một cột. Cảnh giới, thần cương cảnh sơ giai, thánh tâm cảnh đỉnh phong thánh tâm cảnh, lại là một cái chưa bao giờ nghe cảnh giới. Cảnh giới tên bên trong kẹp lấy một cái tâm chữ, quả nhiên cùng lịch luyện tâm cảnh có quan hệ. Đường còn rất dài, xa không đi đến cuối cùng, sau đó còn cần tiếp tục tích lũy chính mình nội tình, không thể tự cao. Lục Thiên Hồng trong lòng nghĩ thầm. Tại chân núi, Lục Thiên Hồng tìm tới Hắc Lang. Hắc Lang hai chân đứng thẳng, đụng lên đến ôm quyền nói, chúc mừng tiền bối công lực phóng đại. Lục Thiên Hồng cười gật đầu, tính không được cái gì. Hắn tiện tay một chỉ, một đạo linh quang chui vào Hắc Lang mi tâm. Đây là yêu thú hóa hình thuật, chờ ngươi hóa thành nhân hình, ta lại chuyển thụ cho ngươi tu hành chi đạo. Lục Thiên Hồng ngay sau đó lại cho Hắc Lang ném đi một viên màu tím đen đan dược. Tiểu Lang cảm ơn tiền bối. Hắc Lang không chút do dự ăn vào đan dược, sau đó mê man đi qua, một cỗ linh lực khổng lồ tại thể nội của quận. 3 năm sau, Lục Thiên Hồng bên người nhiều một tên mặt mày ngoan lệ áo đen tiểu nữ, một lớn một nhỏ, từ Diệu Nhật Quốc nhất nam đi đến nhất bắc, một lần nữa bước vào cảnh quốc biên giới. Như Lục Thiên Hồng sở liệu, đoạn này thời gian hắn đột phá động tĩnh quá lớn, đã truyền khắp xung quanh mấy chục cái quốc gia. Trên đường đi, Lục Thiên Hồng cảm ứng được rất nhiều phần lực lượng cường đại tại ở gần, có pháp tướng cảnh, cũng có thần thai. Đến Lục Thiên Hồng như vậy cảnh giới, đã có thể mơ hồ cảm giác được, tại phương thế giới này bên trong, hắn sắp chạm đến hạn mức cao nhất. Lần này nếu có thể lôi kéo đến hắn, cho dù là Tam Lưu Tông môn, đều có thể nhảy lên trở thành linh thổ thế giới thế lực trần nhà. Lục Thiên Hồng sẽ không tiếp nhận bất kỳ thế lực nào lôi kéo, không có dừng lại, hướng về đại cảnh hoàng đô phương hướng bước đi. Như thế hơn 50 năm đi qua, nguyên lai tưởng rằng đại cảnh sẽ sửa hướng thay đổi triều đại, không nghĩ tới có thể kéo dài đến nay. Lục Thiên Hồng đống cảm giác kinh ngạc. Lục phủ, mặt trời chiều ngã về tây, đây là rất bình thường thời gian. Lục Hoan cùng Triệu Nguyệt Nhi đang luyện kiếm, hai người tu vi đều áp chế ở phàm nhân, thuần lấy kiếm pháp tinh diệu trình độ thủ thắng phụ. Lục Minh thì là một người ngồi tại nơi hẻo lánh trọng lực trận pháp dưới, cơ bắp bị mấy ngàn lần trọng lực đè ra từng tầng nếp uốn. Lục Hương Ngưng thì là đang luyện thương pháp, khí tức lăng lệ, một thương đâm ra đều vang lên trận trận tiếng xé gió. "Phu nhân, trên người ngươi khí tức càng thêm củng cố, chỉ sợ tiếp qua mấy năm, liền có thể đột phá tụ linh cảnh." Tiểu Phúc Tử vừa cười vừa nói. "Đúng vậy a, đến thời điểm đột phá, cũng không đến mức bị những này tiểu gia hỏa gặp phải. Những này tiểu gia hỏa thiên phú, thật sự là cao đến để cho người ta sợ hãi. Cũng không biết Lục Lang thiên phú, đến cùng kinh khủng đến một cái cỡ nào tình trạng." Triệu Sinh Liên nhẹ giọng than thở, Tuế Nguyệt không có tại gương mặt của nàng lưu lại bất luận cái gì vết tích. "Thành khẩn." Lúc này, lục phủ cửa lớn bị gõ vang. Tiểu Phúc Tử cùng Triệu Sinh Liên tất cả đều nhíu mày. Tiểu Phúc Tử chạy đi mở cửa. "Không cần để ý, chắc hẳn lại là hoàng thất đến làm thân." Triệu Sinh Liên ngăn lại muốn đi mở cửa Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử dừng lại bước chân, một lần nữa vòng trở lại. Lục phủ cửa chính nhìn như là phổ thông thanh đồng cánh cửa, kỳ thực minh khắc đại lượng trận pháp, dù là thần cường cảnh đều không có biện pháp mạnh mẽ xông vào thì đến. Nhưng lúc này, cửa đồng lớn lại tự động hướng hai bên mở ra. Lần này dị động, để đám người không khỏi sắc mặt ngưng tụ, nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa. "Phu quân, cha, ngài trở về." Sau một khắc, đám người kinh hô một tiếng, lần lượt vây tiến lên đây. Nhìn về phía Lục Thiên Hồng, không khỏi tràn đầy cảm khái. Lục Thiên Hồng đi lần này, chính là trọn vẹn hơn 50 năm. "Ừm, ta trở về." Lục Thiên Hồng hơi mỉm cười nói. Triệu Sinh Liên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Thiên Hồng sau lưng mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, hỏi: "Phu quân, vị này muội muội là?" "Trên đường ngẫu nhiên gặp linh thú, cảm thấy có mắt duyên, liền một mực mang theo trên người." Trước đây Lục Thiên Hồng cứu Hắc Lang, nhưng thật ra là nhớ tới đã từng vì hắn mà chết lão hắc, thuận tay mà vì thôi. Không nghĩ tới Hắc Lang rất có linh tính, hiểu được báo ân, một mực đi theo bên cạnh hắn thay hắn đi săn. Lục Thiên Hồng liền điểm hóa Hắc Lang linh trí, đem nó một mực mang theo trên người. "Vị này muội muội là linh thú?" Triệu Sinh Liên một mặt kinh ngạc, nàng vừa rồi trong lòng suy đoán, thiếu nữ có thể là Lục Thiên Hồng tối tớ, cũng có thể là Lục Thiên Hồng thu tiểu thiếp, tuyệt đối không nghĩ tới nàng hoàng lại là linh thú hóa hình. Nô gia Lục Song Song gặp qua chủ mẫu, gặp qua chư vị ca ca tỷ tỷ. Lục Song Song làm cái vạn phúc lễ, ôn nhu nói: "Nghe đồn linh thú tu luyện tới thần thai cảnh mới có thể hóa hình, phụ thân ngài thật khó lường, vậy mà có thể thu phục thần thai cảnh linh thú." Lục Hoan bất động thanh sắc đập cái mông ngựa. Lục Minh thì là giả mà không đứng đắn, một mực tại Lục Thiên Hồng cùng Lục Song Song ở giữa dò xét, không biết nghĩ đến thứ gì, đột nhiên cười hắc hắc lên tiếng. Cái này khiến Lục Thiên Hồng sắc mặt trầm xuống, một trường đem Lục Minh đập tới hơn 100 mét có hơn, đau hắn nghe răng trợn mắt. Băng Linh kéo qua Lục Song Song tay, thân thiết nói: "Muội muội dung mạo thật là xinh đẹp, nhưng không hề giống linh thú." Lục Song Song một mặt cao lãnh, dừng một lát, từ giữa hàm răng miễn cưỡng gạt ra một cái nhàn nhạt từ chữ. Cái này kỳ thật cũng không phải là Lục Song Song cố ý bưng, bày ra khoan dung. Trên thực tế, nàng ngoại trừ Lục Thiên Hồng, mấy chục năm qua, liền không cùng những người khác đã từng quen biết. Mà Lục Thiên Hồng bình thường nói cũng không nhiều, cho nên Lục Song Song mặc dù cũng sẽ nói tiếng người, nhưng không tính đặc biệt trôi chảy. Mới vào cửa nói câu nói kia, còn có vạn phúc lễ, đã là nàng trước khi tới, trong lòng diễn luyện vượt qua trăm lượt. Mấy người tiến vào đại sảnh. Băng Linh lôi kéo Lục Song Song tay, đi cho nàng chỉnh lý ở lại gian phòng. Lục Thiên Hồng ngồi ở đại sảnh chủ ngồi, Lục Hương Ngưng tới cho hắn dâng trà. Trước đây Lục Thiên Hồng ban thưởng bạch ngọc vòng tay, Lục Hương Ngưng còn một mực đeo ở cổ tay. Đến tu luyện nghiên kỷ, Lục Hương Ngưng mới hiểu rõ đến vòng tay chân quý. Cái này nhìn như thường thường vòng tay, lại là một kiện tam phẩm bảo khí, có hội tụ linh lực công hiệu, tương đương với tùy thân mang theo một tòa tụ linh trận. Mang theo vòng tay tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được còn lại tu sĩ 3 ngày. "Ra ra, ngài uống trà." Lục Hương Ngưng một mặt đu thuận, đồng thời không nhịn được nghĩ lên tuổi nhỏ lúc tại Lục Thiên Hồng trong ngực thuốc tít một màn, xinh đẹp khuôn mặt nổi lên một vòng hường hạ. "Nương tử, mới ta gõ cửa lúc nghe được ngươi nói hoàng thất tới làm thân, đây là cớ gì?" Lục Thiên Hồng nâng trà nhấp một miếng, nghi ngờ hỏi. 58 chương 59, nữ đế bàn xấu đầu đà. Tính toán nghe được Lục Thiên Hồng hỏi đại cảnh hoàng tộc sự tình, Triệu Sinh Liên nhẹ giọng thở dài. Việc này nói rất dài dòng. Triệu Sinh Liên ngồi tại Lục Thiên Hồng bên cạnh thân, thay hắn rót đầy nước trà. "Người sau khi đi, hoàng tộc cùng chúng ta Lục gia ở giữa ra một cái huyết mạch dòng dõi." Triệu Sinh Liên bỏ xuống một cái quả bom nặng ký. Lục Thiên Hồng kinh ngạc một lát, hỏi: "Ai dòng dõi?" "Lục Hoan, Lục Minh, vẫn là Nguyệt Nhi." Là Minh Nhi cùng đương kim đại cảnh nữ đế cảnh Ngọc Dung dòng dõi, hai người tại 9 năm trước sinh hạ một tên bé trai, bây giờ bé trai chính là đại cảnh thái tử, tên là Lục Dương. Triệu Sinh Liên hồi đáp. Lục Thiên Hồng khẽ nhíu mày: "Minh Nhi ta đối hắn tính cách cũng là coi như hiểu rõ, hắn một lòng tu đạo, mau đủ kinh mạnh lên, đối với người khác phái quả thực không quá cảm thấy hứng thú." Triệu Sinh Liên nói: "Minh Nhi hoàn toàn chính xác không gần nữ sắc, nhưng tâm tư cũng quá đơn thuần, 9 năm trước đi ra ngoài lịch luyện, bị cảnh Ngọc Dung thiết kế, lầm phục mê giao tán, cùng cảnh Ngọc Dung sinh hạ một tử." Nói đến, cái này cảnh Ngọc Dung cũng không gãy không giữ thiên tài, bất luận tu luyện tiên phú hay là trí kế, thuộc về một đỉnh tiêm. Nguyên bản đại cảnh đã đến tuổi già, bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi triều đại, lại cứ thế mà bị nàng này kéo dài 40 năm cơ nghiệp. Sau đó một phen thiết kế, mang thai Minh Nhi dòng dõi, mượn chúng ta Lục gia thanh vọng, càng làm cho những cái kia muốn tạo phản thế lực sợ ném chuột vỡ bình, khiến cho đại cảnh chuyển thừa đến nay. Lục Thiên Hồng khẽ gật đầu, lấy một giới nữ tử ngồi lên hoàng vị, xem ra cô nàng này xác thực không đơn giản. "Phu quân, thiếp thân hoài nghi cái này cảnh Ngọc Dung còn có khác bí mật." Triệu Sinh Liên sắc mặt nghiêm túc. "Ồ, nói nghe một chút." Ngay tại những năm gần đây, những cái kia đứng tại đại cảnh hoàng tộc mặt đối lập thế lực, cơ hồ đều bị quét sạch làm sạch sẽ chỉ toàn. Lấy nạo sói thượng nhân, Tử Loan tiên tử các loại hai tôn pháp tướng cảnh hậu kỳ tu sĩ cầm đầu phản cảnh phái, trong vòng một đêm toàn bộ chết hết. Mà đại cảnh hoàng tộc tại cảnh Phiêu Miểu sau khi chết, những cái kia pháp tướng cảnh cung phụng không tạo phản đã thắp nhang cầu nguyện, tuyệt không có khả năng nghe theo đại cảnh hoàng thất hiệu lệnh. Cho nên tiếp thân cảm thấy, vụ trộm tuyệt đối có một cỗ thế lực mới đứng sau lưng cảnh Ngọc Dung. Ngoài ra, đại cảnh hoàng thành những năm này, đột nhiên đại hưng Phật miếu, tại ngoại ô xây hơn 10 tòa Phật tự. Đoạn trước thời gian, cảnh Ngọc Dung còn chủ trì qua một trận thịnh đại Phật hội. Nàng này tâm cơ thâm trầm, nếu không có lợi ích, tuyệt đối không có khả năng lãng phí thời gian. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, Hoan Nhi cùng Băng Linh 10 năm này, hàng năm đều sẽ ra ngoài mấy lần, không gặp người tung. Gần 2 năm càng thêm tấp nập, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi ra ngoài một chuyến, số thiên tài hội trở về. Thiếp thân từng không yên lòng hỏi qua, nhưng hai người trả lời không thể tin hết, che giấu rất nhiều đồ vật. Triệu Sinh Liên em hay nói, vây quanh lục phủ, trải rộng ra đại cảnh cục thế trước mặt, không rõ chi tiết giảng cho Lục Thiên Hồng nghe. Lục Thiên Hồng như có điều suy nghĩ, sau đó đứng lên. Nghe ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra đối vị này đại cảnh nữ đế, cảm thấy mấy phần mới lạ. Lục Thiên Hồng uống một hơi cạn sạch nước trà, cất bước mà ra, biến mất tại Triệu Sinh Liên trước mặt. Triệu Sinh Liên vừa muốn cho Lục Thiên Hồng tục trà, lại chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt, Lục Thiên Hồng đã biến mất không thấy gì nữa. Phu quân đến cùng là bực nào cảnh giới, tới lui như quỷ mị, làm cho người nắm lấy không đến. Thân là tu sĩ, Triệu Sinh Liên khó tránh khỏi đối Lục Thiên Hồng cảnh giới cảm thấy yêu kỳ, nhưng nàng sẽ không chủ động đến hỏi. Dù sao hai vách mạch rừng, nếu là Lục Thiên Hồng nói ra cảnh giới, vạn nhất bị một loại nào đó thủ đoạn thần bí bói toán đến, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình trạng. Thời gian đêm khuya, mây đen ngập đầu. Hoàng cung ngoại trừ cung điện, còn lại địa phương đều tối sầm. Từng đội thị vệ đeo đao, thua chiêng gõ trống tuần tra, trừng to mắt liếc nhìn chu vi gió thổi cỏ lay. Bọn hắn lấy võ giả chiếm đa số, chỉ có thị vệ trưởng mới là tu sĩ. Trên đời này một vạn người bên trong, chỉ có một tên thân phụ tu luyện thiên phú người, còn nếu là không bị khai quật, chính là thiên phú người cũng sẽ tầm thường không có chí tiến thủ sống hết một đời. Lục Thiên Hồng thần thức quét qua, ánh mắt rơi xuống một chỗ tầm cung. Tầm cung treo trên cao tẩy tâm điện ba chữ. Lục Thiên Hồng nhận biết nơi đây, chính là trước đây cảnh Phiêu Miểu tầm cung. Lục Thiên Hồng phân biệt hướng mấy chỗ chỗ tối tăm quét qua. Dấu kín lấy hai tôn thần thai cảnh, cùng hai tôn pháp tướng cảnh, lập tức lông tơ dựng ngược. A Di Đà Phật, các hạ đêm khuya đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Một tên bộ vệ, vẻ mặt tươi cười, như Phật Di Lặc trung niên nam tử, tay vê Phật châu đi đến Lục Thiên Hồng trước mặt, hành lễ nói. Một người khác hình thể thì vừa bận tương phản, thân hình gầy gò, diện mạo hung ác nham hiểm, nắm lấy Phật châu đúng là từng khỏa nhuốm máu hải nhi đầu lâu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này hai tôn thần thai, Lục Thiên Hồng trong lòng liền rõ ràng, đại cảnh sát thực tìm tới mới hậu trường. Thiếp thân cảnh Ngọc Dung, bái kiến Lục tiền bối. Cảnh Ngọc Dung một bộ màu lam lụa mỏng, gót sen luyện chuyển từ trong tẩm cung đi tới, hướng Lục Thiên Hồng không mình hành lễ. Lục Thiên Hồng tinh tế xem xét, phát giác nàng này mặt mày ở giữa, lại cùng cảnh Phiêu Miểu tồn tại 7-8 phần tương tự. Nếu không phải hai nữ khí tức hoàn toàn khác biệt, Lục Thiên Hồng thậm chí cảm thấy đến, người này chính là cảnh Phiêu Miểu. Lục tiên bối, thiếp thân cảnh Ngọc Dung, không phải cảnh Phiêu Miểu, mời tiền bối minh giám. Cảnh Ngọc Dung dừng một chút, giải thích nói, 57 năm trước, thiếp thân nguyên do cảnh Phiêu Miểu thế thân, cảnh Phiêu Miểu nắm giữ một cọc bí pháp, sau khi chết nhưng linh hồn đoạt xá chủ sinh. Nhưng chẳng biết tại sao, tại đoạt xá thiếp thân lúc, cảnh Phiêu Miểu linh hồn không hiểu tiêu tán, cũng không đoạt xá thành công. Nghe được cái này, Lục Thiên Hồng lập tức sáng tỏ, xem ra là chính mình trước đây thi triển cấp hồn chi pháp, thu cảnh Phiêu Miểu hồn phách, mới miễn cho cảnh Ngọc Dung bị đoạt xá. Cảnh Ngọc Dung dừng một chút, suy đoán nói, nếu là thiếp thân đoán không lầm, tiền bối có phải là vì Lục Minh mà đến đây đi. Nói đến đây câu nói lúc, cảnh Ngọc Dung chợt hướng Lục Thiên Hồng quỳ xuống. Còn xin Lục tiền bối tha thứ. Thiếp thân thiết kế Lục Minh công tử, cũng là bất đắc dĩ. Lúc ấy đại cảnh bất bên, nếu không dính vào Lục phủ, ổn định thế cục, đại cảnh liền sẽ thay đổi triều đại. Thế là thiếp thân liền muốn ra kế sách, cho mượn Lục Minh công tử loại, sinh hạ Dương Nhi. Dương Nhi theo Lục gia họ, vĩnh viễn là Lục gia người, lại đại cảnh tương lai hoàn bị, cũng sẽ kế thừa cho Dương Nhi. Lục Thiên Hồng nhìn xem quỳ gối trước mặt nữ đế, nàng này dung nhan tuyệt mỹ, nhưng lại ra vẻ mềm mại, đôi mắt rơi lệ. Nếu là tâm trí không yên, sắp thực cho dịch sinh ra lòng chắc ẩn. Người đang nói láo. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt mở miệng nói. Thánh tâm cảnh nặng tại tu tâm. Lục Thiên Hồng đối tâm linh phương diện có một cố đặc biệt cảm giác lực. Cho dù cảnh Ngọc Dung biểu diễn thiên ý vô phùng, nhưng nàng luôn hành cử chỉ, lại cùng nàng tâm cảnh đối ứng không lên. Huống hồ, Lục Thiên Hồng cũng có thể cảm giác được. Cảnh Ngọc Dung nhìn như đối với hắn ngôn ngữ tôn trọng, lấy thiếp thân xưng hô chính mình, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không bao nhiêu kính sợ. Cảnh Ngọc Dung đôi mi thanh tú nhăn lại, chậm rãi đứng người lên, quả nhiên không hổ là tốt tuyệt người, vậy mà có thể nhìn ra chấm đang nói láo. Cảnh Ngọc Dung cười cười, kỳ thật chấm nói cũng không phải toàn là hoang ngôn, chấm cùng Lục tiền bối đích thật là thân gia. Cảnh Ngọc Dung mặt không biểu lộ, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Trong khoảnh khắc, một tên 9 tuổi thiếu niên từ ngàn mét có hơn tầm cung bay ra, vững vàng rơi xuống đám người trước mặt. Thiếu niên người mặc màu vàng cầm bảo, thêu lên long phượng đồ án, hai đầu lông mày lộ ra tôn quý khí chất. Mẫu hoàng, nhi thần tại sao lại xuất hiện ở đây? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía cảnh Ngọc Dung, luôn ngữ kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại. Sát thực chảy xuôi minh nhi máu. Như thế, kẻ này sát thực là tôn nhi của ta. Lục Thiên Hồng bẹn bẹn lườm thiếu niên một chút, liền đạt được đáp án. Sau đó ánh mắt đống nhiên băng lãnh, nhìn chòng chọc vào cảnh Ngọc Dung. Chính là thân duyên quan hệ lại như thế nào? Tính toán đến trên đầu của hắn, Lục Thiên Hồng thực sự nổi giận. Hắn linh áp tràn ra, cả tòa hoàng cung lập tức ở giữa vạn lôi thiên dẫn, tử quang dày đặc. 59 chương 60, cảnh Ngọc Dung chết, hữu tần phật tháp, đại cảnh tân đế cảnh Ngọc Dung đôi mi thanh tú nhíu một cái, cảm giác hô hấp một trận khó khăn. Nàng nắm chặt trong ngực một vật, kia là một kiện màu xanh ngọc bội, khắc dấu Phật chữ. Giờ phút này màu xanh ngọc bội phát ra hào quang, bao phủ cảnh ngọc dung toàn thân, đem Lục Thiên Hồng linh áp ngăn cách bên ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc, màu xanh ngọc bội mặt ngoài xuất hiện vết rạn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn thành vô số cánh. Hai vị tiền bối, cảnh ngọc dung sắc mặt tái nhợt, bị linh áp chấn quỷ trên mặt đất, chật vật hướng bàn xấu đầu đà nhìn thoáng qua. A Di Đà Phật. Bàn xấu đầu đà toàn thân nở rộ Phật quang, ngâm sướng lên Phật môn mật ngữ, cả tòa hoàng cung một thời gian, phảng phất dắt lên một tầng kim văn. Lục Tiên Bối bất giận, bần tăng hai người chính là cựu tầng Phật tháp trưởng lão, còn xin tiền bối nể mặt cựu tầng Phật tháp, tạm thời nghe bần tăng một lời. Mặt mũi hiền lành bàn đầu đà, thanh âm hùng vĩ mở miệng nói. Trong lời nói có một cố làm cho người tin phục khí tức. Một cái khác gầy đầu đà, thì là mặt mày băng lãnh, đang đằng sắc khí, kia trước ngực hài nhi đầu lâu Phật châu, nở rộ huyết sắc quang mang. Lục Thiên Hồng sắc mặt không nhúc nhích chút nào, một trường bung ra. Trong khoảnh khắc, cảnh ngọc dung cùng với sau lưng tẩy tâm điện, hoàn toàn hóa thành một chỗ phế tích. Lúc này Lục Thiên Hồng mới quay đầu, nhìn về phía bản xấu đầu đà, các ngươi nhưng có lời gì muốn nói? Lời vừa nói ra, chính là một mực bảo trì hòa ái khuôn mặt bản đầu đà, sắc mặt cũng không nhịn được khó nhìn lên. Lục Tiên Bối, ngươi thân là túc tuệ người, cũng nên rõ ràng cựu tầng Phật tháp chính là truyền thừa trên trăm vạn năm Phật môn đại tông. Chúng ta không xa và dặm, từ trung thổ mà đến, nâng đỡ cảnh ngọc dung là nữ đế. Chẳng lẽ Lục Tiên Bối nhìn không ra, nàng này đối ta cựu tầng Phật tháp trọng yếu chỗ sao? Lục Thiên Hồng chắp tay mà đứng, mặt mày lạnh lẽo, nhìn về phía bàn xấu đầu đà hai người. Hắn đương nhiên đoán được, cảnh ngọc dung sở dĩ không sợ hắn, là bởi vì sau lưng có đầy đủ cường đại cậy vào. Nhưng cảnh ngọc dung sai liền sai tại, nàng quá mức tự cho là đúng, cho rằng Lục Thiên Hồng không dám giết nàng. Bất luận cái gì mưu trí tại thực lực tuyệt mạnh trước mặt, đều có thể không đáng giá nhắc tới. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi vạn dặm xa xôi đi vào đại cảnh, đến tuột cùng có gì mục đích? Lục Thiên Hồng nhìn về phía hai người, ngữ khí không cho cự tuyệt. Đây là liên quan đến cựu tầng Phật tháp tương lai Phật tử, không thể tùy tiện hướng người ngoài lộ ra. Gầy đầu đà âm thanh lạnh lùng nói. Lục Thiên Hồng ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía sững sờ ở một bên, không biết làm sao Lục Dương. Cái này tiểu tử trên thân tu hành có Phật môn bí pháp Lục Bộ Kim Long, các ngươi thân là cựu tầng Phật tháp trưởng lão, đối Lục Bộ Kim Long cũng không lạ lắm. Phương pháp này trải qua ta nghiên cứu, phát giác chỉ là mô vốn cao siêu hơn Phật pháp vật chứa. Tu hành Lục Bộ Kim Long người, tương lai thôn vệ long hồn, đều sẽ trở thành tu hành Lục Bộ Kim Long thượng bị Phật pháp người áo cưới, cũng chính là các ngươi trong miệng Phật tử, ta nói đúng không? Lục Thiên Hồng liên tưởng tới Triệu Sinh Liên nói qua, Băng Linh cùng Lục Hoan hàng năm đều sẽ vụng trộm ra ngoài, cách một đoạn thời gian trở lại. Kết hợp hai người sở tu công pháp, không khó đoán được, các nàng là ra ngoài thu nạp long hồn. Lúc ấy Lục Thiên Hồng tới gần đột phá, không dành thay Lục Hoan Băng Linh hai người sửa chữa Lục Bộ Kim Long tệ nạn, liền một mực kéo dài đến nay. Lục thí chủ, việc này không thể trả lời. Ban đầu đà hơi biến sắc mặt, lập tức lắc đầu, đã đại cảnh nữ đế va chạm Lục thí chủ, tự nhiên chết chưa hết tội, chúng ta lập tức lập Lục Dương là đế, phụ tá hắn đăng cơ. Đã các ngươi không nói, ta cũng không cấm bước. Chờ ngươi hai người vừa chết, ta tự sẽ hiểu rõ bí ẩn trong đó. Lục Thiên Hồng vừa mới nói xong, bàn xấu đầu đá lướt nhau, cái này Lục Thiên Hồng xem ra là muốn xuất thủ, thế là hai người trực tiếp nhảy vào chân trời, hợp hai là một, hóa thân một tôn ngàn trượng kim thân. Kim thân lấy Phật ngồi kim liên tư thái, hình dạng một mặt là bàn đầu đà mặt mũi hiền lành, một bên gầy đầu đà nộ mục kim cương, mỗi một cánh tay riêng phần mình cầm nắm đồng dạng Phật môn bảo khí, phẩm giai nhìn như đều không thấp. Ông Mã Ni ông Ni Hồng. Kim thân miệng phun Phật môn mật ngữ, thi triển ra một môn Phật môn bí pháp, lập tức kim quang thả thịnh, thực lực liên tục tăng lên. Hắn linh áp tràn ra, lại mơ hồ chạm đến thần cương định phong tiêu chuẩn. Lục Thiên Hồng tường tận xem xét ngàn trượng kim thân, lập tức kinh ngạc, nguyên lai các ngươi kỳ thật chỉ là cùng là một người thôi, các ngươi đều là phân thân, cũng đều là chủ thể, hai người không phân chủ phó. Như thế một cọc huyền diệu bí pháp, sáng tạo phương pháp này người, thật là khoáng thế kỳ tài. Lục thí chủ, giờ phút này ngươi ta đều vì thần cương cảnh, ta hai người càng hơn ngươi một bậc, không ngại thật dễ nói chuyện, biến chiến tranh thành tơ lụa. Kim thân pháp tướng một mặt bàn đầu đà mở miệng nói, mặt khác không nói gì, đối Lục Thiên Hồng trợn mắt nhìn thẳng, rất có một lời không hợp liền đánh khí phách. Lục Thiên Hồng đối kim thân tường tận xem xét một lát, không chút hoang mang, đưa tay một nhếp, năm ngón tay hư không nắm chặt. Trong chớp mắt, bàn đầu đà cùng gầy đầu đà hai người sắc mặt sợ hãi, màu vàng kim pháp thân liên quan trong tay bảo khí trực tiếp vỡ nát tại vô hình. Lục Thiên Hồng chậm rãi thu tay lại, thần sắc bình thản đến cực điểm, phản phất chỉ làm kiện không đáng giá nhắc tới sự tình. Đến Lục Thiên Hồng như vậy cảnh giới, dù là không sử dụng bất luận cái gì chiêu số, chỉ là tùy ý xuất thủ, đều là một loại tuyệt đối nghiền ép. Cái này một đêm, hoàng thành vạn dân là không an tĩnh, ngàn trượng pháp tướng cho hoàng thành chiếu rọi sáng như ban ngày, càng có Phật đàn niệm kinh thanh âm tại cả tòa hoàng thành quân quần. Gia gia ôm khóc lớn tôn nữ, thành kính quỷ trên mặt đất. Nhóm lớn phụ nữ trẻ em hướng về hoàng thành lễ bái, miệng tụng A Di Đà Phật. Chỉ có tu sĩ mới có thể cảm ứng được hoàng thành kia cố làm cho người hít thở không thông linh áp. Hơn 50 năm trước, hoàng cung có một đạo cao vào mây trời kiếm khí, cái kia hẳn là một tôn kiếm tiên. Bây giờ hoàng cung dâng lên Phật đạo pháp tướng, chỉ sợ lại ra một vị đắc đạo cao tăng. Khó trách những năm gần đây, nữ đế bệ hạ trắng trợn khởi công xây dựng Phật tự, nguyên lai sự tỉnh ra có nguyên nhân. Ban xấu đầu đã chết rồi. Hoàng thành nơi hẻo lánh, một gian nông hộ bên trong, quẻ chân lão hầu chậm rãi nói: "Tổ nãi mãi, hai vị tiền bối thế mà lại chết, là ai giết bọn hắn?" Quẻ chân lão hầu bên người, tay nâng Phật kệ nam tử đầu chọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quẻ chân lão hầu trầm tư một lát, nói ra: "Chỉ sợ là vị kia túc tuệ người trở về." Lúc này, quẻ chân lão hầu đoạt lấy nam tử đầu chọc trong tay Phật kệ, nói ra: "Sáng sớm ngày mai, đi bái phòng hắn." Ta nhìn thì không cần A Tổ mãi mãi, người ta Lục tiền bối muốn tìm chúng ta phiền phức, không cần chờ tới bây giờ. Chỉ sợ người ta sớm đem chúng ta quên. Đầu chọc trung niên một mặt cười khổ. Cảnh Phiêu Miểu nói cho cùng cùng ngươi ký xuống hôn thư, tính nửa chân đạp đến nhập chúng ta Tạ gia. Tạ Nên chậm rãi nói, nhóm chúng ta Tạ gia trước đây bị diệt môn, chính là làm không đủ cẩn thận, cùng một tên đại năng kết nhân quả. Lần này chỉ cần hấp thụ giáo huấn, miễn cho dẫm lên vết xe đổ. Thời tâm điện phế tích hạ, Lục Thiên Hồng đứng tại nền đá mặt, trên thân bạch bào theo gió phất phới. Phương viên ngàn mét không người dám gần. Cho dù là pháp tướng cảnh cung phụng, cũng không dám nhìn nhiều Lục Thiên Hồng một chút. Lúc này, Lục Thiên Hồng xoay người, ánh mắt rơi vào Lục Dương trên thân. "Ra ra, đừng giết ta." Lục Dương quỳ trên mặt đất, đem đầu đập chảy máu. Hắn mới 9 tuổi, không muốn chết. Đại cảnh hoàng triều, sau đó liền do ngươi đến trưởng quản đi. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt nói một câu, thanh âm truyền khắp cả tòa hoàng cung. Hắn không muốn đại cảnh vương triều bởi vì cảnh Ngọc Dung chết bất đắc kỳ tử, lâm vào bốn phương hỗn loạn trạng thái, từ đó ảnh hưởng đến chính mình tiếp xuống tính tu. Dứt lời, Lục Thiên Hồng biến mất tại nguyên chỗ. Chương 61, Hoan Hỷ Phật Chủ, Đạo Huyền Công Pháp, không tiêu không gấp hoàng cung trận trận gió lạnh thổi qua, yên tĩnh đến liền trùng chim cũng không dám lên tiếng. Qua non nửa nén nhang, mới có mấy pháp tướng cung phụng, hoàng tộc cao tầng cùng trung tâm đại thần, lần lượt đi đến nhãn thần đờ đẫn Lục Dương trước mặt, đều nhịp quỳ xuống. "Chúng thần, bái kiến bệ hạ." Thanh âm hồng đãng có lực, khiến cho Lục Dương bừng tỉnh. Hắn sắc mặt biến huyễn một lát, lập tức thể hiện ra cùng tuổi tác không tương xứng thành thục tư thái, nhìn xuống quỳ gối trước mặt chúng thần. "Chư vị ái khanh, bình thân, tạ bệ hạ." Trở lại lục phủ, Lục Thiên Hồng cũng không quấy rầy Triệu Sinh Liên tu luyện, hắn trở lại tàng kinh tháp, tâm thần chìm vào tâm nguyên giới. Ít khi, hai đạo linh thể xuất hiện tại Lục Thiên Hồng trước mặt, một đạo là cảnh Ngọc Dung, một đạo là bàn xấu đầu đà. Bàn xấu đầu đà vẹn vẹn một người, chỉ là tu luyện một loại nào đó Phật tông công pháp, mới khiến cho hắn hóa thân hai người. Lục Thiên Hồng theo thường lệ mệnh lệnh hai đạo linh thể viết xuống công pháp. Sau nửa canh giờ, hơn 200 bộ Phật môn cao thâm công pháp bày ở Lục Thiên Hồng trước mặt. Lục Thiên Hồng trước kia cũng tiếp xúc qua Phật môn công pháp, nhưng luận tinh diệu trình độ, nhưng còn xa không kịp bản xấu đầu đà sở học. Quả nhiên giết người phóng hỏa đai lưng vàng, ngựa không có đêm không mập. Hơi lật xem một hai, Lục Thiên Hồng khép lại Phật môn bí pháp, quay đầu nhìn về phía bản xấu đầu đà. "Lục bộ kim long thế nhưng là các ngươi cựu tầng Phật tháp chuyển ra?" Lục Thiên Hồng hỏi. "Là." Bản xấu đầu đà vô ý thức gật đầu. "Ngươi đến đại cảnh có gì mục đích? Cảnh Ngọc Dung trên người có nào các ngươi xem trọng địa phương?" Lục Thiên Hồng lại hỏi. "Vân tăng phụng Phật thủ chi mệnh, đến đây đại cảnh thu thập long mạch, cô đọng long hồn. Đại cảnh nữ đế không bị cảnh Phiêu Miểu đoạt xá thành công, trời xui đất khiến, kế thừa cảnh Phiêu Miểu bộ phận ký ức. Lần này ký ức liên quan đến Phật tông nào đó cái cọc xa xưa bí mật. Ngoài ra, cảnh Ngọc Dung chính là đại cảnh đệ nhất mỹ nhân, cựu tầng Phật tháp tầng thứ 6 Hoan Hỷ Phật Chủ, yêu thích thu thập các quốc gia mỹ nhân bằng một. Hoan Hỷ Phật Chủ ít ngày nữa liền sẽ giá lâm đại cảnh, sủng hạnh cảnh Ngọc Dung." Nghe được lời nói này, Lục Thiên Hồng không khỏi cười nhạo một tiếng. Xem ra Phật môn cũng tận là một đám gia vẻ đạo mạo hạng người, cái gọi là lòng dạ từ bi, thường bạn thanh đăng cổ Phật, cũng vẹn vẹn một số nhỏ thành tâm hướng đạo người thôi. Phật tu cũng là tu sĩ, tại lợi ích trước mặt cũng không so còn lại tu sĩ biểu hiện phẩm hạnh cao thượng. Lục Thiên Hồng trong lòng nổi lên một trận suy nghĩ, sau đó lại hỏi, "Cựu tầng Phật tháp người mạnh nhất, ra sao cảnh giới?" "Vãng sinh Bồ Tát, tục truyền tại thần tàng đỉnh phong." Sau đó, Lục Thiên Hồng lại hỏi mấy cái liên quan tới cựu tầng Phật tháp vấn đề, trong lòng dần dần nắm chắc. "Hai người các ngươi đi trấn thủ hoàng cung đi." Lục Thiên Hồng ra lệnh. Ra lệnh một tiếng, Cảnh Ngọc Dung cùng bản xấu đầu đà hồn phách bay xa, biến mất tại tâm nguyên giới. Đại cảnh thế cục càng thêm quỷ quyệt hay thay đổi, Lục Thiên Hồng bay về hoàng thành lúc, cảm ứng được mười mấy cố cường đại khí tức, trong đó có mấy đạo hơn xa tại hợp thể sau bản xấu đầu đà. Bất quá thành hồn thể về sau, bản xấu đầu đà cảnh giới tăng gọn, đi vào thần tàng trung giai. Lục Thiên Hồng cảm ứng được những này khí tức bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá thần tàng sơ giai thôi. Giữa các tu sĩ chênh lệch cảnh giới không lớn, là không cách nào xem thấu đối phương cảnh giới. Nhưng thực lực sai biệt một khi kéo ra, đê giai tu sĩ cảnh giới liền không còn là bí mật. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Thiên Hồng đi vào thư phòng, lấy truyền thanh nhập mật thủ đoạn, gọi tới Lục Hoan. "Bái kiến phụ thân." Lục Hoan đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Lục Thiên Hồng tại bàn múa bút thành văn. Lòng hiếu kỳ xu thế giới, Lục Hoan một trận thò đầu ra nhìn. Lập tức Lục Hoan kinh ngạc phát hiện, phụ thân tựa hồ tại viết một bộ công pháp. Đối với phụ thân am hiểu sáng tạo công pháp sự tình, Lục Hoan đã sớm tập mãi thành thói quen. Trong nhà ngoại trừ hắn cùng Băng Linh, còn lại người tu luyện công pháp, tất cả đều là phụ thân sáng tạo. Thậm chí, Lục Thiên Hồng truyền xuống công pháp, tuyệt không so Lục Bộ Kim Long chênh lệch. Cái này nhưng làm Lục Hoan hâm mộ không nhẹ. Trước đây Lục Thiên Hồng từng nói với hắn, sẽ giúp hắn cải thiện một phen Lục Bộ Kim Long. Không có nghĩ rằng, cái này vừa chờ chính là dòng dã 56 năm. Lục Hoan cơ hồ kích động muốn rơi lệ. Mắt thấy Lục Thiên Hồng không ghét hắn nhìn lén, Lục Hoan dứt khoát góp tiến lên, đứng tại Lục Thiên Hồng bên cạnh thân. Hắn gấp chầm chầm tuyên chỉ chữ màu đen, phát giác Lục Thiên Hồng trô rơi xuống mỗi một chữ, chữ chữ hảo diệu, tối nghĩa khó hiểu. Lục Hoan đó có thể thấy được, này môn công pháp thoát thai từ Lục Bộ Kim Long, lấy Lục Bộ Kim Long làm cơ sở ngọn nguồn, hướng lên kéo dài. Nhưng bất luận là công pháp lập ý hay là huyền ảo trình độ, bản mới Lục Bộ Kim Long đều viễn siêu bản cũ rất nhiều lần. Thậm chí có thể nói, cái này cơ hồ là hai bộ khác hẳn hoàn toàn công pháp. Nếu để cho Lục Hoan biết rõ, Lục Thiên Hồng là vừa nghĩ vừa biết, hoàn toàn là lâm thời khởi ý, sợ rằng sẽ càng thêm cảm thấy rung động. Một canh giờ sau, Lục Thiên Hồng chậm rãi ngừng bút, lấy linh lực bút hơi trên tuyên chỉ bút tích. Cả tòa thư phòng phiêu khởi một trận mùi mực. Lục Thiên Hồng đem từng tờ một tràn ngập chữ màu đen tuyên chỉ, ấn trình tự gấp lại chỉnh tề, đóng sách thành sách. Sau đó lấy màu xanh da dê là sách phong, tại trên đó viết xuống Lục Bộ Kim Long bốn chữ. Nhưng Lục Thiên Hồng thêm chút tưởng tượng, lại đem màu xanh sách da dê phong kéo xuống. Lấy về tu luyện đi, công pháp danh tự chính mình lấy một cái. Lục Thiên Hồng nắm lên sách, tùy ý ném cho Lục Hoan. Lục Hoan đem phát ra mùi mực sách ôm vào trong ngực, kích động không thôi, Hải Nhi cảm ơn phụ thân. Sau đó Hải Nhi nhất định hảo hảo tu luyện, tuyệt không để phụ thân thất vọng. Ừm, tốt. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt lên tiếng, cho ra một chút chỉ điểm, này môn công pháp ảo diệu, không ở chỗ hấp thu long mạch, mà là lấy bản thân làm căn cơ, thai nghén long mạch. Tu hành thời điểm, nhớ lấy một câu, bản ngã thân thể chính là mạnh nhất long mạch. Công pháp này phẩm giai đứng hàng đạo huyền thượng phẩm, so với Minh Nhi cùng Nguyệt Nhi tu hành công pháp, còn muốn thoáng mạnh một chút. Không phải là vi phụ không muốn sáng tạo càng mạnh công pháp, mà là lấy ngươi thiên phú, siêu việt đạo huyền giai công pháp, ngươi nhìn không minh bạch, cũng học không được. Lục Hoan trọng trọng gật đầu, một mặt sùng kính nhìn xem Lục Thiên Hồng, Hải Nhi minh bạch. Có thể có đạo huyền thượng phẩm công pháp tu luyện, Hải Nhi đã mất sò thỏa mãn. Đi thôi. Lục Thiên Hồng khoát khoát tay. Phụ thân, vậy ta gặp Linh Nhi đi. Bưng lấy công pháp Lục Hoan, nửa đi nửa nhảy ra thư phòng, vừa ra thư phòng liền hô to Băng Linh danh tự. Lục Thiên Hồng lắc đầu, chuẩn bị đi vào tâm nguyên giới tu hành. Từ trên thân cảnh phiêu miểu đào ra công pháp, đến bây giờ, Lục Thiên Hồng cũng còn không có lật ra qua. Lần này Lục Thiên Hồng định đem cảnh phiêu miểu công pháp cùng bản xấu đầu đà công pháp, tiêu tốn 2 năm thời gian xem hết. Tại trên việc tu luyện, Lục Thiên Hồng chưa từng sẽ dừng lại tiến lên bước chân, dù là thực lực của hắn đã đứng tại linh thổ chi đỉnh, có thể cùng hắn sánh vai, đại khái sẽ không vượt qua 2 chữ số. Có thể chạm tới hắn như vậy cảnh giới, cái nào không phải yên lặng khổ tu giả? Linh thổ thế giới rất lớn, muốn chạm trên một vị khổ tu giả, giống như một đầu ngư nhi cùng bên kia ngư nhi, tại bên mông đại dương tướng hợp thành, tỷ lệ cỡ nào thấp. Cho nên, Lục Thiên Hồng bây giờ, cơ hội cùng vô địch 2 chữ tướng móc đối. Nhưng Lục Thiên Hồng chưa từng cho là mình vô địch. Hắn suy đoán màu vàng kim bảng sở dĩ cho ra đa nguyên thế giới thiên phú xếp hạng, chính là tại nói cho hắn biết nếu không tiêu không nóng nảy, anh dũng tiến lên. Lục Thiên Hồng cũng thời khắc đang nhắc nhở chính mình, quyết không thể có bất luận cái gì bành trướng chi tâm. Phu quân, có 2 vị tự xưng tạ gia tu sĩ, nói là đắc tội qua phu quân, mang theo hậu lễ muốn hướng phu quân bồi tội. Triệu Sinh Liên truyền âm nói. Nói cho bọn hắn, không thấy. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt đáp lại nói, sau đó tiến vào tâm nguyên giới. 61 chương 62, bữa cơm đoàn viên, ngắm trăng, dị thế người xuân đi thu đến, đảo mắt 1 năm rưỡi đi qua. Lục Thiên Hồng từ tâm nguyên giới xuất quan, đôi mắt hiện lên một vòng thâm thúy, như một vũng mênh mông đầm lầy. Trên người hắn không có nửa phần tu hành giả cỡ bức, ngược lại giống một tôn dãi dầu xương gió đại nho, sáng tỏ vạn vật tiên tri. Nhìn trời bên cạnh mênh mông tuyết lớn, Lục Thiên Hồng nắm lên một viên đông tuyết, đặt ở trong lòng bàn tay tưởng tận xem xét. Từ năm trước hạ chí bế quan, đến nay năm đông tuyết bay tán loạn, cũng chỉ hơn 1 năm nửa thời gian, so dự đoán 2 năm, càng thêm nhanh kết thúc một chút. Lục Thiên Hồng nhẹ nhàng đây lẩm bẩm nói: "Xem ra, theo ta thiên phú tăng trưởng, cảm nộ công pháp tiến độ, cũng theo đó nhanh đến không hết." Đông tuyết tại lòng bàn tay chậm rãi hòa tan, Lục Thiên Hồng quay đầu lại, nhìn qua chật ních tàng thư giá sách, lại là nhẹ giọng thở dài: "Sách không đủ đọc." Một thời gian Lục Thiên Hồng cảm thấy trong lòng một mảnh vắng vẻ đánh tới. Đọc sách có thể nói là khắc vào Lục Thiên Hồng thực chất bên trong tập tính, bây giờ không sách nhưng đọc, Lục Thiên Hồng lại là không biết rõ phải làm những gì. Tiếp xuống, liền sáng tạo một chút công pháp đi, quyền đương đổi thời gian. Lục Thiên Hồng xuất quan. Tin tức vừa ra, Lục gia người vô luận bận rộn nữa, đều sẽ tận khả năng gom lại cùng một chỗ, ăn một bữa cơm đoàn viên. Liên Liên ở xa hoàng cung Lục Dương, nghe được tin tức về sau, cũng đội vàng chạy về. Lục Dương, bái kiến gia gia, cung chúc gia gia vạn thọ vô cương. Lục Dương một bộ màu tím cầm bảo, trên thân tràn ngập một cố vương giả quý khí, nhìn thấy Lục Thiên Hồng lúc, hắn chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Lục Thiên Hồng nhẹ gật đầu, hướng hắn mi tâm một chỉ, đem cải tiến qua đi Lục Bộ Kim Long, cũng cùng nhau truyền thụ cho Lục Dương. Đến cùng là một người nhà, chảy xuôi huyết mạch của hắn. Theo kẻ cầm đầu đùa chết, Lục Thiên Hồng kỳ thật đối với Lục Dương cũng là nói không nổi đoán là gì. Lục Dương cảm nhận được trong đầu thêm ra một môn lạ lẫm công pháp, hắn thoáng sững sờ, sau đó hô hấp đống nhiên trầm xuống. Bất hiếu tôn Lục Dương, đa tạ ra ra bàn thượng pháp. Lục Dương quỳ dạp trên đất, trung điệp dập đầu. Đứng lên đi. Lục Thiên Hồng đưa tay hư không vừa nhấc, đỡ dậy Lục Dương. Bữa cơm đoàn viên ăn vào một nửa. Lục Thiên Hồng dừng lại bắt đũa, hỏi: "Cửu tầng Phật tháp Hoan Hỷ Phật chủ, thế nhưng là đã tới qua đại cảnh hoàng đô?" Lục Dương lau miệng, hồi đáp: "Hồi ra ra, chấm. Tôn Nhi cũng không nghe qua Hoan Hỷ Phật chủ tin tức, có thể là e ngại ra ra uy danh, không dám tới." Nghe nói như thế, Lục Thiên Hồng nhưng không khỏi cảm thấy thất vọng. Một tôn thần tàng cảnh tu sĩ, có thể ép ra công pháp, chắc hẳn đủ hắn đọc hơn nửa năm. Đáng tiếc tu luyện tới cảnh giới cao thâm tu sĩ, không có một người là lô mãng đồ đần. Lấy thần tàng cảnh cước lực, như nghĩ giá lâm đại cảnh hoàng đô, căn bản không dùng đến quá thời gian dài. Bây giờ dòng dã 1 năm rưỡi đi qua, đại cảnh địa giới cũng không từng dò tham Hoan Hỷ Phật chủ, không cần nghĩ đều biết rõ, đối phương tuyệt không có khả năng tới. Đại cảnh những năm gần đây, nhưng có nào tương đối nhạy thoát, không phục quản giáo tu sĩ thế lực. Lục Thiên Hồng lại ôm mấy phần mong đợi, hỏi. Lục Dương cười khan một tiếng, trả lời: "Nhất tại gia gia ngài uy danh, đại cảnh những năm gần đây, yên ổn vô cùng, không có bất kỳ thế lực nào dám nhảy ra." Đáng tiếc. Lục Thiên Hồng than nhẹ một tiếng: "Gia gia, ngài vì sao đáng tiếc? Đại cảnh yên ổn, người người an cư lạc nghiệp, không phải rất tốt sao?" Lục Hương ngừng sen vào hỏi: "Không có gì." Lục Thiên Hồng khoát khoát tay, đổi đề tài nói: "Tiếp xuống thời gian, ta sẽ không tùy ý bế quan. các ngươi trên việc tu luyện tích lũy không hiểu, đều có thể đến thư phòng đến hỏi ta. Đa tạ gia gia. Quá tốt rồi gia gia. Lục Hương ngưng nhảy cẫng hoan hô, vui mừng lộ rõ trên mặt, hoàn toàn không có kế thừa Lục Hoan băng linh thành thủ cổ trọng. Cha, ngài sẽ luyện thể sao? Lục Minh cẩn thận nghiêm túc hỏi. Lục Thiên Hồng nhìn xem Văn Nho nhã yếu ớt yếu, xem xét liền không giống đi luyện thể chi đạo. Vạn nhất lung tung chỉ điểm một trận, vậy hắn chiếu vào luyện cũng không phải, không luyện cũng không phải. Người quyển kia kim cương ấn, chính là ta tự tay viết, ngươi cảm thấy vi phụ có thể hay không luyện thể? Lục Thiên Hồng cong ngón đúng ra, lấy quy nguyên hậu kỳ lực lượng, trực tiếp đem tụ linh sơ giai Lục Minh bắn bay xa vài trăm thước. Lực đạo thật là mạnh. Lục Minh phủi mông một cái đứng người lên, sờ lên cái trán nâng lên bao lớn, nhịn không được sợ hãi than nói. Hắn thân là tụ linh cảnh, lại không chống đỡ được quy nguyên cảnh một chỉ, đơn giản để Lục Minh không thể tưởng tượng nổi. Thân là thể tu, cơ hồ đại biểu cùng cảnh vô địch, cho dù là thân là kiếm tu muội muội, đều chỉ có thể cùng hắn ngang tài ngang sức, lại thua bởi hắn tình huống chiếm đa số. Nhưng không nghĩ tới, phụ thân áp chế cảnh giới, lại ý nguyên một chỉ đánh bại hắn. Phụ thân đại nhân, ta phục. Lục Minh triệt để tâm phục khẩu phục, vui vẻ trở lại trên chỗ ngồi. Lục Thiên Hồng lườm Lục Minh một chút, thầm nghĩ cái này tiểu tử tâm tính còn không tệ. Đổi thành một chút lòng dạ cao ngạo, bị thấp cảnh giới tu sĩ vượt cấp đánh bại, chỉ sợ bảo trì không được như thế rộng rãi tâm thái, chính là đạo tâm sụp đổ, ngơ ngơ ngác ngác cả đời cũng không kỳ lạ. Triệu Nguyệt Nhi ném đi một vòng cười trên nỗi đau của người khác tiểu dung, cái này to con thật sự là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, cũng dám hoài nghi phụ thân tôn này túc tuệ người. Thử hỏi vị nào túc tuệ người, cái nào kiếp trước không có sống trên vạn năm, thậm chí hơn mấy vạn năm. Chỉ sợ phụ thân nếm qua muối, đều so ca ca ngươi nếm qua mét còn nhiều. Nhìn thấy Lục Minh cục u to trên đầu, Triệu Nguyệt Nhi thật sự là buồn cười, cười hì hì nói: "Kia là, ta không nên chất vấn phụ thân." Lục Minh nhận đồng nhẹ gật đầu. Lúc này, ngồi tại nơi hẻo lánh Lục Dương, có chút lắp bắp thò đầu ra, dùng mang theo trở mong ngữ khí hỏi: "Gia gia, Tôn Nhi có không hiểu địa phương, cũng có thể hướng gia gia thỉnh giáo sao?" Lục Dương đối mặt Lục Thiên Hồng, quả thật có mấy phần tự ti, thậm chí liền nói chuyện âm thanh đều muốn so những người khác nhỏ rất nhiều. Dù sao thân phận của hắn có chút đặc thù, tuy là thân phụ Lục gia huyết mạch, nhưng lai lịch cũng không quan chính. "Có thể." Lục Thiên Hồng mắt nhìn Lục Dương, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Đa tạ gia gia, kia Tôn Nhi sau này liền làm phiền." Lục Dương mừng rỡ ôm quyền nói: "Không có gì đáng ngại." Lục Thiên Hồng khoát tay nói: "Dạy một cái là dạy, dạy 10 cái cũng là dạy, thêm một cái." Lục Dương đối Lục Thiên Hồng mà nói cũng không tính phiền phải gì. Sau nửa canh giờ, dừng lại bữa cơm đoàn viên kết thúc. Tối nay ánh trăng rất tròn, ba cái ánh trăng treo cao tại chân trời, Lục Thiên Hồng chắp tay ngắm trăng, rất có vài phần nhàn tình nhã trí. Triệu Sinh Liên hầu ở bên cạnh thân, nhu tình tự thủy, nhẹ nhàng cầm Lục Thiên Hồng tay. "Cha, ta tại một bản du ký trên nhìn thấy, có người tự xưng đến từ thế giới khác, nơi đó ánh trăng chỉ có một viên, mặt trời cũng chỉ có một viên. Thế giới kia không có linh khí tồn tại, lại có thể tạo ra cùng loại linh thú, tên là ô tô, máy bay các loại thừa cưới chi vật." Triệu Nguyệt Nhi đột nhiên xen vào nói: "Nào có không tồn tại linh khí thế giới, hơn phân nửa là người kia hầu nghĩ bịa đặt thôi." Triệu Sinh Liên ha ha cười nói: "Ồ, quyển sách kia bây giờ ở đâu? Đưa cho vi phụ nhìn một chút." Lục Thiên Hồng lại là hứng thú. Ít khi, Triệu Nguyệt Nhi mang tới một quyển thư quyển. Lục Thiên Hồng lặng lặng đọc qua, đọc nhanh như gió, rất nhanh liền đọc qua xong. Triệu Nguyệt Nhi ở một bên nói: "Người này nao động ngược lại là cực lớn, vậy mà tưởng tượng ra cùng linh thổ thế giới khác hẳn hoàn toàn đại lục, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không giống làm bộ. Đáng tiếc người này cũng không tu luyện tiên phú, ngắn ngủi trăm năm liền hóa thành một bồi đất vàng." 62 chương 63, phất tay tán vân, lấy vẽ thay mặt pháp, chỉ điểm hậu bối sát thực đáng tiếc, nếu không ta cũng muốn cùng người này gặp một lần. Lục Thiên Hồng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng sinh ra coi trọng, cũng không cho rằng người này tại theo dệt vô cớ. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, người này dưới ngòi bút thế giới địa cầu, quá tỉ mỉ sát thực hoàn thiện, nếu không có tự mình trải qua, rất khó miêu tả như vậy sinh động như thật. Thứ hai, bắt nguồn từ trong đầu màu vàng kim bảng. Màu vàng kim bảng hàng thứ hai văn tự, chính là đa nguyên vũ trụ thiên phú xếp hạng. Cái này nhưng chứng minh, linh thổ thế giới cũng không phải là vũ trụ duy nhất, mà là tồn tại rất nhiều có sinh linh hoạt động thế giới. Lúc này, một trận nồng đậm mây đen đem ba lượt hiểu nguyệt che đậy. Triệu Sinh Liên không khỏi cảm thấy một trận đáng tiếc, như thế ngày tốt cảnh đẹp lại bị mây đen bại hào hứng. Cớ gì nói ra lời ấy? Lục Thiên Hồng mỉm cười, hướng chân trời vung tay lên. Mấy người chỉ cảm thấy một trận gió mát quất vào mặt, lại không biết Lục Thiên Hồng làm như vậy thâm ý cha, ngài sẽ không phải vung tay một cái liền có thể đem chân trời mây đen thổi tan à? Lục Hoan nửa tin nửa ngờ nói: "Hắn thấy tu sĩ sao có thể có như vậy vĩ lực, phất tay liền chuyển động vân tầng." Đã tản, Băng Linh giật giật trượng phu góc áo. Lúc này, nhu hòa ánh trăng một lần nữa tung xuống, chiếu rọi đám người á khẩu không trả lời được. "Ra ra, dạy một chút ta." Tôn Nhi muốn học một chiêu này. Lục Hương ngưng liếm lắc mặt tiến lên, cho Lục Thiên Hồng nhào nặn bả vai. Lục Thiên Hồng lườm tôn nữ một chút, thản nhiên nói: "Không có gì kỹ xảo, đơn thuần dùng linh lực tách ra tầng mấy thôi." "Thì ra là thế." Lục Hương ngưng tràn đầy phấn khởi, muốn phòng theo Lục Thiên Hồng, nhưng linh lực chỉ kéo dài không đến ngàn mét, liền bất lực lại hướng lên tiến thêm mấy mai. "Ra ra, muốn làm đến như ngài như vậy, đưa tay ở giữa xua tan tầng mây, ít nhất phải tu luyện tới cái nào nhất trọng cảnh giới." Lục Hương ngưng pha một bình trà, bưng đến Lục Thiên Hồng trước mặt. "Thần tăng cảnh." Lục Thiên Hồng chỉ trở về ba chữ: "Nay cảnh giới cách các ngươi 108.000 dặm, chớ có mơ tưởng xa vời." "Phu quân, thiếp thân lật khắp quần thư, lại một mực không biết được pháp tướng về sau cảnh giới, không bằng ngươi cùng thiếp thân giảng một chút như thế nào?" Triệu Sinh Liên nói. "Tất nhiên là có thể." Lục Thiên Hồng gật đầu. đám người bên hai chăm chú lắng nghe. Pháp tướng về sau là thần thai cảnh, thần thai về sau là thần cương về sau mới là thần tàng. Lục Thiên Hồng chậm rãi nói, nguyên lai phụ thân, gia gia, phu quân là thần tàng cảnh trong lòng mọi người nắm chắc. Một bên Lục Dương nhưng không có lên tiếng, suy đoán Lục Thiên Hồng tuyệt không phải thần tàng đơn giản như vậy. Còn nhớ kỹ một năm rưỡi trước, Lục Thiên Hồng đích thân tới hoàng cung, thanh toán cảnh Ngọc Dung cùng cựu tần Phật tháp thiết kế Lục gia một chuyện. Lục Thiên Hồng không chỉ có không chút do dự đánh giết cảnh Ngọc Dung, thậm chí liền đứng sau lưng cựu tần Phật tháp bàn xấu đầu đà, cũng là không có buông tha. Mà thân là đế hoàng Lục Dương, hiểu rõ bí ẩn xa so với những người khác nhiều. Lục Dương rất rõ ràng, cựu tần Phật tháp đứng sau lưng một tôn thần tàng, mà đã Lục Thiên Hồng không đem cựu tần Phật tháp để vào mắt, nói minh Lục Thiên Hồng đã đạt đến thần tàng phía trên cảnh giới. Túc tuệ người kiếp trước có mạnh có yếu, có chút kiếp trước vẹn vẹn thần cương, có chút là thần tàng, có chút tại thần tàng phía trên. Mà ra ra kiếp trước, tuyệt so sánh thần tàng phía trên còn mạnh hơn. Tuyệt đối là linh thổ thế giới nào đó tôn sống chí ít 10 vạn năm trở lên lão ngân đồng. Lục Dương âm thầm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định không thể làm tức giận ra ra lông mày, cần cùng cựu tần Phật tháp phân rõ giới hạn. Ngày kế tiếp, Lục Thiên Hồng tại thư phòng huy hào bắt mặc, lại không phải sáng tạo công pháp, mà là vẽ tranh. Tại miêu tả một bộ kim cương luyện ngục đồ. Một tôn lớn vĩ nạn kim cương, hóa thân ba đầu sáu tay, đều cầm bảo khí, cùng ngàn tôn ác quỷ đấu. Bức họa này sinh động như thật, mỗi đạo đầu bút lông, tất cả đều ẩn chứa về não chỗ. Công pháp cũng không giới hạn trong văn tự hình thức. Nếu là nào đó dạng kỹ nghệ đầy đủ cao thầm, liền có thể đem đạo lý dung nhập một ngọn cây cọn cỏ bên trong. Người bên ngoài nhìn thấy một ngọn cây cọn cỏ, như ngộ tính cao thầm, tự nhiên có thể ngộ ra tinh túy trong đó. Cha, ta tới sẽ không quá sớm a. Hài nhi có mấy ngàn cái trong vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo. A, bản vẽ này. Lục Minh tùy tiện vào cửa, nhìn thấy bản trưng bày kim cương luyện ngục đồ. Một thời gian, Lục Minh cảm thấy thân thể khó mà động đậy, hắn ra sức trừng to mắt, phản phất hóa thân trong bức họa nộ mục kim cương, cùng ngàn tôn tiểu quỷ bật lộn. Cha, ca ca đây là cái gì tình huống? Triệu Nguyệt Nhi không hiểu ra sao, không minh bạch Lục Minh vì sao nhìn thấy một bức họa, lại giống một điêu đồng dạng ngây người, nhãn thần đều chuyển không ra. Chẳng lẽ lại là đốn ngộ? Triệu Nguyệt Nhi bỗng nhiên suy đoán nói. Không tệ. Lục Thiên Hồng khẽ gật đầu, trả lời, này tấm kim cương luyện ngục đồ, chính là chuyên môn thay Minh Nhi làm ra, cùng hắn tu luyện kim cương ấn phù hợp. Cho nên hắn tại nhìn thấy bức tranh lúc, linh hồn liền bị kéo vào trong bức họa. Phụ thân, ngài có thể cho Hải Nhi cũng vẽ một chương sao? Triệu Nguyệt Nhi nhìn mười phần nóng mắt, Lục Minh trạng thái này, rõ ràng là thu hoạch rất nhiều. Nay cũng không khó, ngươi tu kiếm đạo, như thế, vi phụ liền vẽ một bức vạn kiếm đồ cho ngươi đi. Lục Thiên Hồng một lần nữa nâng bút. Triệu Nguyệt Nhi vạn phần tức thời, gặp mực nước thấy đáy, bận rộn lo lắng tiến lên mài mực. Đám người cũng học theo, hướng Lục Thiên Hồng cầu muốn một bức họa. Lục Dương mang vẽ trở lại trong cung. Một tên khí tức hùng hậu lao thái giám, đi đến Lục Dương bên người. Khởi bẩm bệ hạ, Thương tổng quản, có chuyện gì, chờ một lát lại nói. Lục Dương khoát tay áo, ngữ khí lạnh lẽo, mang theo một cỗ không giận tự uy khí chất. Hắn lấy ra Lục Thiên Hồng bức tranh, cũng đem nó treo ở thư phòng bắt mắt nhất vị trí. Thương tổng quản tập trung nhìn vào, ánh mắt rơi xuống trên bức họa, phát hiện là một bức sinh động như thật cựu Long Hí Châu. Nhìn kỹ phía dưới, cái này Mai Hoàng Kim Bảo Châu bên trong, vậy mà ngồi một tôn mẹ gái. Thương tổng quản hổ khu chấn động, pháp tướng cảnh khí tức uẩn quẩn bất bình, một thời gian bạch 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 rút lui mấy bước. Bệ hạ, bức họa này không đơn giản, hàm ẩn một loại nào đó cao thâm ý cảnh, vẽ tranh người, chỉ sợ là một tôn khó mà tưởng tượng tiền bối đại năng. Bức họa này như cho đúng người quan sát, giá trị có thể so với đồng dạng bảo khí. Thương tổng quản sợ hãi than nói. Lục Dương Long Nhan cực kỳ vui mừng, cười nói, Thương tổng quản, ngươi ngược lại là biết vận. Bức họa này chính là chấm ra vẽ, cũng tự tay tặng cho quả nhân. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Xem ra bệ hạ cùng Lục tiền bối ông cháu quan hệ đã được đến nhảy vọt chữa trị. Thương đạo lăng hai tay ôm quyền, một mặt chúc mừng nói. Đáng tiếc hắn mất đi long can, dù là tu vi đạt đến pháp tướng, nói chuyện cũng âm thanh thì thầm, nghe cũng không để cho người ta dễ chịu. Thương tổng quản, ngươi có chuyện gì phải bẩm báo chấm? Lục Hoan quay đầu hỏi. Bệ hạ, cựu tần Phật tháp. Thương đạo lăng lời còn chưa dứt, liền bị Lục Dương đánh gãy. Tốt, chớ có nói thêm gì đi nữa. Sau đó chấm không muốn từ bất luận kẻ nào trong mồm nghe được cựu tần Phật tháp bốn chữ. Thương đạo lăng sắc mặt một trận biến ảo, lại đành phải chắc tay, lão nô minh bạch. Lục Dương nắm lên liên thông văn võ bá quan truyền âm lệnh, nói, sau đó mỗi tháng, chấm đều sẽ rút ra 7 ngày thời gian, đi lục phủ ở lại. Các ngươi cần tại chấm không có ở đây thời gian bên trong, xử lý tốt trong triều sự vụ, không được hoang lười biếng. Chúng thần tuân chỉ. Văn võ đại thần cùng kêu lên trả lời. Lục phủ đình viện. Nguyệt Nhi, kiếm pháp của ngươi còn chưa đủ nhanh. Lục Thiên Hồng hai ngón tay khép lại, kẹp lấy Triệu Nguyệt Nhi linh kiếm, trầm giọng nói. Triệu Nguyệt Nhi rút ra linh kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng Lục Thiên Hồng đâm tới. Các ngươi cũng đừng nhìn xem, cùng nhau lên đi. Lục Thiên Hồng hướng những người còn lại nói. Phụ thân, đã tội. Lúc này, Lục Hoan thi triển lục bộ kim long, hóa thân long hồn, hướng Lục Thiên Hồng đánh giết mà đi. Lục Dương thân thể tăng bọn, hóa thành 10 trượng chi cao kim nhân, như chậu rửa mặt lớn nhỏ nằm đấm, dâng lên trận trận âm bạo. Phu quân, xin chỉ giáo. Triệu Sinh Liên gia nhập chiến cuộc. Lao ra, lão nô cũng đã tội. Tiểu Phúc tử sách đao mà bảo, đao pháp nhanh như lưu quang. Chỉ có Lục Hương Ngưng cùng Lục Dương ở một bên làm nhìn xem, trông mà thèm không thôi, nhưng hai người cảnh giới không đủ, dung nhập không đến trong trận chiến đấu này. Cái này cự ly Lục Thiên Hồng ban thưởng bức tranh, đã qua dòng dã 10 năm thời gian. Tại Lục Thiên Hồng dốc lòng dạy bảo trong 10 năm, đám người bất luận là kinh nghiệm tu luyện, hoặc là kinh nghiệm thực chiến các loại phương diện, đều chiếm được bước tiến lớn dài.
63. Chương 64, thần tàng kiếm tu, tạm đạo khí, tam thập lục tế lục phủ lĩnh viện, linh khí của quận, phát ra ngũ sắc quang mang.
Đi ngang qua chung quanh bách tính sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn biết rõ lục phủ là tiên nhân chỗ ở, thậm chí có bái tiên sư thiếu niên tại lục phủ trước mặt quỳ hoài không dậy, nhưng nghe nói cũng không tu tiên tư chất, chỉ có thể tiếp nối ly khai. Trận này đối chiến từ sáng sớm tiếp tục đến hoàng hôn, cuối cùng trên trận còn có thể đứng đấy, chỉ còn Lục Thiên Hồng một người. Đám người tất cả đều mệt mỏi co quắp, Hào Vô Hình Tượng nằm tại chỗ thoáng mát, ngồi xuống khôi phục linh lực.
"Cha, ngươi chẳng lẽ không cần khôi phục một chút không?"
Lục Minh Nhân cần hỏi.
"Không cần, dựa theo như thế quy cách chiến đấu, chính là tái chiến cái hàng trăm năm, đối ta cũng không áp lực."
Lục Thiên Hồng nhìn Lục Minh một chút, chỉ gặp hắn hoàng kim đổ bê tông bạo tạc thân thể, trải rộng các loại quyền ấn, trưởng ấn, chỉ ấn. Lục Thiên Hồng thể nội dự trữ linh lực đã đến một cái mênh mông vô biên, từ trạng thái khí hóa thành thể lỏng, lại từ hóa lỏng là trạng thái cố định tình trạng. Trừ phi gặp được cùng cảnh giới người, nếu không chỉ cần một sợi linh lực, liền có thể chèo chống một trận nhìn qua kịch liệt vô cùng, kỳ thực đối Lục Thiên Hồng mà nói thường thường không có gì lạ của chiến. Thậm chí Lục Thiên Hồng thân thể trải qua lôi kiếp tẩy lễ, được chia một tia thiên đạo khí vận, đối linh khí thân hòa độ cực cao, cho dù không tu luyện, cũng sẽ có linh khí liên tục không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Lục Thiên Hồng nhìn qua quanh thân lặng lặng ngồi xếp bằng, khôi phục linh khí đám người, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Không có sách như nhìn, Lục Thiên Hồng luôn cảm giác sinh mệnh xuất hiện không hoàn mỹ. Lúc chạm vào tối, đám người vây tại một chỗ ăn cơm, nay truyền thống một mực giữ lại đến nay, trở thành xúc tiến lục gia quan hệ hòa thuận mối quan hệ. Cơm nước xong xuôi, Lục Dương buông xuống bát đũa, thần sắc mang theo ngưng trọng nói ra, "Gia gia, có kiện sự tình Tôn Nhi không biết có nên nói hay không?" Dứt lời, nghe một chút cũng không sao. Lục Thiên Hồng khẽ gật đầu. Được Lục Thiên Hồng đáp ứng, Lục Dương lúc này mới tiếp tục nói ra, "Theo thám tử đến báo, hoàn thành một chút thân phận không rõ người bên ngoài, 10 năm này bên trong toát ra qua rất nhiều vị. Những này tu sĩ có quang minh chính đại, tiếp nhận kiểm tra lúc sẽ cùng quan phủ tự báo thân phận, có chút thì là lén lén lút lút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng có thể khẳng định là những này người tu vi từng cái đều không kém. Tại quan phủ lập hồ sơ người, thực lực mạnh nhất một tôn chính là thần tàng cảnh kiếm tu, tên là Không Minh Đạo Không, tục truyền là trung thổ kiếm thứ nhất tông sáng lập ra môn phái lao tổ. Còn lại người đều là thần cương cảnh, thần thai cảnh, tại trung thổ tiếng tăm lừng lẫy. Thí dụ như Lạc Hà Tiết Tử, Thánh Hoàng Thượng Nhân những này đều vì trung thổ uy tín lâu năm thần cương. Còn lại bộ phân thân phần thần bí, Tôn Nhi tạm thời không tra được. Nhưng Tôn Nhi cực độ hoài nghi, bọn hắn là hướng về phía gia gia mà đến. Lục Dương dưới mắt hiện lên một vòng lo lắng. Thân là thiên tử, hắn sợ Giang Sơn xã tắc bất ổn, cao giai tu sĩ lạm sát kẻ vô tội. Thân là Tôn Nhi, hắn sợ Lục Thiên Hồng lọt vào những cái kia lén lút người ám toán. Không sao, bọn hắn đi không phải tự do của bọn hắn, nhóm chúng ta chỉ cần làm tốt bản ngã là đủ. Nếu có âm mưu dương mưu, đến thời điểm cùng nhau nghiền nát thôi. Lục Thiên Hồng thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Những này chui vào hoàng thành cao giai tu sĩ, Lục Thiên Hồng cơ bản tâm bên trong đều nắm chắc, cái gì tu vi cảnh giới, thực lực mạnh yếu, đều không thể gạt được hắn một con mắt. Có ra ra lời này, Tôn Nhi liền yên tâm. Lục Dương không có lý do tin tưởng Lục Thiên Hồng thực lực, lại Lục Thiên Hồng nghĩ khẳng định so với hắn càng xa. Như đến để hắn một tụ linh cảnh tiểu bối quan tâm tình trạng, chỉ sợ Lục gia cùng đại cảnh hoàng triều cũng đi không xa. Ra ra, Tôn Nhi biết rõ ngài thích xem sách, cho nên tự tiện chủ trương, thiết lập kinh văn bộ, phụ trách thu thập thiên hạ tạp thư, công pháp. 10 năm này bên trong, ngược lại là miễn cưỡng thu thập hơn 600 bộ công pháp, 7000 dư bộ tạp thư. Như ra ra không chê, Tôn Nhi sai người đưa tới cho ra ra nhìn qua. Ngươi ngược lại là có lòng. Lục Thiên Hồng cong ngón đúng ra, đồng dạng bạch ngọc ban chỉ rơi xuống Lục Hoan trước mặt, tầng ngoài óng ánh sáng long lanh, lấp lóe huyền bí đường vân. Lục Dương sao có thể không biết rõ, cái này bạch ngọc ban chỉ tuyệt đối là phẩm giai cực cao pháp khí, vội vàng mang theo trên tay, đứng dậy cúi đầu, tạ ra ra ban bảo vận. Lục Dương tinh tế cảm ứng, lại phát giác bạch ngọc ban chỉ thấy thế nào, làm sao cũng giống như phổ thông ngọc sức. Nếu là linh khí, bảo khí, pháp khí chi lưu, hắn nắm bắt tới tay, liền mơ hồ có thể đoán được vật này công hiệu. Nhưng Lục Dương lại không cảm thấy, Lục Thiên Hồng ban thưởng bạch ngọc ban chỉ sẽ là phàm vật, tò mò hắn cẩn thận nghiêm túc mà nói, ra ra, xin thứ cho Tôn Nhi tối dạng, còn xin ra ra cáo chi vật này công hiệu. Lục Thiên Hồng không nhanh không chậm hồi đáp, đây là nhất phẩm đạo khí, đã thoát ly bình thường phạm chủ pháp khí, lây dính một tia linh tính. Phàm là đạo khí, đều cần lấy máu mới có thể luyện hóa, ngươi trở về lại nhỏ một giọt máu đi vào, tự nhiên có thể tìm tòi rõ ràng vật này hiệu dụng. Tôn Nhi minh bạch. Lục Dương trong lòng cuộn loạn, huyết dịch chảy ngược. Đạo khí, cái này mai nhìn như bình thường bạch ngọc ban chỉ, đúng là đồng dạng đạo khí. Lục Dương tuyệt đối không nghĩ tới, ra ra tùy ý ban thưởng chi vật, hắn phẩm giai không ngờ cùng đại cảnh trấn quốc đạo khí Bạch Long Tỷ năng hàng. Vật này quá quý giá, Lục Dương hai đầu gối quỳ xuống, muốn hành đại lễ. Lục Thiên Hồng đưa tay hư đỡ, Lục Dương vô luận như thế nào dùng sức, đầu gối đều không cách nào hướng xuống mảy may. Được rồi, không cần lưu tại hình thức, vật này nguyên nên được thôi. Sáng sớm ngày mai, phái người đem sách chỉnh lý tốt, đưa tới Lục phủ. Lục Thiên Hồng thản nhiên nói. Tôn Nhi minh bạch. Vào đêm, Lục Dương một mặt hưng phấn bế quan, cắn chót lưỡi, gạt ra một giọt máu rơi xuống bạch ngọc ban chỉ bên trên. Huyết dịch tiếp xúc đến bạch ngọc ban chỉ sát na, nguyên bản thường thường không có gì lạ ban chỉ, lại dâng lên vô biên bạch mang. Bạch mang bay thẳng chân trời, cả tòa hoàng thành tại trắng ánh sáng chiếu rọi dưới, một thời gian như là ban ngày. Đạo khí cơ bức, đại cảnh hoàng cung ra đồng dạng đạo khí. Là ai tại luyện hóa đạo khí, chẳng lẽ là cảnh nguyên đế? Đại cảnh hoàng thành các ngóc ngách, một chút ngay tại chìm tâm tiềm tu thần cương, thần hai, đều nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong mắt có kinh hãi, có tham lam, có đang trầm tư. Hoàng thành tây ngoại ôm một lão nông hóa trang nam tử, chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một vòng kiếm ảnh. Nói, khí. Hắn thì thào đọc lên hai chữ, hô hấp trầm xuống. Yến Liễu chi địa. Một tên yêu mị nữ tử dừng lại tiếp khách, đem đã thành người làm nam tử đẩy ra, lấy lụa mỏng che lớp ngạo nhân thân thể mềm mại, khép mắt nhìn về phía hoàng cung. Bản tôn nếu có thể cầm tới đạo này khí. Không, gấp không được. Vật này hoặc là tôn này tốt tuệ người tặng cho, nếu là trắng trợn cướp đoạt, hậu quả khó liệu. Để những cái kia không giữ được bình tĩnh, đi trước thăm dò sâu cạn. Như bị bọn hắn lấy được đạo khí, bản tôn lại xuất thủ tiệt hồ cũng không muộn. Trong ngõ cụt, hai nam một nữ tập hợp một chỗ, như đồ bí mật thương nghị, rất nhanh hòa tan vào trong bóng tối. Hoàng cung mật thất, Lục Dương tại toàn tâm luyện hóa bạch ngọc ban chỉ, hắn cũng rõ ràng hoàn thành đạo này trùng thiên bạch quang, chú định rước lấy không ít cường giả ngấp nghé. Nhưng không nghĩ tới, từ ngấp nghé đến biến thành hành động, sẽ đến nhanh như vậy. Bạch ngọc ban chỉ đang phát nhiệt, đây là tại cảnh cáo hắn, chung quanh tồn tại đối với hắn có sát ý người. Đây là bạch ngọc ban chỉ công hiệu một trong, cảm giác sát ý. Bạch ngọc ban chỉ càng nóng, đại biểu sát ý càng nhiều, càng dày đặc. Lục Dương trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng sở lấy bạch ngọc ban chỉ, nhớ tới gia gia đạm mạc khuôn mặt, cảm xúc dần dần an định lại. Lục phủ, Lục Thiên Hồng đứng tại tàng kinh tháp tầng thứ 7, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tam thập lục kế, phao chuyên dẫn ngọc. Dị giới người mưu kế, diệu vậy. 64 chương 65, nhiều mặt mưu đồ bí mật, ngư ông, vô tình diệt sát Lục Thiên Hồng nóng nhìn đại cảnh hoàng cung, nheo mắt lại, khóe miệng nết lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Những cái kia thi triển liễm tức bí pháp, tự cho là ẩn nấp đến cực điểm, không người có thể khám phá tu sĩ, kỳ thực từng cái đều tại Lục Thiên Hồng ngay dưới mắt không chỗ che thân. Ở trong mắt Lục Thiên Hồng, những người này đã không phải tu sĩ, mà là từng đầu ngư nhi, từng quyển hành tẩu bí tịch. Dung Nhi, chúng ta ba giết chết cảnh nguyên đế, cướp đi đạo khí, ngươi cần lập tức chống ra không gian trận pháp, rời xa đại cảnh. Thiếp thân minh bạch. Vật này phía sau chủ nhân, chính là tôn này tốt tuệ người lại như thế nào? Bản tôn chín chân kim điểm, thần tàng định phong cũng bắt không được ta. Đạo khí động nhân tâm, lần này vụ trộn, chắc hẳn đã có không ít người để mắt tới cảnh nguyên đế, ta chỉ cần so bọn hắn càng nhanh. Bản tôn chính là quỷ tu, không đục thân thực thể. Lượng kia tốt tuệ người, cũng không có đối phó quỷ tu thủ đoạn. Trên trăm tôn tu sĩ chui vào đại cảnh hoàng cung, có liên thủ, nhưng đại bộ phận là độc lang. Bên trong mật thất, Lục Dương cảm thụ được càng thêm nóng hổi bạch ngọc ban chỉ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía mật thất cửa chính, liền liền hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề. Tới. Lục Dương suy nghĩ vừa mới hiện lên, một tiếng ầm ầm tiếng vang, bách luyện huyền thiết đổ bê tông, minh khắc ra cố trận pháp mật thất cửa chính, bị hai tên cao tráng nam tử một cước đạp chia năm xẻ bảy. Các ngươi dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung, liền không sợ chấm ra sao? Lục Dương lạnh giọng quát lớn. Hắn giờ phút này rất hoảng hốt, nhưng cũng không phải đặc biệt bối rối. Lục Dương từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Lục Thiên Hồng nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Hai tôn cao tráng thể tu hai con ngươi đối mặt, không cùng Lục Dương giao lưu nửa câu, mang theo long ngâm hổ gầm một quyền đánh phía Lục Dương. Cái này rõ ràng là hai tôn thần cương cảnh thể tu. Ha ha, đạo khí cường giả cư chi, các ngươi long hổ quái khách thực lực còn không đáng chú ý, lui ra đi. Một tôn áo trắng cầm thương trung niên, phiêu nhiên đứng tại Lục Dương trước người, mùi thương liền chút, ngăn lại hai tôn cao tráng nam lợi tức lập loé năm đấm. Thương Hoàng Lâm tu. Hai tôn nam tử to con mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng một giây sau, một đạo như quỷ mị thanh âm thổi qua áo trắng trung niên trước người. Áo trắng trung niên toàn thân biến thành màu tím đen, động kinh không ngừng, không hề đứt đoạn phun ra sôi trào máu đen, dưới chân đá xanh bị ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Độc bà. Áo trắng trung niên nuốt vào một viên giải độc đan, sau đó nắm chặt ngân hương, ra sức hướng trống rỗng nơi hẻo lánh đâm đi xuống. Thổi phun một tiếng, ám tử sát huyết dịch phun tung tóe mà ra, một đạo rít lên lập tức truyền khắp cả tòa hoàng cung, tiếng vọng không dứt. Chỉ gặp một tên diện mạo xấu xí la hầu, che lấy không ngừng nhỏ máu vai phải, ngược lại mắt tam giác giống như độc xà nhìn chằm chằm đám người. Vũ trộn, còn chưa hiện thân trên trăm tôn thần hai, thần cương cảnh tu sĩ, tất cả đều yên lặng ẩn nút. Hiện tại xuất thủ, dễ dàng bị hợp nhau tấn công, trừ phi đối tự thân thực lực có chút tự tin, có đảm phách cầm xuống đạo khí, còn có thể đào thoát đám người vây công. Lần này bị đạo khí làm choáng váng đầu óc, hoàng cung động tĩnh như vậy, vị tiêu túc tuệ người há có nhìn không thấy đạo lý? Thương hoàng, long hổ quái khách, độc bà, có cái này ba tôn thần cương đỉnh phong tại, chúng ta gần như không cầm xuống đạo khí khả năng. Được rồi, rút đi đi, bản tôn mơ hồ cảm thấy ở trong đó có trá. Bộ phận thực lực còn yếu tu sĩ dự định rút đi, không tham dự đạo khí tranh đoạt. Nhưng lúc này, bọn hắn túi đầu nhìn lên, chợt thấy hoàng cung nền đá trên mặt lan tràn lên từng đầu màu tím trận văn, tùy theo mà đến huy hoàng lôi đình khí tức, chen ép để ở đây tu sĩ cơ hồ không thở nổi. Không tốt, quả nhiên có trá. Một người trung niên nữ tu kinh hô, tạo hóa trêu ngươi, chỉ đổ thừa bị đạo khí mê mắt, anh minh một thế, hồ đồ nhất thời. Lục tiên bối, văn bối chỉ là trong lòng hiếu kỳ, nghĩ nhìn một cái đạo khí ra sao bộ dáng, tuyệt không xuất thủ cướp đoạt ý tứ. Mong rằng lục tiền bối tha thì cái. Ta chính là chính đạo đại tông, thiên nhất đạo tông phó tông chủ, là thiên thượng nhân. Lục tiền bối xem ở thiên nhất đạo tông phân thượng, thả ta rời đi. Ta tự sẽ tự mình dâng lên hậu lễ, hướng lục tiền bối bồi tội. Chỉ là vạn lôi trận, há có thể vây nốt ta? Luận trận pháp một đạo, tiểu nữ tử còn chưa sợ qua ai. Thử lôi lấp lóe trong màn đêm. Lục Thiên Hồng chẳng biết lúc nào đã là đứng tại hoàng cung ngói lưu ly li bùm ben, đưa tay một nhiếp, trong đám người run lẩy bẩy Lục Dương một thoáng thời gian bị bắt được Lục Thiên Hồng bên cạnh thân. Ra ra, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Lục Thiên Hồng căn này định hải thần châm, Lục Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đại định. Lục tiên bối, như thế chúng ta cũng nhìn minh bạch, Cảnh Nguyên Đế đạo khí là ngươi tận lực làm cục, nghị dẫn quân vào cuộc. Một tên cầm trong tay loan đao tuổi trẻ thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiên Hùng nói: "Bản tôn nhận thua, nguyện hướng Lục tiền bối bồi cái không phải." Một tên sợi râu rủ xuống đất, phát ra tiên phong đạo cốt khí chất lão giả mở miệng nói: "Lần này đích thật là chúng ta mạo phạm Lục tiền bối, chúng ta nhận lầm. Mong rằng Lục tiền bối đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, coi chúng ta là cái giám thả." Một tôn đạo bào thanh niên nam tử chủ động quỳ xuống đất dập đầu: "A Di Đà Phật, Lục tiền bối sát ý có chút nặng, cần tinh tâm." Cầm trong tay thiền trượng Phật đạo lão giả, ngữ khí như hồng trung đại lữ. Đối mặt Lục Thiên Hồng, trong lòng mọi người cũng không như thế nào kinh hoàng. Phía sau bọn họ đứng đấy rất nhiều thế lực, nếu là một cái, có lẽ Lục Thiên Hồng cũng không kiêng kỵ. Nhưng thêm vào, dù là tốt tuyệt người, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cho dù Lục Thiên Hồng thân là thần tàng tu sĩ, nhưng bọn hắn lưng tựa thế lực, bao nhiêu cũng có thể gạt ra tầm 10 tôn thần tàng lão tổ. Lục Thiên Hồng ánh mắt bình thản liếc nhìn đám người, chậm rãi nói: "Đến đều tới, liền toàn lưu lại đi. Những này tu sĩ đã động giết người đoạt bảo tâm tư, kia Lục Thiên Hồng làm lên ngư ông đến, đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi làm tự có can đảm giết ta? Ta chính là Thiên Nhất Đạo Tông phó." Trên trời lôi quang huy hoàng, chỉ có thể vây giết thần thai vạn lôi trận, tại Lục Thiên Hồng thao túng dưới, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa diệt thế chi uy. Đạo bào trung niên lời còn chưa dứt, lôi đỉnh rơi xuống, chính là sử xuất tất cả vô liếng, cũng bị đánh thành bột mịn hình thái, một trận gió thổi qua liền không lưu tại trong nhân thế. "Lục tiền bối, thiếp thân nguyện bái Lục tiền bối làm chủ, mặc cho Lục tiền bối dạy dỗ." "Lục tiền bối tha mạng, vạn bối nguyện nhập đại cảnh, thủ vệ đại cảnh ngàn năm." "Cầu tặc, ngươi lạm sát kẻ vô tội, tất bị chính đạo phỉ nhổ." Hợp nhau tấn công. Lục Thiên Hồng một mặt không hề bị lay động, năm ngón tay hư gió xét, dẫn rơi đạo đạo lôi đỉnh, toàn bộ hoàng cung lập tức giống như một tòa luyện ngục trận. Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, hơn trăm tôn tu sĩ bất luận mạnh yếu, thần thai sơ giai hoặc là thần cương đỉnh phong, hoàn toàn hóa thành cho tàn phiêu tán. "Gia gia, ngài giết nhiều người như vậy, không sợ thế lực phía sau bọn họ trả thù sao?" Các loại vạn lôi trận ngừng, Lục Dương lúc này mới cẩn thận nghiêm túc hỏi. "Ha ha." Lục Thiên Hồng không hiểu cười cười, "Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình, ta còn có việc muốn làm, hoàng cung liền do ngươi giải quyết tốt hậu quả đi." Lục Dương nhìn lên Lục Thiên Hồng mãn bất tại ý biểu lộ, không khỏi cũng đi theo nhẹ nhõm cười một tiếng, "Ra ra ngài đi thong thả." Chương 66, 5000 bộ công pháp, nhiếp hồn bình, thâm ý lục phủ, đêm kia. Lục Thiên Hồng trở lại phủ thượng, liền không kịp chờ đợi tiến vào tâm nguyên giới. Cấp hồn chi pháp. Lục Thiên Hồng sắc mặt nhàn nhạt, đưa tay một nhiếp, vận chuyển lên cấp hồn chi pháp. Ít khi, trên trăm tôn ngơ ngơ ngác ngác linh thể, chính là xuất hiện tại Lục Thiên Hồng trước mặt. Lần này là bọn hắn quá mức tham lam, động giết người đoạt bảo tâm tư, chết tại ta trong tay, cũng là không oán người được. Lục Thiên Hồng trong lòng thầm than một tiếng. Viết xuống khi còn sống sở học công pháp, không được bỏ sót. Lục Thiên Hồng suy nghĩ khẽ động, chư tôn linh thể liền khoanh chân ngồi xuống, nắm lên huyền hóa bút lông sói bút, hai mắt vô thần ngưng bút viết. Sau 3 canh giờ, chư tôn linh thể lần lượt ngưng bút. Nhìn qua trước mắt hơn 5000 bộ công pháp, mà lấy Lục Thiên Hồng cường đại tâm cảnh, khóe miệng cũng giơ lên một vòng nụ cười. Những công pháp này phẩm giai kém nhất, đều tại huyền giai. Trên trăm bộ tạo hóa công pháp, đạo huyền giai cũng có 3 bộ, xem ra đủ ta tham ngộ một hồi lâu thời gian. Lục Thiên Hồng nhẹ nhàng phất tay, tâm nguyên giới lập tức dâng lên một trận cuồng phong, lôi cuốn hơn 5000 bộ công pháp đều nhịp rơi vào trên giá sách. 7 ngày sau, Lục Dương đến đây bái phỏng, vẻ sầu lo lộ rõ trên mặt. Đêm đó chết tại hoàng cung trên trăm tôn tu sĩ, đa số phía sau đều đứng đấy đại thế lực, cũng không phải là vì mạng sống mà hù dọa Lục Thiên Hồng. Lần này tập thể mệnh tang đại cảnh hoàng cung, bọn hắn hồn đang dập tắt, rất nhanh trêu đến thế lực sau lưng tức giận, tuyên bố muốn Lục Thiên Hồng nợ máu trả bằng máu. Lục Dương có chút ăn ngủ không yên, lo lắng gia gia có thể hay không gánh vác phen này áp lực. "Dương Nhi, ngươi qua đây." Triệu Sinh Liên hướng Lục Dương ngắt, Lục Dương mấy bước hướng Triệu Sinh Liên đi đến, không người nói, "Tôn Nhi gặp qua nãi nãi." "Gia gia ngươi đi bế quan, trước lúc bế quan, nắm ta giao cho ngươi một vật." Triệu Sinh Liên nói. "Gia gia bế quan đi." Lục Dương khỏe miệng giật một cái, Lục Thiên Hồng làm sao tại thời khắc mấu chốt này lựa chọn bế quan? Nếu là những cái kia đại thế lực lão tổ liên thủ đánh tới, đại cảnh hoàng thất muốn bắt đầu đi đánh, không bằng cột chặt lấy mình, đưa đến người ta trước mặt, cũng có thể chết thể diện một chút, ít thụ một chút tra tấn. "Dương Nhi, ngươi cũng không cần quá sầu lo, phải tin tưởng gia gia người thủ đoạn." Triệu Sinh Liên trấn an một câu. Về tình về lý, Tôn Nhi đương nhiên muốn lựa chọn tin tưởng gia gia. Chỉ là chết tại gia gia trong tay tu sĩ, hắn thế lực sau lưng quả thực dọa người. "Liên thủ, ta lo lắng gia gia gánh không được." Lục Dương than nhẹ một tiếng. "Bây giờ ván đã đóng thuyền, người chết không thể phục sinh, ngươi lại lo lắng cũng không làm nên chuyện gì." Triệu Sinh Liên vỗ vỗ Lục Dương đầu vai. "Mãi mãi nói đúng, không biết gia gia trước lúc bế quan lưu lại vật gì?" Lục Dương hỏi. Triệu Sinh Liên từ túi trữ vật cầm ra một tôn màu xanh bình sứ. Lục Dương nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện màu xanh bình sứ khắp nơi lộ ra quỷ dị khí tức, miệng bình dùng kim bắt móc ngược, dán 3 tấm giống như tiểu nhi loạn bôi phụ triện. "Đây cũng là gia gia ngươi trước khi bế quan, nắm ta giao ngươi đồ vật." Nghe nói, tên là Nhiếp Hồn Bình, bên trong phong tồn lấy hơn 200 tôn người chết linh thể, từ pháp tướng cảnh đến thần tàng cảnh đều có. Cụ thể phương pháp sử dụng, gia gia ngươi cũng nói cho ta biết. Cái này 3 tấm phụ triện nhan sắc không đồng nhất, kéo xuống bùa vàng, nhưng gọi ra pháp tướng cảnh linh thể. Kéo xuống thanh phủ, nhưng gọi xuất thần thai cảnh linh thể. Kéo xuống tử phủ, nhưng gọi xuất thần cương cảnh linh thể. "Mãi mãi, không phải nói trong này có thần tàng cảnh linh thể sao? Làm sao tối cao chỉ đến thần cương?" Lục Dương hỏi. "Ngươi tiểu tử gấp cái gì, mãi mãi lời còn chưa nói hết đây." Triệu Sinh Liên gõ gõ Lục Dương đầu, muốn gọi ra thần tàng cảnh linh thể, chỉ cần 3 tấm phụ triện cùng một chỗ kéo xuống liền có thể. Lục Dương trong lòng đại định, từ Triệu Sinh Liên trong tay tiếp nhận nhiếp hồn bình, cẩn thận nghiêm túc nâng ở trong ngực. Cái này nhiếp hồn bình đồng dạng làm nhất phẩm đạo khí, ngươi lấy về cần luyện hóa một phen, mới có thể cầm tới thao túng linh thể quyền hành. Không có luyện hóa trước đó, nếu là tùy tiện kéo xuống phụ triện, bên trong tùy ý một đạo linh thể, cũng sẽ phải mạng của ngươi. Triệu Sinh Liên đôi mắt đẹp nghiêm túc nói. Tôn Nhi biết rõ. Lục Dương nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, cười cười nói, luyện hóa đạo khí động tinh thường thường cũng không nhỏ, giống như bạch ngọc ban chỉ như thế. Nhưng là lần này, chắc hẳn không ai dám chui vào hoàng cung. Lục Dương ôm nhiếp hồn bình trở lại hoàng cung, không kịp chờ đợi luyện hóa, lần này là chủng thiên hắc khí, oan hồn gào thét, để cả tòa hoàng thành đều bao phủ tại vĩnh giả dưới, tiếp tục dòng ra 2 ngày 2 đêm. Hoàng thành tây ngoại ô đồng ruộng lao động lao đông, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía đầy trời hắc khí, lại là một tôn đạo khí. Vị này túc tuyệt người, chẳng lẽ lại tại câu cá? Lao nông lắc đầu, tiếp tục lao động. Tiên liếu chi địa, là lướt âm thanh bên tai không dứt. Dung nhan yêu mị nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung, một mặt như có điều suy nghĩ. Cũng may đêm bao giải cái tâm nhãn, không có tùy tiện đặt chân hoàng cung, nếu không bản cung cũng muốn khó thoát khỏi cái chết. Lò rèn bên trong, dáng vóc cường tráng trung niên nam tử, tay không nắm lên một khối nung đỏ huyền thiết, lấy nắm đấm làm truy, loảng xoảng gõ. Nhìn thấy hoàng cung bay thẳng mây xanh mây đen, cường tráng nam tử lẩm bẩm nói, đạo khí động nhân tâm, nhưng cũng phải có mệnh mới có thể sử dụng. Vị này lục tiền bối lại muốn gài bẫy, bất quá lần này, hẳn là không người bị lừa rồi a. Đại ca, chúng ta không xa bạn dặm, từ phía trên Lương Đạo Châu đi vào nho nhỏ đại cảnh, chính là vì đi theo túc tuệ người, lấy đạt được tu vi tiến thêm một bước cơ hội. Bây giờ cái này túc tuệ người đầu tựa hồ không quá linh quang, một lần đắc tội thiên nhất đạo tông ở bên trong hơn 70 bộ thế lực, chúng ta còn có kiên trì tất yếu sao? Chớ có bị thay bay và gió. Trung niên nam tử bên cạnh, một vị cao lớn vạm vỡ phụ nhân nói. Phụ nhân hình dạng kỳ thật không tầm thường, có thể nhập mỹ nhân bảng, chỉ là toàn thân thân thể quá to ra, chừng cao đến 3 mét. Đây cũng là thể tu bệnh trùng, một thân thể phách rèn luyện có thể so với linh khí, bảo khí, nhưng hình thể cũng sẽ viễn siêu người bình thường, giống một đống núi thịt. Ta xa xa nhìn qua vị kia lục tiền bối một chút, hắn khí độ không tầm thường, linh áp nội liễm, giống như trích tiên nhân, làm sao cũng cùng đồ đần dựng không lên bên cạnh. Trung niên nam tử nói, nhưng lúc này trong mắt lại hiện lên một vòng nghi hoặc, bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái khác suy đoán. Cà ca mời nói. Trung niên nam tử đem khối sắt phóng tới một bên, xoa xoa tay nói, túc tuệ người vì thu thập tài nguyên tu luyện, hoàn toàn chính xác sẽ nhận lấy một chút cường giả làm trạch quyến, nhưng những cường giả này là tốt là xấu, có đáng giá hay không đến túc tuệ người nhận lấy, lại không thể phân biệt. Lục tiên bối không có khả năng nhàm chán đến, tùy ý lừa giết 100 vị tu sĩ, hắn phía sau nhất định có một cái khác tầng thâm ý. Cứ có thể là lục tiền bối đang khảo nghiệm chúng ta những này muốn đi theo lục tiền bối tu sĩ thái độ. Ta minh bạch đại ca ý tứ. Tráng kiện phụ nhân chợt gật đầu, sắc mặt đông nhiên nghiêm túc lên, lần này cái này vẫn lạc hơn 100 tôn tu sĩ, hắn thế lực sau lưng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ít ngày nữa tất nhiên trên hoàng thành đòi hỏi thuyết pháp. Mà lúc này, nếu có tu sĩ đứng bước áp lực, lựa chọn đứng tại lục tiền bối bên này, lục tiền bối phương chịu thu những người này làm trạch quyến. Đúng vậy. Trung niên nam tử nghiêm nghị nhẹ gật đầu. 66 chương 67, mưa gió nổi lên, nữ tử thần bí, tự mình xuất thủ trong hoàng cung. Lục Dương triệt để luyện hóa nhiếp hồn bình, sờ lên lạnh buốt bạch ngọc ban chỉ. Chính như hắn đoán trước, luyện hóa gió êm sóng lặng, không có nhận bất luận cái gì tu sĩ ngấp nghé. 3 ngày sau, sáng sớm, Kim Loan Điện. Có việc lên đấu, vô sự bái triều. Lao thái giám hô to, bén nhọn thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, thần có việc muốn báo. Lễ bộ thượng thư cầm trong tay ngọc hốt, tiến lên một bước không người nói. Chu Ái Khanh thỉnh giảng. Lục Dương nhàn nhạt đưa tay, ánh mắt rơi xuống lễ bộ thượng thư Chu Thanh trên thân. Chu Thanh không nhanh không chậm nói ra, khởi bẩm bệ hạ, ngoài điện có 17 tôn tu sĩ chờ ở bên ngoài, nói là muốn đầu nhập vào bệ hạ. Lục Dương ngẩn người, xác định không nghe lầm về sau, gật đầu nói, để bọn hắn đi ngự thư phòng, chấm hạ tạo triều liền đi gặp bọn hắn. Lục Dương thực sự nghĩ không minh bạch, lấy Lục gia cùng đại cảnh hoàng tộc cục diện, mưa gió nổi lên, nhìn như lung lay sắp đổ. Tại cái này trong lúc mấu chốt, lại còn có tu sĩ dám chủ động đầu nhập vào, chẳng phải là lao thọ tình treo ngược, ngại mệnh quá dài. Một chỗ khác, Thiên Nhất Đạo Tông, đại điện. Một trung niên một lão giả một người mỹ phụ vây tại một chỗ. La Phó Tông chủ mệnh bài, nắc. Trung niên đạo bào nam tử, ngữ khí âm trầm nói ra một câu nói kia, tức giận bay thẳng mấy xanh. Tại hắn nổi giận lúc, cả tòa đạo tông số 100 vạn đệ tử, bộ kiếm cùng nhau phát ra bù bù, giống như là đang e sợ đạo bào nam tử vì thế. Lần này La sư đệ tiến đến đại cảnh, thứ nhất là điều tra tôn này vượt qua lôi kiếp cường giả bí ẩn. Thứ hai là nếm thử lôi kéo túc tuệ người, lại vẫn cứ không nghĩ tới, chết tại túc tuệ người trong tay. Lão giả chậm rãi nhíu mày, than khẽ, thật sự là khinh người quá đáng. Một tôn túc tuệ người, không đi điệu thấp tu luyện, nắm chặt khôi phục kiếp trước tu vi, ngược lại như thế nhảy thoát, giết ta đạo tông phó tông chủ. Đạo bào nam tử nhãn thần băng lãnh, sắc ý bừng bừng. Nói đến, cũng là La Thiên nhớ thương người ta đạo khí, chết không an. Cung trang mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói, Liêu Y Y sư muội, nghe ngươi khẩu khí, là không muốn thay La sư đệ ra mặt. Đạo bào nam tử lạnh giọng mở miệng, thiếp thân chỉ là sống 2 vạn năm không đến, còn vẫn không tới không sợ chết niên kỷ. La Thiên sư minh đại thọ sắp tới, làm việc dần dần trăm vô kỵ đan, mới phạm phải bực này chuyện hồ đồ. Cung trang mỹ phụ sắc mặt cũng không bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên nói, thiếp thân biết rõ tông chủ ngươi không bao lâu cùng La sư đệ tám bái là giao, tình như thủ túc, nhưng việc này cần bàn bạc kỹ hơn, chớ có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Ngươi để cho ta như thế nào lý trí? Đạo bào nam tử ầm vang đứng người lên, đại điện xuất hiện đạo đạo vết kiếm, giống như là bị ngàn vạn thanh kiếm cày qua một lần. La sư đệ dù nói thế nào, cũng là chúng ta Thiên Nhất Đạo Tông phó tông chủ. Cái này Túc Tuệ người giết La sư đệ, chính là đang đánh chúng ta Thiên Nhất Đạo Tông mặt. Thu này nếu không báo, Thiên Nhất Đạo Tông tất uy nghiêm quát giác, nhận hết chế nhạo. Đạo bào lao giả chậm rãi nói, tôn này Túc Tuệ người, kiếp trước thực lực tất nhiên vượt qua thần tàng, rất có thể là dung thần cảnh đại năng, nếu không không dám như thế không kiêng nể gì cả. Chúng ta báo thù có thể, nhưng cũng phải làm tốt chết chuẩn bị. Dù gì, cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Đạo bào trung niên nói, lần này Nam Cung gia, Yến gia hai tôn thần cương lão tổ đều chết tại cảnh quốc hoàng cung, đã có sứ giả đến nhà, thương nghị việc này phương thức giải quyết. Ngoài ra, Lá Khô Tông, Ngạo Ý Minh, Hải Lam Kiếm môn mấy tôn cao tầng cũng biểu hiện ra liên thủ ý nguyện. Còn có mấy nhà thế lực dù chưa đến nhà, nhưng cũng phải người đưa tin tới, thương thảo việc này đối sách. Bản tôn không tin, từ chúng ta Thiên Nhất Đạo Tông dẫn đầu, liên thủ 71 bộ thế lực, tôn này Túc Tuệ người còn có thể tiếp tục kiên cường xuống dưới. Cung Trang Mỹ Phụ đứng lên nói, La sư đệ thủ từ các ngươi đi báo, thiếp thân chỉ là một tôn thần tàng sơ giai, nghĩ đến cũng giúp không lên quá đại ân. Lần này bế quan, trăm năm sau lại đến quấy rầy ta. Xuân đi thu đến, tu luyện không tuế nguyệt, chớp mắt chính là 2 năm qua đi. Lục Thiên Hồng có được hơn 5000 bộ công pháp, trong đó hơn 1000 bộ đã bị Lục Thiên Hồng tu luyện to lớn viên mãn. Dựa theo này tiến độ, cái này hơn 5000 bộ cao dài công pháp, sợ cũng không chống được bao lâu thời gian. Lục Thiên Hồng than nhẹ một tiếng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hán Thiên Phú thực sự quá cao, bị màu vàng kim bảng đánh giá là trời sinh thánh nhân, mà theo lấy nắm giữ công pháp càng nhiều, Thiên Phú còn tại không ngừng dâng đi lên. Cái này cũng liền dẫn đến Lục Thiên Hồng lật xem đê dài công pháp, giống như học giàu năm xe đại nho, đi đọc qua ấu linh sách báo. Bây giờ cũng chỉ có thiên giai trở lên công pháp, có thể để cho Lục Thiên Hồng thoáng hao chút tâm tư. Lại là một tháng kế tiếp đi qua. Lục Thiên Hồng khép lại một môn thiên giai công pháp, chợt hai mắt tỏa sáng, những này chết tại ta trong tay tu sĩ, hắn thế lực sau lưng, rốt cục không xa vạn dặm, bước vào đến đại cảnh địa giới. Lục Thiên Hồng thánh tâm cảnh đỉnh phong thần thức không ngừng kéo dài, cảnh quốc mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đều tại hắn giám thị hạ. Thậm chí Khánh Quốc đối với hắn mà nói, cũng không có gì đáng gọi là bí mật. Thánh tâm cảnh mang ý nghĩa siêu phàm nhập thánh. Nếu như phàm nhân cùng giữa các tu sĩ, là trời cùng đất chênh lệch. Thấp như vậy giai tu sĩ chi tại thánh tâm cảnh, thậm chí so phàm nhân cùng tu sĩ chênh lệch còn một lớn. Cũng tỉ như, thánh tâm cảnh tu sĩ thần thức có thể lật đóng trăm triệu dặm, cơ hồ khắp vô biên giới. Lục Thiên Hồng có thể nhìn thấy cảnh quốc phần cuối bắc bộ một đầu dê mẹ sinh con, cũng có thể nhìn thấy phía nam nhất ngư dân mò lên một đầu nhảy nhót tương bừng cá bơi. Ta không phải lạm sát người, sẽ không loạn tạo giết chóc. Nhưng các ngươi chủ động tới cửa, muốn đoạt tính mạng của ta, chết tại ta trong tay cũng chớ có lời oán giận. Lục Thiên Hồng thần sắc đạm mạc. Hơn 200 tôn tu sĩ, thần tàng đỉnh phong 3 tôn, thần tàng hậu kỳ 10 tôn, thần tàng trung kỳ 21 tôn, còn lại đều là thần tàng sơ giai cùng thần cương cảnh đỉnh phong. Thật là thủ bút thật lớn. A, tôn này quan tài. Lục Thiên Hồng đống nhiên kinh nghi một tiếng, hắn thần thức kéo dài tới, rơi xuống một tôn quan tài thủy tinh bên trong. Tôn này quan tài thủy tinh bị kẹp ở thần tàng tu sĩ ở giữa, trong đó nằm một tên váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử dung nhan khuynh thành, giống như đôi tám xuân xanh, nhưng kỳ thực khí tức tăng thường, đã không biết sống bao nhiêu năm. Nàng này tuy là thần tàng đỉnh phong, nhưng lại tìm hiểu mấy phần dung thần cảnh quan hải, hắn chiến lược so với 10 tôn thần tàng đỉnh phong đều mạnh. Lục Thiên Hồng thầm nghĩ nói, Lục Thiên Hồng cũng là giết kia hơn 100 tôn tu sĩ, mới từ bọn hắn trong miệng đạt được có quan hệ thần tàng cảnh về sau tu sĩ giai vị tin tức. Thần tàng cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá, liền bị dung thần cảnh. Thân thể cùng thần hồn dung hợp, trộn đến một sợi thiên cơ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động thiên đạo đại thế. Lấy Lục Thiên Hồng đánh giá, nếu là dung thần cảnh hiến tế tự thân, lấy tính mạng làm đại giá, một trưởng liền có thể đem cảnh quốc từ linh thổ thế giới xóa bỏ. Nhưng không có vị nào dung thần cảnh sẽ ngốc đến làm như vậy không có ý nghĩa sự tình. Không nghĩ tới, cái này hơn 100 tôn tu sĩ thế lực sau lưng, vậy mà mang đến một tôn đến gần vô hạn dung thần cảnh nữ tử. Xem ra cho Dương Nhi nhất của mình, là không cách nào hoàn toàn đối giao cái này một nhóm người. Bị cấp hồn chi pháp hút tới linh thể, đều sẽ trải qua tăng cường, trong đó thần cường cảnh sẽ trực tiếp lột xác thành thần tàng cảnh. Nhưng nhất hồn mình bên trong thần tàng tu sĩ số lượng, lại chỉ có nhóm người này một nửa. Cho nên lần này, còn phải ta tự mình xuất thủ. Lục Thiên Hồng thân hình làm nhạc, trực tiếp biến mất tại tàng kinh tháp. 67 chương 68, Hồng Y Liệt Tú, Thiên Đạo Đại Thế, mãnh hổ thần tướng kết thành lấy cảnh đồng minh 74 bộ thế lực, cũng không che giấu ý đồ đến, những nơi đi qua, mênh mông linh áp hình thành mây đen, phương viên vạn dặm chim thú im lặng. Nhất quan tài đội ngũ đi tới nơi sơn cốc, chợt quan tài thủy tinh nổ tung, tôn này sống không biết bao nhiêu năm, thiếu nữ bộ dáng váy đỏ nữ tử, từ trong quan tài hoành không mà lên, nhìn về phía sơn cốc cửa ra vào chỗ. Lão tổ, ngài vì sao sớm ra quan tài rồi? Còn chưa đến hoàn thành, sớm ra quan tài sẽ hao tổn lão tổ tinh lực. Hồng Y Di Tú không có trả lời, nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú sơn cốc lối ra. Đám người ngửi được dị dạng, nhao nhao hướng Hồng Y Di Tú ánh mắt chiếu tới chỗ nhìn lại. Nơi đó chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên khí chất nho nhã, xúc lấy ba tấc sợi râu, nhẹ nhàng như ngọc thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử tiến về phía trước một bước, hắn cước bộ không nhanh, tựa như người bình thường hành động. Nhưng chỉ vẹn vẹn một bước, kia chân trời nồng mà không tiêu tan mây đen, trong chớp mắt tiêu bại, hóa thành tinh không vật lý. Lục Thiên Hồng, Thiên Nhất Đạo Tông tông chủ, đứng tại Hồng Y Di Tú bên cạnh thân trung niên nam nhân, một thoáng thời gian liền nhận ra thanh niên nam tử thân phận. Hắn ánh mắt hung ác, hận ý quét qua người, sau lưng đạo khí trường kiếm lăng không, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Lục Thiên Hồng nâng lên một cái tay, nhưng lại chậm rãi buông xuống. Hắn có thể một chiêu diệt sát tất cả mọi người, nhưng này dạng không khỏi thiếu chút cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thiên Hồng áp chế cảnh giới, triển lộ thần tàng sơ giai khí tức. Hắn muốn lấy 200 tôn thần tàng cảnh tu sĩ là đá mài đao, đến rèn luyện chính mình có thể xương thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu. Làm càn, coi là thật không coi ai ra gì. Như thế kinh thường, cho dù tốc tuệ người lại như thế nào, bản cung cũng không phải chưa từng giết. Váy đỏ nữ tử đằng không mà lên, chân trời hóa thành một mảnh huyết hải. Huyết hải kéo dài không biết bao nhiêu và dặm, thanh hôi khí tức tràn đầy trong mũi. Váy đỏ nữ tử đứng tại huyết hải trung ương nhất, mi tâm hiện ra một đóa màu máu hoa sen, dung nhan bằng thêm mấy phần yêu diễm. Đồng thời, một sợi thiên địa đại thế từ trên trời giáng xuống, rót vào váy đỏ nữ tử mi tâm màu máu hoa sen đường vân bên trong. Nàng mặc dù còn chưa tiến giai dung thần, nhưng tính nửa chân đạp đến nhập, trộm đến một sợi thiên địa khí vận, có thể mượn thiên đạo đại thế giết người. Một đóa to lớn huyết liên từ trời rơi xuống, sau đó hóa thành 9 đóa nhỏ hơn hoa sen, mỗi một đóa hoa sen đều lộ ra huyết tinh, tàn bạo, giết chóc các loại mặt trái khí tức. Bất luận cái nào một tôn thần tàng cảnh, thần tàng sơ giai cũng tốt, thần tàng đỉnh phong cũng được. Chạm tới huyết liên trong ngay mắt, nhục thân cùng linh hồn đồng đều sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Lục Thiên Hồng thưởng thức như thế bàng bạc cảnh đẹp, nhẹ nhàng đưa tay nâng 9 đóa huyết liên. Hắn nhìn về phía Hồng Y Diệp Tú, còn không có đến phiên ngươi xuất thủ thời điểm. Tại hắn trong tay 9 đóa huyết liên, một lần nữa tụ hợp là một đóa, như buồn máu miệng lớn, hướng Hồng Y Diệp Tú bay ngược trở về. To lớn huyết liên nuốt vào Hồng Y Diệp Tú, một lần nữa hóa thành một đóa hoa bao, nụ hoa bên trong hiện lên đại lượng gai nhọn, xuyên qua Hồng Y Diệp Tú thân thể mềm mại, đem nó giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. Hồng Y Diệp Tú cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, mọi loại bí pháp sử xuất, lại ngay cả một cây gai nhọn đều không cách nào rút ra. Bại. Ít khi, Hồng Y Diệp Tú than nhẹ một tiếng, sắc mặt như cho tàn, từ bỏ dãy rủa. Đám người mặt lộ vẻ hãi nhiên. Bọn hắn mắt thấy Lục Thiên Hồng lấy Hồng Y Diệp Tú thủ đoạn, phản chế Hồng Y Diệp Tú, đem nó giam cầm tại nụ hoa bên trong. Một tên dung mạo lộng lẫy cung trang nữ tử, trầm giọng hỏi, "Lục Thiên Hồng, ngươi đến cùng ra sao cảnh giới?" Không cần hỏi, Lục Thiên Hồng đồng dạng trưởng khống thiên đạo đại thế, lại so Hồng Y Diệp Tú lao tổ mạnh hơn, là một tôn dung thần cảnh. Một tên cưới giao long linh thú lão giả, nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật không cần cưới giao lão giả nói chuyện, đám người đã bắt đầu sinh phái ý, lại không có nửa phần trả thù Lục Thiên Hồng tâm tư. Thân tăng cảnh đối mặt trưởng khống thiên đạo đại thế dung thần cảnh, không khác nào lấy trứng chọi đá. Chính là thủ đoạn át chủ bài tế xuất, cũng chưa chắc có thể thương tổn được Lục Thiên Hồng mảy may. Đám người vị nào không phải sống trên vạn năm, giờ phút này lòng có linh tê, toàn bộ lựa chọn đảm mệnh, hướng tứ phía bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Trốn không thoát. Một tôn thanh niên áo trắng lắc đầu, sơn cốc chẳng biết lúc nào đã bị bày ra khống trận, trận này không giết địch hiệu quả, lại có thể vây khốn tu sĩ, khiến cho thoát ly không được trận pháp phạm vi. Ta nghiên cứu cả một đời trận pháp, nhưng chưa từng thấy qua, bình thường nhất khống trận có thể vây khốn thần tàng cảnh tu sĩ. Lục tiên bối, chết tại ngài tôn này trận pháp tông sư trong tay, ta cam tâm tình nguyện. Một tôn cầm trong tay trận bàn, cả đời đều chìm đắm trận pháp tử bảo lão giả, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhãn thần tràn ngập cực nóng cùng tính ý, chúng ta bị nào, không phải trung thổ có mặt mũi đại nhân vật. Lần này như chó nhà có tang, không bằng oanh oanh liệt liệt chịu chết. Một lão giả mở miệng nói ra. Lục Thiên Hồng áp chế cảnh giới tại thần tàng sơ giai, chẳng lẽ là muốn tìm chúng ta từng cái đơn đấu hay sao? Có người nhìn thấy Lục Thiên Hồng tại phong cấm Hồng Y Di Tú về sau, lại đem tu vi áp chế trở lại thần tàng sơ giai. Một tên mái tóc dài màu xanh nữ tử, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Hồng, tiền bối chủ động áp chế cảnh giới, nếu tiểu nữ đánh bại Lục tiền bối, có thể hay không thả tiểu nữ một con đường sống? Tóc xanh nữ tử thực lực tại thần tàng hậu kỳ, nếu như Lục Thiên Hồng thật lấy thần tàng sơ giai ứng phó nàng, tóc xanh nữ tử không nói nghiền ép Lục Thiên Hồng, nhưng cũng có 10 phần 10 nắm chắc thủ thắng. Ra tay đi, chờ ngươi thắng hạ lại nói. Lục Thiên Hồng không làm hứa hẹn, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn chư tôn thần tàng tu sĩ. Tốt. Vậy tiểu nữ đã tội. Tóc xanh nữ tử lấn người tiến lên, hóa thành một đầu vạn mét cao lông xanh mánh hổ, hướng Lục Thiên Hồng nhảy đè mà tới. Pháp tướng cảnh có thể hóa thân thiên địa pháp tướng, thần tàng cảnh thì là hóa thân thần tướng, so với pháp tướng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lục Thiên Hồng không nhanh không chậm, nhãn thần bình thản không gợn sóng, hời hợt liền hóa giải tóc xanh nữ tử thế công. Cùng tóc xanh nữ tử áp chiến 7 ngày 7 đêm. Lục Thiên Hồng bắt lấy sơ hở, lấy chỉ làm kiếm, kiếm khí bắn ra, xuyên thủng mãnh hổ thần tướng đầu lâu. Mãnh hổ thần tướng rút đi, tóc xanh nữ tử cái chán thêm ra huyết động, đập xuống đất, đã mất âm thanh. Hổ tôn, chết rồi. Trong lòng mọi người sợ hãi không thôi, uy áp trung thổ tóc xanh nữ tử, thân phụ thượng cổ thanh hổ huyết mạch, thần tướng là một đầu thanh hổ, chính là cùng cảnh giới đều ít người dám trọng. Nhưng mà chính là như vậy một tồn tại thần tàng hậu kỳ không biết chìm đắm bao nhiêu năm cường giả, lại chết tại thần tàng sơ giai thủ hạ. Thậm chí Lục Thiên Hồng thần tàng sơ giai, trình độ đều cực lớn, so với bình thường thần tàng sơ giai đều muốn yếu 3 phần, cùng mới từ thần cương đột phá đi lên không khác. Lục Thiên Hồng kinh nghiệm chiến đấu, so chúng ta bên trong bất luận cái gì một người đều yếu. Nhưng hắn kiếm pháp chi tuyệt diệu, chỉ sợ đã chạm đến trong truyền thuyết chân chính kiếm đạo quy tắc. Thân phụ hai thanh trường kiếm lão giả, chậm rãi mở miệng nói, nhãn thần sùng kính nhìn xem Lục Thiên Hồng. Cho dù sống thêm 10 năm, lão giả cũng không có lòng tin đuổi kịp Lục Thiên Hồng kiếm đạo tiêu chuẩn, thậm chí liền Lục Thiên Hồng một nửa đều không đạt được. Kiếm sĩ, Lục Minh Phong, đến đây linh giáo Lục tiền bối kiếm đạo. Vạn bối thực lực yếu kém, vẻn vẹn thần tàng sơ giai, tuyệt không thắng qua Lục tiền bối khả năng. Nhưng xem ở bản gia phân thượng, hy vọng Lục tiền bối có thể lấy mạnh nhất kiếm chiêu miểu sát ta, như thế vạn bối cũng chết cũng không tiếc. Lão giả chậm rãi nói, hắn bước lên phía trước, vượt qua tóc xanh nữ tử thi thể, cái thứ hai đứng trước mặt Lục Thiên Hồng. Phía sau hai thanh một hồng cựu phẩm bảo khí trường kiếm, bay lên trời, kiếm cùng kiếm va chạm, hóa thành thanh long cùng hổ vượng, chân trời vang vọng trận trận long phượng cao ngâm. 68 chương 69, kiếm chiêu quyết đấu, 3 năm chiến đấu, Hồng Y Lý Tú Khẩn cầu chiêu này vô danh, chính là vạn bối suốt đời kiếm đạo cảm ngộ, song kiếm hợp bích, vượt cấp chém giết qua một tôn thần tàng trung kỳ. Lục Minh Phong treo ở giữa không trung bên trên, kiếm khí giăng khắp nơi, lại để Lục Thiên Hồng người được nhàn nhạt một tia áp bách. Ngược lại là cái kiếm đạo thiên tài, như không nhìn lầm, ngươi cũng thân phụ kiếm đạo tương quan thể chất. Lục Thiên Hồng thản nhiên nói, hắn không đội giết chết tất cả mọi người, sơn cốc khốn trận là hắn tự tay cho bố trí, công hiệu quả Lục Thiên Hồng trong lòng hiểu rõ. Đừng nói chỉ là thần tàng, chính là liền cùng hắn cùng giai thánh tâm cảnh, đều có thể vây khốn tương đối dài một đoạn thời gian. Vạn bối thể chất tên là Hồng Quang kiếm thể. Lão giả mỉm cười nói, tiền bối nhưng khi tâm, vạn bối muốn vung xuống cuộc đời lộng lẫy nhất một kiếm. Tốt, lần này liền một kiếm quyết thắng thua. Lục Thiên Hồng khẽ gật đầu, chậm rãi nâng tay lên cánh tay, bầu trời xuất hiện một vòng diệu nhật. Nhìn kỹ, kia một vòng diệu nhật lại toàn từ kiếm khí rót thành. Kỳ cao nhiệt độ để không gian đều sinh ra vật mèo, thậm chí liền thanh long cùng hồng phượng đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Ít khi, kiếm chiêu cùng kiếm chiêu va chạm, thanh long cùng hồng phượng gào thét một tiếng, không chút nào ngoài ý muốn bị tan rã là hư vô. Leng keng, xanh đỏ song kiếm rớt xuống đất, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Lục Minh Phong mi tâm hiện lên một đạo xuyên qua toàn thân khe hở, từng sợi diệu quang từ khe hở thoát ra. Kiếm này chiêu, tên gọi là gì? Lục Minh Phong mở miệng hỏi, hắn sinh cơ đã bị ma diệt, là linh hồn đối kiếm đạo chấp niệm, đang giáng chống đỡ hắn nói ra câu nói sau cùng. Đại Diễm kiếm quyết, thức thứ nhất, Trường Nhật Đăng Không. Lục Thiên Hồng chậm rãi trả lời. Trường Nhật Đăng Không. Lục Minh Phong nhẹ gật đầu, lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ đập xuống đất, thân thể đều biến thành hai nửa. Sơn cốc yên lặng một lát, liền chết hai người, đối bọn hắn rung động quá lớn. Lục Tiên Bối, ta nhất am hiểu trận pháp, ta muốn lấy trận pháp hướng ngươi lĩnh giáo. Có thể. Cầm trong tay trận bản tử bào lão giả, đang do dự một khắc đồng hồ về sau, lựa chọn thứ ba đứng ra. Lục Thiên Hồng hơi chút trầm tư, liền chậm rãi gật đầu, trận pháp đối chiến, ngược lại là mới lạ, ta đáp ứng. Ít khi, tử bào lão giả bày ra trận pháp, kéo dài vạn mét trận pháp đường vân, lấp lóe tại mọi người dưới chân. Trận này cũng không truyền ra ngoài, chính là vãn bối ba vạn năm tuế nguyệt nôn tâm lọc huyết chi tác, tên là phần thiên địa hỏa trận. Lục Thiên Hồng đồng dạng phất tay bày trận, tử bào lão giả nhận ra Lục Thiên Hồng trận pháp, vạn kiếm trận, trận này mặc dù có thể diệt sát thần tàng tu sĩ, nhưng so sánh ta phần thiên địa hỏa trận, thực sự không đáng chú ý. Nhưng tử bào lão giả y nguyên nghiêm túc mà đối đãi, không dám có nửa phần khinh thường. Bởi vì trận pháp mạnh yếu hay không, còn phải xem thao túng trận pháp người giao đấu nói lý giải. Trận pháp lý giải siêu tuyệt người, chính là vận dụng bình thường nhất tam tài kiếm trận, đều có thể vượt cấp giết người. Chính là túc tuyệt người, cũng tuyệt không mọi thứ kỹ nghệ tinh thông, kiếm pháp chắc tuyệt như vậy, trận pháp không nhất định đồng dạng am hiểu. Tử bào lão giả trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, phần thiên địa hỏa trận cùng bạn kiếm trận đồng thời bị kích phát, kiếm khí cùng địa hỏa va chạm. Địa hỏa hòa tan kiếm khí trừ khử, đản sinh, lại trừ khử đản sinh, luân hồi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, phô thiên cái địa. 7 ngày sau, địa hỏa triệt để dập tắt, phương viên vạn giảm hóa thành một mảnh cháy đen chi đất. Tử bào lao giả nhãn thần tuyệt vọng, trơ mắt chính nhìn xem bị kiếm khí xoắn nát. Thời gian trôi mau mà qua, đảo mắt liền đi qua 3 năm. Lục Thiên Hồng trước mặt chỉ đứng đấy cuối cùng một người, là một tên tư thế hiên ngang, cầm trong tay ngân thương nữ tử. Nàng là trong mọi người cảnh giới thấp nhất, Lục Thiên Hồng nhìn ra được, nữ tử vừa đột phá thần tàng cảnh không lâu. Lâm Diệu Ngữ, hướng Lục tiền bối linh giáo. Tiểu nữ phụ thân là Thương Hoàng Lâm Tu, ta một thân thương pháp đều là phụ thân dạy. Nhìn qua một chỗ thi thể cùng chiến đấu vết tích, ngân thương nữ tử cũng không bất luận cái gì vẻ sợ hãi, nàng thản nhiên tiến lên, mũi thương xa xa hướng chuẩn Lục Thiên Hồng. Tiểu nữ vốn định tùy ý tiến đến đại cảnh, đi theo Lục tiền bối, nhưng tiếc rằng Lục tiền bối giết cha ta. Tuy là phụ thân tham lam bố trí, nhưng làm người con cái, nhưng lại không thể không thay cha báo thù. Ngân thương nữ tử ánh mắt phức tạp mở miệng nói. Nàng sau một khắc liền nâng thương tiến lên, thương gia nương theo lấy tiếng sấm, đạo đạo màu trắng lôi đình bờn quanh nữ tử bên cạnh thân. Có hiếu tâm, hiểu đại nghĩa, nếu là ngươi ta không thủ không oán, ngược lại là không đến mức đối ngươi hạ sát thủ. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt mở miệng nói. Lục Thiên Hồng nộ tính quá kinh khủng, nếu là đặt ở 3 năm trước đây, hắn lấy thần tàng sơ giai tu vi, muốn đối phó ngân thương nữ tử, sợ là đến hơi chăm chú ra một chiêu. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn tùy ý một đạo kiếm quang thổi qua, nữ tử cái cổ liền hiện ra một đạo vết máu, đại lượng huyết dịch phun tung tóe mà ra. Nữ tử ngân thương chưa kịp nở rộ huy hoàng, liền loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Ngân thương trên treo một chuỗi máu đồng dạng hương anh, theo gió phiêu lãng, không hiểu lộ ra mấy phần thê lương chi ý. Đều đã chết. Từ hoa sen nụ hoa bên trong, chuyến ra Hồng Y Lý Tú than nhẹ, ngươi từ đầu đến cuối đều không có buông tha bất luận cái gì một người dự định. Vâng. Lục Thiên Hồng thản nhiên gật đầu, xa xa một chỉ, hoa sen nụ hoa chẳng ra, đối Hồng Y Lý Tú trói buộc tự động tiêu tán, hiện tại đến phiên ngươi. Đối mặt Hồng Y Lý Tú, Lục Thiên Hồng biết rõ thần tàng sơ giai vô luận như thế nào, đều thắng không nổi nắm giữ một tia thiên đạo đại thế Hồng Y Lý Tú. Vì vậy Lục Thiên Hồng tu vi liên tục tăng lên, rất mau tới đến thần tàng hậu kỳ. Nhưng cụ thể có thể hay không lấy thần tàng hậu kỳ, thắng qua nửa bước dung thần Hồng Y Lý Tú, kết cục còn chưa biết được. Thần tàng cảnh là thần đạo cực ý công tầng thứ tư, mà dung thần cảnh lại muốn tới tầng thứ năm. Cái này liền có thể nói minh thần tàng cùng dung thần ở giữa chênh lệch là bực nào to lớn. Hồng Y Lý Tú rơi xuống đất, cùng Lục Thiên Hồng xa xa nhìn nhau, bản cung thế lực phía sau, tên là Huyền Tiên Thánh Địa, bản cung là Huyền Tiên Thánh Địa khai tông tổ sư. Bản cung lúc tuổi còn trẻ tuyên bố chưa hiển, từng chịu đạo nhất thiên tông tương trợ, thiếu một cọc nhân tình to lớn, mới đồng ý trợ trận. Ngươi muốn cầu tha? Lục Thiên Hồng ngữ khí băng lãnh, đã Hồng Y Di Tú lựa chọn đứng tại hắn mặt đối lập, kết cục đã có biết. Chính là Hồng Y Di Tú lại như thế nào cầu xin tha thứ, thậm chí lấy sắc đẹp tương dụ nghi ngờ, Lục Thiên Hồng cũng không thể dao động giết người suy nghĩ. Cũng không phải, bản cung cũng vô cầu tha dự định. Hồng Y Di Tú chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên đạt được một bản vô danh bí pháp, phương pháp này dị thường ác độc, chính là cực đoan nhất thải âm bổ dương bí pháp. Phương pháp này như đối nữ tu thi triển, nhưng cưỡng ép hút khô nữ tu trên thân toàn bộ linh lực, thọ nguyên, thậm chí thứ nhất sinh tu luyện ký ức. Bản cung nguyện đem một thân linh lực cùng 10 vạn năm sở học ký ức, lấy bí pháp chuyển cho Lục Tiền Bối. Chỉ hy vọng Lục Tiền Bối có thể mở một mặt lưới, dung tha Huyền Tiên Thánh Điện. Hồng Y Di Tú ngôn từ khẩn thiết, nàng tiến về phía trước một bước, cung trang chợt xuống, ngọc thể trắng tinh không tì vết. Bản cung cả đời say mê tu hành, chưa bao giờ có nam nữ hoan ái, thân thể vẫn là làm sạch sẽ chỉ toàn. Lục Thiên Hồng nhướng mày, khi mắt Hồng Y Di Tú dung nhan khuynh quốc khuynh thành, càng có một cỗ mờ mịt tiên khí, so với trước đây cảnh phiêu miểu, thậm chí càng đẹp hơn ba phần. Nhưng trải qua thời gian dài rèn luyện cường hoành tâm cảnh, khiến cho Lục Thiên Hồng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Trong đó có hay không giảo quyệt không nói, người bình thường khó mà chống cự sắc đẹp, đối Lục Thiên Hồng mà nói cũng không tính cái gì. Ra chiêu đi. Lục Thiên Hồng vô tình nói. Hồng Y Di Tú cắn răng, rơi xuống đất quần áo một lần nữa mặc vào trở về. Bản cung thọ nguyên không nhiều, chỉ có thể ra một chiêu, liền một chiêu phân thắng thua như thế nào? Có thể. Lục Thiên Hồng không có cự tuyệt, thần sắc trở nên nghiêm túc. 69 chương 70, bản cung thua, tự phế tu vi, về nhà sân gốc, khốn trận bên trong. Hồng Y Di Tú phủ ở vạn mét không trung, váy đỏ phất phới, mi tâm hoa sen đường vận triệt để nở rộ quang trạch, ở sau lưng huyền hóa một đóa liên thông thiên địa màu máu hoa sen. Nàng chân trần đứng hoa sen tòa, khuynh quốc khuynh thành hình dạng, tiên thần đồng dạng không thể xâm phạm phong thái, như trên đời này chói mắt nhất tồn tại. Lục Thiên Hồng tay cầm di đồ kiếm, người khoác tử lan pháp ý điệp, ngắm nhìn chân trời đóa sen lớn. Sau lưng hiện hiện một thanh xưa cũ trường kiếm thần tướng, thân kiếm chạy xuôi nhàn nhạt kim văn. Đại diễm kiếm quyết, thức thứ 7, lưu quang diệu ảnh. Hai nhân khí hơi thở đều ấp ủ đến đỉnh phong, sau một khắc, một đỏ một tím hai đạo lưu quang, không hẹn mà cùng va chạm đến cùng một chỗ. Tại cái này thời điểm, giữa thiên địa tựa hồ xuất hiện thời gian tạm dừng, liên liên ở khắp mọi nơi gió cũng đình chỉ lưu động. Đi qua 10 hơi thời gian, hai thân ảnh mới ai đi đường lấy thần tướng, từ trên trời giáng xuống, như lông vũ nhẹ đồng bệnh rơi xuống mặt đất. Bản cung thua. Hồng Y Di Tú bụng dưới chậm rãi đổ máu, xuất hiện một đạo trước sau xuyên qua vết kiếm. Lục Tiên Hồng Di đổ kiếm trở vào bao, nóng nhìn Hồng Y Di Tú, lộ ra một vòng vẻ kính nể, ngươi một chiêu này bí lực, đã mất hạn tiếp cận dung thần. Hồng Y Di Tú gật đầu nói, thời khắc sinh tử ngậm đại khủng bố, nhưng cũng là cơ duyên lớn. Đánh với ngươi một trận, bản cung cảm nộ không ít, như lại cho bản cung 3 năm, bản cung nhất định bước vào dung thần cảnh. Nói đến đây lời nói, Hồng Y Di Tú nỗi lòng khó bình, trận trận không cam lòng quét sạch trong lòng, bởi vì nàng biết rõ, Lục Thiên Hồng sẽ không cho nàng lần này cơ hội. Khả năng hết thảy đều là mệnh trung chú định a. Hồng Y Di Tú than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Thiên Hồng, không cùng ngươi một trận sinh tử, bản cung đến chết cũng không phá được dung thần, nhưng đánh với ngươi một trận, lại đồng dạng chú định vừa chết, này cục khó giải. Ngươi đúng là cái kỳ nữ, thiên phú không tầm thường. Ngươi ta nếu không có xung đột, cho dù chỉ điểm ngươi đột phá dung thần, cũng là có thể. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt gật đầu, ngóng nhìn Hồng Y Di Tú. Lần này Hồng Y Di Tú được ăn cả ngã về không, sử xuất suốt đời bí kỹ mạnh nhất, so với hơn 200 tôn thần tàng, hắn cưỡng bức thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trên người Hồng Y Di Tú, Lục Thiên Hồng rốt cục thể ngộ minh bạch một tử, tên là Phong Hoa Tuyệt Đại. Chính mình nếu không có màu vàng kim bảng, có lẽ cả đời cũng sẽ không cùng Hồng Y Di Tú như vậy kỳ nữ, sinh ra bất luận cái gì một tia gặp nhau. Lục Tiên Bối, lần này bạn cũng đáp ứng giá Lâm đại cảnh, là vì còn thiên nhất đạo tông ân tình, cùng bạn cùng sau lưng Nguyên Thiên Thánh Địa cũng vô căn hệ. Hồng Y Di Tú một mặt bình tĩnh, hướng Lục Thiên Hồng không lời, ngoài ra, bản cung nói thải âm bổ dương chi pháp, cũng không phải ăn nói địa chuyện. Huống chi Lục Tiền Bối chính là dung thần đại năng, cùng ta chênh lệch như mây bùn, cho dù ta thật đối tiền bối thi triển ti tiện thủ đoạn, cũng không cách nào làm bị thương tiền bối mảy may. Tiểu nữ nguyện đem cả đời tu luyện sở học, lấy phương pháp song tu tặng cho tiền bối, mong rằng tiền bối không muốn bởi vì ta giận chó đánh mèo Huyền Thiên Thánh Địa. Hồng Y Di Tú chuyện xưa nhắc lại, ánh mắt hiện lên một vòng khẩn cầu chi sắc. Nàng rút đi trên thân cung trang bánh ngắn, liền ngay cả sát người áo lót cũng cùng nhau trượt xuống. Sau một khắc, Hồng Y Di Tú nâng lên ngọc thủ, không chút do dự nện ở bụng dưới đan điền. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hồng Y Di Tú đan điền vỡ vụn, nửa bước dung thần cảnh giới bỗng nhiên rơi xuống, biến thành không có chút nào tu vi phạm nhân nữ tử. Tự phế tu vi về sau, Hồng Y Di Tú khỏe miệng chảy máu, trần trụi thân, bước chân kiên nghị hướng Lục Thiên Hồng đi tới. Mà lấy Lục Thiên Hồng vững như bản thạch tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được sinh ra một tia dao động. Cần gì chứ? Lục Thiên Hồng than nhẹ một tiếng, con ngón đúng ra, Hồng Y Di Tú mi tâm thêm ra một cái lỗ máu. Nàng dừng lại bước chân, hướng về sau ngã xuống, nện ở bị địa hỏa đốt cháy cháy đen mặt đất, lại không nửa phần sinh tức. Lục Thiên Hồng nhặt lên trên đất nữ tử quần áo, từng kiện thay Hồng Y Di Tú mặc chỉnh tề, ôm nàng thi thể một lần nữa thả lại quan tài thủy tinh bên trong. Nhìn qua tịch liêu một mảnh sơn gốc, Lục Thiên Hồng nhảy lên một khối cự thạch, ngồi xếp bằng, hồi ức mỗi một cuộc chiến đấu, đối 3 năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu làm một phen tổng kết cùng tinh luyện. Nửa năm sau, Lục Thiên Hồng mở to mắt, từ trên đá lớn đứng người lên, phất tay tán đi sơn cốc khổng trợ. Nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, phương viên ngàn dặm, khắp nơi đều cất giấu từng tôn tu sĩ. Nhìn thấy Lục Thiên Hồng lông tóc không hao tổn đi tới, có tu sĩ biểu lộ không thể tưởng tượng nổi, có bi thương, có mừng rỡ. Cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn liền hướng phía sau thế lực phát đi tin tức. Đại cảnh hoàng cung, gặp truyền âm khiến lấp loé quan mang, Lục Dương liên tục không ngừng nắm lên. Thế nhưng là Liệt Vân Cốc có tin tức.
Khởi bẩm bệ hạ, thiên đại tin vui.
Liệt Vân Cốc thám tử đến báo, nói là Lục Tiền Bối bình yên vô sự, 74 bộ thế lực thần tàng lão tổ, ngược lại không một còn sống ra.
Ha ha ha,
quá tốt rồi. Lục Dương kích động toàn thân run rẩy, vui đến phát khóc, chấm ra ra, quả nhiên là thiên hạ vô địch tồn tại. Viên Tiên Thánh Điện, đại điện bên trong, một tên nữ tử áo xanh mở ra hai mắt, bị một trận truyền âm bừng tỉnh.
Tông chủ đại nhân, việc lớn không tốt, lão tổ nàng
chết. Hà trưởng lão, ngươi nói cái gì?
Đàm Phi Tuyết con ngươi chấn động, đi đến sinh hồn điện, một chút liền nhìn thấy bày ở trên cùng một chiếc hồn đăng, giờ phút này đã biến thành dập tắt trạng thái.
Sư tôn.
Đàm Phi Tuyết chậm rãi quỳ trên mặt đất, chảy xuống hai hàng thanh lệ, lại nhớ tới Hồng Y Tú ly khai Uyên Thiên Thánh Địa trước đã nói.
Sư tôn, ngài nói qua lần này nếu là không được lại, chết tha hương, Uyên Thiên Thánh Địa ngàn vạn không thể sinh ra nửa phần trả thù tâm tư.
Nhưng thù này, như thế nào để Đỗ Nhi có thể nhịn xuống đến?
Đàm Phi Tuyết ôm Hồng Y Tú dập tắt hồn đăng, bi thương không thôi nói.
Thiên Nhất Đạo Tông, trong mật thất.
Liệu Y từ thám tử trong miệng nghe được La Thiên cùng một tôn lão tổ thi thể vô tổn tin tức, sắc mặt hiện lên một vòng bi thương.
Nhưng rất nhanh Liệu Y liền dâng lên một vòng càng sâu sầu lo.
La Thiên cùng còn sót lại một tôn thần tàng lão tổ, cùng nhau chết tại đại cảnh. Bây giờ Thiên Nhất Đạo Tông người mạnh nhất chính là nàng, cái này một tôn thần tàng sơ giai, một cây chẳng chống đúc nhà, một bàn tay không vô nên tiếng, chỉ sợ tiếp xuống Thiên Nhất Đạo Tông trung thổ bảy đại tông địa vị đem khó giữ được.
Người tới, bản cung muốn hôn phó cảnh quốc, hướng Lục Tiền Bối bồi tội.
Liệu Y trầm giọng mệnh lệnh, đi theo sau hướng tông môn bảo khố, đem chồng chất như núi linh thạch, linh khí rất nhiều tài nguyên tu luyện đều chứa vào bên trong túi chứa vật.
Thương hoàng thế gia, khắp nơi đều treo lấy vải trắng.
Gia tộc trên dưới một mảnh tình cảnh bi thảm.
Một tên thân phụ ngân thương thiếu niên tại Lâm Diệu Ngữ cùng Lâm Tu Linh bị diện trước, không người cúi đầu. Sau đó tại hai tôn thần cương lão tổ cùng đi, ly khai gia tộc hướng về đại cảnh mà đi.
Lục phủ sáng sớm,
Lục Thiên Hồng vừa vượt qua cửa chính, một trận nhuyễn ngọc ôn hương liền nhào vào trong ngực.
Triệu Sinh Liên ôm chặt lấy Lục Thiên Hồng eo, không nói gì, chỉ là thấp giọng khóc thút thít.
Lục Minh mấy người cùng Tiểu Phúc Tử, còn có Lang Nữ hóa hình Lục Song Song, cũng rất mau ra hiện tại Lục Thiên Hồng trước mặt.
Lục Thiên Hồng cảm thấy trước ngực ướt một mảnh, thế là vỗ nhẹ Triệu Sinh Liên phía sau lưng, nói khẽ: "Tốt Liên Nhi, ta đây không phải bình an trở về rồi sao?" Tại hài tử trước mặt rơi nước mắt, rất không mặt mũi.
Chương 72, gia hiến, Nam Cung Tỉnh, Bạch Trần thân phận nghe được Lục Thiên Hồng trấn an, Triệu Sinh Liên lúc này mới ngừng lại thút thít, nàng đây cũng là lo lắng quá mức, nhất thời không có khống chế tốt cảm xúc.
Nếu nói ngay từ đầu gả cho Lục Thiên Hồng, là đồ Lục Thiên Hồng có thể kế thừa Tử Liên thượng nhân di sản. Nhưng bây giờ hai người thành thân hơn trăm năm, gia đình mỹ mãn hòa thuận, con cháu cả sảnh đường, Triệu Sinh Liên sớm đã hơi thở phương diện kia tiểu cửu cửu, đối cái nhà này tình cảm cực sâu.
"Cha, ngài không có để lại bất cứ tin tức gì, đi Liệt Vân Cốc độc thân đối địch, hài nhi thật hận không thể một ngày bước vào thần tàng, trở thành phụ thân phụ tá đắc lực."
Lục Hoan cắn răng nói. 3 năm rưỡi này đến nay, Lục Hoan cơ hồ không có một ngày không lo lắng hãi hùng.
"Cha, ngài quá vô địch, 200 tôn thần tàng tu sĩ, nghe nói còn có Uyên Thiên Thánh Địa khai tông tổ sư, kết quả ngài cho hết trấn áp."
Lục Minh đối cái này phụ thân càng sùng bái.
Lục Song Song một mặt ngạo nghễ nói, "Lục Tiền Bối đương nhiên là vô địch. Ta nói qua Lục Tiền Bối từng tay nâng lôi điện, kiếm trạng tiếp vân, nhất định là thế gian này mạnh nhất tồn tại."
"Cha," nữ nhi nghe được mẫu thân rất nhiều ban đêm đều đang len lén khóc, "ngươi sau này có thể hay không tận lực rút ra thời gian nhiều bồi bồi mẫu thân?
Ngài mỗi lần bế quan thời gian thật quá dài."
Triệu Nguyệt Nhi nhãn thần phức tạp nói,
"Người cái này tiểu nhi tử, nương làm sao có thể như cái tiểu cô nương đồng dạng khóc?"
Triệu Sinh Liên bị vạch trần bí mật, lập tức sắc mặt nổi lên một vòng màu hồng, hung tợn trừng Triệu Nguyệt Nhi một chút, cũng tiếp tục nói, "Cha ngươi bế quan là chuyện tốt, nói rõ tu vi một mực tại tiến bộ, vi nương cao hứng còn không kịp, làm sao có thể khóc?"
Triệu Nguyệt Nhi nhìn mẫu thân một chút, không nói gì.
Như thế vui vẻ hòa thuận không khí, Lục Thiên Hồng cũng không nhịn được cảm thấy một trận ấm áp, sờ lên Triệu Sinh Liên mái tóc, "Liên Nhi, sau này ta tận lực nhiều rút một chút thời gian cùng ngươi. Phu quân không cần quan ta, vẫn là tu luyện quan trọng."
Triệu Sinh Liên nắm chặt Lục Thiên Hồng tay, nàng là cái biết đại thể nữ nhân, biết rõ cái nhà này chủ tâm cốt là Lục Thiên Hồng, chỉ có Lục Thiên Hồng trở nên mạnh hơn, cái nhà này mới có thể chịu ở càng lớn sóng gió.
Vào đêm, Lục phủ bày xuống gia hiến, Lục Dương từ hoàng cung chạy đến, trong tay nắm một tên thiên kiều bá mỹ nữ tử.
Nữ tử bụng dưới hở ra, đã là có thai.
Lục Thiên Hồng lườm nữ tử một chút, lập tức nhíu mày.
"Ra ra, nàng là Tôn Nhi cưới hoàng phi, tên là Nam Cung Tỉnh."
Lục Dương nắm tuyệt sắc nữ tử ngọc thủ, đi đến Lục Thiên Hồng trước mặt, "Tình Nhi, nhanh lên bái kiến ra ra."
Nam Cung Tỉnh thanh âm nu nu đi một cái vạn phúc lễ, "Thiếp thân Nam Cung Tỉnh, gặp qua ra ra."
Lục Thiên Hồng nhìn chằm chằm Nam Cung Tỉnh, một lát sau mới không mặn không nhạt gật đầu, "Đều ngồi xuống đi. Tối nay là Lục gia bữa cơm đoàn viên." Lục Thiên Hồng mặc dù biết rõ Nam Cung Tỉnh thân phận cùng quá khứ, nhưng cũng chưa chọc thủng nàng, miễn cho để ra yến lấy mất hứng kết thúc.
Một canh giờ sau, đám người lần lượt buông xuống bắt đũa, tuyên cáo ra yến tiến vào hồi cuối.
Lục Dương cầm Nam Cung Tỉnh tay, trong mắt tràn ngập ái mộ cùng ôn nhu.
Lúc này, Lục Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Hồng, có chút chần chờ mà nói, "Gia gia, sau đó Tình Nhi chính là gia gia tôn nữ, gia gia ngươi nhìn, có phải hay không hẳn là biểu thị một cái?"
Lục Thiên Hồng nghe ra Lục Dương để lời nói với người xa lạ, đây là tại thay Nam Cung Tỉnh yêu cầu lễ gặp mặt. Nhưng hắn lễ gặp mặt, há lại dễ cầm như vậy.
Lục Thiên Hồng xoay chuyển ánh mắt, trầm mặt nhìn về phía Nam Cung Tỉnh, "Ngươi đi theo ta, ta cùng ngươi có lời muốn nói."
Đám người không khỏi cảm thấy không hiểu ra sao, không minh bạch Lục Thiên Hồng vì sao muốn cùng Nam Cung Tỉnh đơn độc nói chuyện, lại Lục Dương thành ra hẳn là chuyện tốt, nhưng Lục Thiên Hồng sắc mặt nhìn qua, nhưng cũng không có nửa điểm thân là trưởng bối vui sướng. Nam Cung Tình thân thể mềm mại run lên, cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng. Chẳng lẽ thân phận của ta bị nhìn xuyên hay sao? Nam Cung Tình thấp thỏm trong lòng suy đoán nói. Cũng không nên, thân là túc tuyệt người, tuyệt không có khả năng bước vào Bẩn Thỉu Yên Liếu chi địa, mà lại nếu là đi, ta cũng không có khả năng không biết rõ. Nam Cung Tình mặc niệm, nhưng khẩn trương trong lòng lại không giảm mảy may. Ra ra, Tình Nhi linh khí, đan dược và linh thạch cũng không thiếu, không cần cái gì lễ gặp mặt, chỉ là bệ hạ thuận miệng nhắc lên thôi. Nam Cung Tình nói. Thế nhưng là Tình Nhi, không phải ngươi. Lục Dương lời còn chưa dứt, liền bị Nam Cung Tình đánh gãy. Bệ hạ, thiếp thân chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới bị bệ hạ tổn thật. Lục Thiên Hồng hít mắt, chỉ vào Nam Cung Tình nói, Dương Nhi, ngươi có biết nàng này thân phận? Lục Dương lập tức trả lời, đương nhiên biết rõ, Tình Nhi là Hải Lam Kiếm môn hạch tâm đệ tử, trưởng môn Nam Cung Vô Song trên lòng bàn tay Minh Châu. Hải Nhi là tự mình đi Hải Lam Kiếm môn cầu hôn, hắn thân phận tuyệt không làm bộ khả năng. Ra ra, ngài đây là hoài nghi, Tình Nhi tiếp cận Hải Nhi là có ý khác. Lục Dương khẩn trương hỏi. Qua nét mặt của Lục Dương, Lục Thiên Hồng nhìn ra được, Lục Dương đối Nam Cung Tình tình cảm không ít. Lục Thiên Hồng lạnh mặt nói, là chính ngươi chủ động tỏ rõ, vẫn là ta thay ngươi nói ra đến. Nam Cung Tình nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi bá tái đi. Nàng giờ phút này đã không còn trong lòng còn có may mắn, Lục Thiên Hồng nhất định mười phần hiểu rõ chính mình quá khứ. Nam Cung Tình bịch một tiếng quỳ xuống, đôi mắt đẹp phím hồng, nắm lấy Lục Thiên Hồng trường sam ống quần, ra ra, Tình Nhi đã cải tà quy chính, không tiếp tục làm những cái kia bẩn thỉu hoạt động, sau đó cũng sẽ chỉ thích bệ hạ một người. Cầu ra ra tha thứ, không muốn chia rẽ ta cùng bệ hạ. Tình Nhi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì bẩn thỉu hoạt động? Lục Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đám người cũng ở một bên quan sát, ánh mắt cùng nhau rơi xuống Nam Cung Tình trên thân. Nam Cung Tình nhắm mắt lại, nước mắt chưa xuống, sắc mặt như cho tàn, thiếp thân nếu nói ra, còn xin bệ hạ tha thứ. Ngươi nói, bất luận ái phi trước kia phạm phải cái gì sai lầm, chấm đều sẽ bao dung ngươi. Chúng ta lập xuống qua thể non hẹn biển, hứa hẹn cả đời đều không phân ly. Lục Dương cắn răng nói. Đi qua một lát, Nam Cung Tình mới than nhẹ một tiếng nói, thiếp thân là Hải Lam Kiếm môn tông chủ chi nữ, nhưng cũng là Thiên Mị yêu tông một vị trưởng lao chi nữ. Bởi vì bí pháp tu hành cần, thiếp thân vẫn luôn đợi tại Yên Liếu chi địa, làm kia hoa khôi, câu dẫn nam nhân, đi hái dương bổ âm sự tình. Nghe nói như thế, Lục Dương sững sờ ngay tại chỗ, như gặp phải sét đánh, ngựa khí run rẩy mà nói, Tình Nhi, ngươi đúng là cánh tay ngọc ngàn người gối, môi ngọc vạn khách đến ký nữ. Nam Cung Tình không nói gì, chỉ là đem đầu đè thấp. Ngươi vì sao không nói trước nói cho chấm? Lục Dương tức giận bừng bừng phân chấn, gắt gao cầm nắm đấm. Nam Cung Tình một mặt thê lương cười nói, nếu là nói cho bệ hạ sẽ còn thích thiếp thân sao? Lục Dương một mặt trầm mặc, hắn lại thế nào bụng đói ăn quàng, xác thực cũng không có khả năng ưa thích một tên ký nữ, cho dù Nam Cung Tình dung mạo tuyệt sắc, chính là Hải Lam Kiếm môn đệ nhất mỹ nhân. Thứ không dám dâu dếm, thiếp thân trước đó chủ động tiếp xúc bệ hạ, xác thực không có hảo ý, nhưng bệ hạ ba năm này đối thiếp thân ngày đêm che chở, hỏi han ân cần, chính là ý chí sắt đá cũng hóa thành mọi loại ngón tay mềm. Thiếp thân sớm đã chủ động phế bỏ môn kia hái dương bổ âm tà pháp, trở lại chính đồ, dự định làm một vị tốt thế tử, tốt mẫu thân. Nam Cung Tình một mặt thống khổ nói, chính là phế bỏ tà pháp lại như thế nào, cái này nhưng không đổi được ngươi quá khứ. Lục gia có thể cưới phàm nhân, thậm chí cưới một tên ăn mày, nhưng quyết không nhưng cưới một tên kỹ nữ. Triệu Sinh Liên sắc mặt băng lãnh, không chút lưu tình nói. 71 chương 73, kiếm lạc thiên hà, sinh tử khảo nghiệm, kiểm tra tu vi. Nhìn xem vì trên mặt đất đau khổ cầu khẩn Nam Cung Tình, Lục gia đám người sắc mặt đều tương đương khó coi. Triệu Sinh Liên tức thì bị tức muốn chết, chỉ vào Nam Cung Tình tay đều đang run rẩy, tiện nhân, nguyên lai tưởng rằng ngươi là xuất thân danh môn tiểu thư khuê các, không nghĩ tới sau lưng lại làm lấy thấp như vậy tiện hoạt động. Nhanh từ ta Lục gia lăn ra ngoài, nếu không đừng trách bản cung khởi động trận pháp, đưa ngươi tại chỗ trấn sát. Lục Tiên Hồng sớm thời kỳ, từng tại Lục phủ bày ra một đạo kiếm trận, tên là Kiếm Lạc Thiên Hà. Chính là thần cương cảnh tu sĩ tùy tiện xâm nhập, cũng nhất định chết trong đó. Lục gia mọi người đều có thao túng trận pháp quyền hành, chỉ cần bước vào Lục phủ phạm vi, mạnh như thần cương tu sĩ, hắn tính mạng cũng tại Lục gia đám người trong một ý niệm. Nam Cung Tình một mặt bất cường, không chịu xê dịch nửa bước. Dương Nhi, nàng này giấu giếm quá khứ, chủ động cùng ngươi tiếp xúc, hẳn là không có hảo ý. Vì Lục gia yên ổn lâu dài, vi phụ cái này liền thao túng Kiếm Lạc Thiên Hà trận pháp, đem nàng này trấn sát, nhìn ngươi lý giải, đừng trách vi phụ lãnh huyết vô tình. Lục Minh nhìn xem nhi tử Lục Dương, trầm mặt nói. Dứt lời, Lục Minh cao đến 3 mét to lớn thân thể, như đạn pháo bay thượng thiên tế, đại lượng kiếm khí tại quanh người hắn tụ tập, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa để cho người ta sợ hãi linh áp. Nam Cung Tình bị Kiếm Lạc Thiên Hà trận pháp khóa chặt, toàn thân không thể động đậy, nàng gắt gao cắn răng, con ngươi sung huyết nhìn về phía Lục Thiên Hồng, cùng một mặt lạnh lùng lục ra đám người, Phật ngữ có lời, buông xuống đồ đao lập địa thành Phật. Các ngươi vì sao không thể cho tiểu nữ một cái cơ hội? Tiểu nữ chính là thần cương cảnh đỉnh phong, lại là một tôn ma đạo tu sĩ, ta như đối bệ hạ không có hảo ý, tại Lục Tiền Bối liệt vân tốc các chiến 3 năm rưỡi bên trong, tiểu nữ có vô số lần cơ hội đối với bệ hạ thi triển tà pháp, hại bệ hạ tính mạng, cung cấp đi bệ hạ bạch ngọc ban chỉ, lại chạy trốn tới không người có thể tìm tới thôn sống nhỏ, lại có ai có thể tìm được ta? Yêu nữ im ngay, sắp chết đến nơi còn dám mê hoặc nhân tâm. Lục Minh dẫn động kiếm khí, như cuồn cuộn giang hà, chém về phía Nam Cung Tình. Nam Cung Tình hai con ngươi rơi lệ, tuyệt vọng nhắm mắt. Nàng biết rõ chính mình cho dù đem hết toàn lực, át chủ bài đều ra, may mắn xông phá trận pháp, nhưng Lục gia còn có một tôn so Kiếm Lạc Thiên Hà kinh khủng vô số lần Lục Thiên Hồng tọa chấn. Lấy sức một mình, diệt sát 200 tôn thần tàng, cùng Nguyên Thiên Thánh Địa lão tổ. Như thế tuyệt thế đại năng, chính là lại cho chính mình vạn năm thời gian, cũng không phải hắn đối thủ, tại hắn trước mặt, tất cả dễ rủa đều là vô vị tiến hành thôi. Cha, không muốn giết Tình Nhi. Mắt thấy kiếm khí Trường Hà rơi xuống, Lục Dương nhìn qua Nam Cung Tình hở ra bụng dưới, cuối cùng vẫn một trận mềm lòng, bổ nhào vào Nam Cung Tình trên thân. Kiếm khí Trường Hà dừng lại giữa không trung, nếu là rơi xuống, khẳng định sẽ đem Lục Dương cùng nhau đánh chết. Ra ra, Tôn Nhi nên như thế nào cho phải? Lục Dương hướng Lục Thiên Hồng ném đi cầu trợ ánh mắt, hắn minh bạch ở đây có thể một lời định Nam Cung Tình sinh tử, chỉ có Lục Thiên Hồng. Như Lục Thiên Hồng muốn Nam Cung Tình chết, Nam Cung Tình có 10 cái mạng đều phải chết, Lục Thiên Hồng muốn Nam Cung Tình sống, Nam Cung Tình liền có thể sống sót. Lục Thiên Hồng không có trả lời, chỉ là gỡ xuống sau lưng Di Đồ kiếm, hướng Nam Cung Tình trước mặt ném một cái. Đào đi trong bụng nhiệt trùng, từ đây ly khai đại cảnh hoàn thành, có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Thiên Hồng thanh âm nhàn nhạt, lại làm cho ở đây người nghe được rất rõ ràng. Nam Cung Tình cắn răng, đẩy ra Lục Dương, âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết. Bản cung tuyệt không lấy hài tử tính mạng đổi ta tính mạng. Đến cùng là thần cương đỉnh phong ma tu, Nam Cung Tình sống mấy ngàn năm, tự có thứ nhất phiên ngông nền, giờ phút này nàng đứng người lên, ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm Lục Thiên Hồng. Đã như vậy, vậy ngươi liền tự sát đi. Lục Thiên Hồng ngôn ngữ bình tĩnh nói. Được. Nam Cung Tình đưa tay một nhếp, Di Đồ kiếm liền rơi vào nàng trong tay. Lục Dương sốt ruột bận bịu hoảng, một phát bắt được Nam Cung Tình ngọc thủ, Tình Nhi, chấm không muốn ngươi chết, ngươi nghe lời của gia gia, mau đưa trong bụng Hải Nhi lấy rơi. Nam Cung Tình một mặt bình tĩnh lắc đầu, lấy linh lực áp chế Lục Dương, nhẹ nhàng đẩy ra Lục Dương tay, giơ lên Di Đồ kiếm nói, nếu có kiếp sau, thiếp thân lại lấy làm sạch sẽ thân thể gả cho bệ hạ. Dứt lời, Nam Cung Tình liền giơ kiếm chém về phía cái cổ, trường kiếm còn chưa tiếp xúc cùng da thịt, rời rạc kiếm khí cũng đã sớm cắt đứt da thịt, khiến cho không ít huyết châu từ vết thương chảy ra. Nam Cung Tình lần này thê thảm tiến hành, để Triệu Sinh Liên bọn người cùng nhau lâm vào trầm mặc. Có chút cảm tính Lục Hương Ngưng, càng là không đành lòng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy huyết dịch phun tung tóe một màn. Đang lúc Di Đồ kiếm chạm đến Nam Cung Tình cái cổ lúc, Nam Cung Tình chợt thấy trường kiếm trong tay nặng như thiên quân, không cách nào lại tiến thêm một tơ mực hảo. Làm nàng lại lần nữa mở mắt, Di Đồ kiếm vậy mà bay ngược trở về, đưa về Lục Thiên Hồng vỏ kiếm bên trong. Lục Thiên Hồng đứng tại chủ ngồi, thản nhiên nói, "Được rồi, các ngươi hồi cung đi thôi." "Gia gia, ngài nói cái gì?" Lục Dương một thoáng thời gian sửng sốt, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lục Thiên Hồng nhìn Lục Dương một chút, vẫn như cũ sắc mặt nhàn nhạt mà nói, "Không muốn hồi cung, tại Lục phủ ở lại cũng không phải không được." Lục Dương cái này thời điểm chính là đầu ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch Lục Thiên Hồng thái độ, hắn tràn đầy kích động hô lớn, đa tạ gia gia thành toàn. Hắn kéo Nam Cung Tình tay, "Tình Nhi, nhanh cho gia gia dập đầu." Nam Cung Tình trọng trọng gật đầu, cùng Lục Dương cùng nhau hướng Lục Thiên Hồng quỳ xuống. Nam Cung Tình gặp qua gia gia, chúc gia gia thọ so trời đủ, tu hành thuận lợi, sớm ngày bước vào kia trong truyền thuyết thánh tâm cảnh. "Đứng lên đi." Lục Thiên Hồng nhẹ nhàng nâng tay, lấy linh lực nâng lên hai người đầu gối. Nam Cung Tình quay đầu hướng Triệu Sinh Liên dập đầu, ôn thanh nói, "Tình Nhi gặp qua nãi nãi." "Hừ." Triệu Sinh Liên vẫn không có cái gì tốt sắc mặt, dù sao coi như Lục Dương cùng Nam Cung Tình hai mái hiên tình nguyện, tình so kim tiên, Nam Cung Tình quá khứ vẫn như cũng là lau không đi chỗ bẩn. Nhưng đã thân là nhất gia chi chủ Lục Thiên Hồng, đều không phản đối hai người cùng một chỗ, nàng tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Sau đó, Nam Cung Tình lại đem trong nhà còn lại trưởng bối, giống Lục Minh, Lục Hoan, Băng Linh còn có Triệu Nguyệt Nhi, cùng Tiểu Phúc Tử đều bái toàn bộ, lúc này mới cùng Lục Hoan ly khai Lục phủ. Trở lại trong hoàng cung, hai người lúc này liền ôm nhau đến cùng một chỗ, vui đến phát khóc. Lục phủ, đêm kia, hai vợ chồng gian phòng bên trong, ánh nến chập chờn. Triệu Sinh Liên nhu hòa thay Lục Thiên Hồng thay quần áo, từ phía sau lưng ôm Lục Thiên Hồng cường tráng thân thể. Phu quân, thiếp thân vẫn là đối Nam Cung Tình thân phận canh cánh trong lòng. Triệu Sinh Liên có chút nhíu mày, tiếp tục nói, giống nàng như vậy sống mấy ngàn năm ma đạo yêu nữ, nhất biết diễn kịch. Có lẽ Nam Cung Tình đã sớm đoán được phu quân ngươi đang thử thăm dò nàng, sẽ ở thời khắc mấu chốt ngăn cản nàng tự vẫn. Triệu Sinh Liên lo lắng không có đạo lý, nhưng lấy Lục Thiên Hồng tu vi cảnh giới, xem thấu Nam Cung Tình là có hay không tình tự lòng, lại là không có chút nào khó. Như Nam Cung Tình thật đang diễn trò, động cơ không thuần, từ nàng bước vào Lục gia một khắc kia trở đi, liền sẽ bị Lục Thiên Hồng vô tình xóa bỏ, cũng sẽ không xuất hiện vừa mới một màn kia. Yên tâm, việc này ta tự có phán đoán. Lục Thiên Hồng quay đầu nắm ở Triệu Sinh Liên eo nhỏ nhắn, khẽ vuốt nàng nhu thuận mái tóc. Đã phu quân tâm lý nắm chắc, kia tiếp thân cũng an tâm. Lúc này, Triệu Sinh Liên trong mắt chứa thu thủy, thổi tắt ngọn nến, tại Lục Thiên Hồng bên thai thổ khí như lan nói, phu quân rời đi mấy năm này, thiếp thân thực lực có chỗ tăng tiến, phu quân không ngại thay thiếp thân xâm nhập kiểm tra một phen, như thế nào? Được. Lục Thiên Hồng mỉm cười, ôm lấy Triệu Sinh Liên liền phóng tới trên giường. Hắn tại tâm nguyên giới góp nhặt hơn 200 tôn thần tàng linh thể, còn có một tôn chân quý nhất Hồng Y Liệt Tú, còn không có mệnh lệnh bọn hắn viết xuống công pháp. Nhưng ở Xuân Tiêu một khắc trước mặt, cũng là không đội điểm ấy thời gian. 72 chương 74, con cái song toàn, đi dạo hoàn thành, Võ Lâm danh túc quyết đấu Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên dạy vào đến quá nửa đêm, đem Triệu Sinh Liên mệt không được, nói chút vốn riêng lời nói, liền gối lên Lục Thiên Hồng cánh tay nhắm mắt ngủ thiết đi. Ngày kế tiếp hai người tỉnh lại, Triệu Sinh Liên phục thị Lục Thiên Hồng mặc quần áo, sờ lên bằng phẳng bụng dưới, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc phu quân cảnh giới quá cao, cùng thiếp thân như mây bùn. Thiếp thân những năm này mặc dù miễn cưỡng bước vào pháp tướng cảnh, nhưng cũng rất khó lại nghi ngờ hạ phu quân có đủ. Tu tiên giả cảnh giới càng cao, nghi ngờ xem tự sát suất liền càng nhỏ, chỉ có thể nói 10 phần cái tấy, đều không nhất định có thể có một phần thu hoạch. Có Minh Nhi cùng Nguyệt Nhi hai người, cũng là tính con cái song toàn, Liên Nhi ngươi rất không cần phải cảm thấy tiếc nuối. Lục Thiên Hồng mở rộng tứ chi, cả người thần thái sáng láng. Lục Thiên Hồng đan đạo tinh thông, luyện chế ra gia tăng mang thai tỷ lệ đan dược cũng là không tính khó khăn, chẳng qua là cảm thấy không cần phải vậy.
Cũng thế, Triệu Sinh Liên cười gật đầu, duỗi ra ngón tay ngọc đến kia nói, chúng ta Lục gia có ngươi ta vợ chồng, Minh Nhi cùng Nguyệt Nhi hai hài tử, Lục Hoan cùng Băng Linh vợ chồng, còn có tiểu tôn nữ Lục Hương Ngưng, Lục Dương vợ chồng, cùng tiểu phúc tử cùng lang nữ Lục Song Song, tổng cộng 11 nhân khẩu. Như tính cả Nam Cung Tình kia chưa xuất thế hài nhi, cũng là 12 người mà thôi, ai là ai tình cảm đều rất sâu. Không giống trước kia ở tại Nhậm gia, một điểm nhân tình vị đều không có, khắp nơi đều là lẫn nhau tính toán. Như thế viên mãn không thiếu sót nhân sinh, cho dù chỉ có thể làm cái phàm nhân, cả một đời cũng thấy đủ. Triệu Sinh Liên than thở nói. Lục Thiên Hồng chỉ là cười cười không nói chuyện, mắt nhìn bên người người ngọc. Thật nếu để cho Triệu Sinh Liên làm cái phàm nhân, nàng khẳng định 100 cái không nguyện ý, nhưng cũng không cần thiết phá. Triệu Sinh Liên đơn giản cột tóc lên, lựa chọn tuyển tuyển, mặc vào một kiện thanh nhã màu lam váy ngắn. Triệu Sinh Liên vốn là dung nhan thanh lệ, cho dù cách ăn mặc một mạc, cũng khó nén hắn khuynh thành phong thái. Nàng tại Lục Thiên Hồng trước mặt dạo qua một vòng, cười nhẹ nhàng hỏi, "Phu quân, thiếp thân xem được không?" Lục Thiên Hồng lúc này hồi đáp, "Đẹp mắt." Triệu Sinh Liên tâm tình vui vẻ, kéo lên Lục Thiên Hồng tay, "Phu quân, hôm nay thời tiết vừa vặn, bồi thiếp thân đi ra ngoài giải sầu một chút như thế nào?" "Tốt, vậy liền cùng đi ra đi một chút." Lục Thiên Hồng thêm chút suy tư, liền đáp ứng xuống. Hai người đi tại phồn hoa hoàng thành đường đi, cười cười nói nói. Triệu Sinh Liên kia khuynh thành phong hoa, một cái nhăn mày một nụ cười, lập tức rước lấy không ít nóng bỏng ánh mắt. Một tên giang hồ khí tức mập mạp phật đà, trong mắt mang theo tà ý, nắm lấy đùi gà cố ý hướng Triệu Sinh Liên đụng tới. Muốn chết. Triệu Sinh Liên sắc mặt lạnh lẽo, một trưởng liền đem mập mạp phật đà phiến ra ngoài xa vài trăm thước, đụng gãy một gốc hai người ôm hết thô đại thụ, trong chớp mắt thổ huyết mà chết. Giết người. Có bách tính hô to, doa đến sắc mặt trắng bệnh. Rất nhanh quan phủ người tới, lại chỉ là đem mập mạp phật đà thi thể dọn đi, đối với Lục Thiên Hồng vợ chồng, thậm chí liền một câu để ra nghi vấn đều không có. Gặp đây, những cái kia ngấp nghé Triệu Sinh Liên sắc đẹp giang hồ khách, lập tức an phận không ít. Liên ta Phật Lỗ Mặc đều sống không qua một chiều, nàng này hoặc là cao thủ tuyệt thế, hoặc là trong truyền thuyết tu tiên giả. Một tên trung niên nam tử nhỏ giọng nói, mặc kệ ra sao thân phận, đều không phải là chúng ta có thể chống nổi. Một cái khác nam tử cao gầy nói, cái này ta Phật Lỗ Mặc ỷ vào chính mình là tiên thiên cao thủ, thường xuyên dâm nhục nhà lành, bây giờ đụng vào trên miếng sắt, cũng là gieo gió gặt bão. Một tên đeo kiếm khí khái hào hùng nữ tử thoải mái cười một tiếng, trên đầu chữ sắc có cây đao, lão phu sớm đã am hiểu sâu đạo này, tuyệt không có khả năng bị sắc đẹp trô dụ hoặc. Một tên mắt mù lão kiếm khách chắp tay mà đứng, ngạo nghễ nói, mau mau đi, hôm nay thế nhưng là thanh ý gì thần kiếm khiêu chiến bạch minh chủ này, đi trễ có thể thấy được không đến hai đại cao thủ tuyệt thế quyết đấu, cũng không biết rõ thanh ý gì thần kiếm có thể thắng, vẫn là bạch minh chủ có thể thắng. Hai người đều là uy chấn võ lâm đại tông sư, thanh danh hiển hách, bên thắng tự nhiên là bạch minh chủ, bạch minh chủ cả đời chưa từng bại trận, lần này cũng đồng dạng. Ta nhìn không nhất định, bạch minh chủ dù sao tuổi tác đã cao, chừng 130 tuổi hơn, đại nạn sắp tới. Thanh y di thần kiếm còn 70, trẻ trung khỏe mạnh, toàn thân nội lực cùng khí huyết đang ở tại thời đỉnh cao. Bạch minh chủ, thanh y di thần kiếm, hai người cãi vã, rất có một lời không hợp liền đánh khí phách. Hai vị tiền bối, ở đây tranh đến mặt đỏ tới mang thai có ý nghĩa gì? Đi tàng kiếm sơn nhìn qua liền biết. Tên kia khí khái hào hùng nữ tử tiến lên khuyên một câu. Đi, đi. Hai người cùng kêu lên đáp. Những người này cho chuyện âm thanh cũng không lớn, bị tiểu thương gào to thanh âm che giấu. Nhưng Triệu Sinh Liên chính là pháp tướng cảnh tu sĩ, đừng nói tiếng nói chuyện, chính là ở ngoài ngàn dặm con muỗi vô cánh thanh âm, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng giật giật Lục Thiên Hồng góc áo, một mặt hiếu kỳ, "Phu quân, nhóm chúng ta cũng đi xem một chút đi." Lục Thiên Hồng thản nhiên nói, "Bất quá là phàm nhân đánh nhau, có gì đáng xem?" Hắn du lịch phàm trần hơn trăm năm, thấy qua giang hồ báo thủ, sinh tử quyết chiến thật nhiều lắm. Triệu Sinh Liên giải thích nói, "Dù sao chúng ta già cũng là già, đi xem một chút phàm nhân đánh nhau cũng không sao a." Lục Thiên Hồng cũng không có một vị cự tuyệt, gật đầu nói, "Được chưa, ngươi nghĩ như vậy nhìn, vậy theo ý ngươi." Tàng Kiếm Sơn, đỉnh núi. Trời chiếu nghiêng xuống, phủ kín lạc hạ. Hai thân ảnh một xanh một trắng, tại sơn đồi chỗ ngạo nghễ mà đứng. Trung quanh võ lâm hiệp khách có nam có nữ, trẻ có già có, khắp nơi chen lấn tràn đầy. Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên cũng ở bên trong, tôn nữ Lục Hương Ngưng bị hai người kẹp ở giữa. Lục Hương Ngưng vốn là không an phận chủ, rõ ràng có thể tu tiên, lại nóng lòng phát triển giang hồ dưới mặt đất tình báo thế lực, là đại cảnh giang hồ thứ nhất tổ chức tình báo, thiên ti các chủ, nói nàng là kinh thành bách hiểu sinh cũng không đủ. Lần này Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên lâm thời khởi ý, đến Tàng Kiếm Sơn quan sát giang hồ cao thủ quyết đấu, lại không nghĩ rằng tại nửa đường gặp phải bị tám nhất đại tiệu, một đám tiên tiên tu vi người áo đen bảo vệ, đồng dạng tới quan chiến Lục Hương Ngưng. Đừng nhìn tại giang hồ hiệp khách trong mắt, Lục Hương Ngưng là thần bí mà cường đại thiên ti các chủ. Nhưng ở Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên trước mặt, nàng chính là cái hèn mọn hàng cháu chát. Người cái này tiểu ni tử, không hảo hảo tu luyện, chạy đến khắp nơi sóng. Triệu Sinh Liên mặt lạnh lấy khiển trách một câu. Lục Hương Ngưng ra mặt dày, cười cười nói, "Mãi mãi, ngươi không phải cũng cùng gia gia đều đã tới sao? Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý?" Triệu Sinh Liên vô vỗ Lục Hương Ngưng đầu, cũng không dám dùng sức. "Mãi mãi, trước mặt nhiều người như vậy, tốt xấu cho ta chút mặt mũi, tôn nữ tốt xấu là sông hồ thần bí cao thủ." Lục Hương Ngưng liếc mắt xung quanh, cảm giác chính mình nhiều năm khổ tâm kiến tạo lạnh lùng cao thủ người thiết, ở vang đổ sụp. Đỉnh núi bên trên, kia đeo kiếm thanh y nam tử, khí thế dâng trào, âm thanh lạnh lùng nói, "Bạch đạo nhân, ngươi 33 tuổi ngồi lên võ lâm minh chủ chi vị, đến nay đã ngồi 100 năm, là nên chuyển một chuyển vị trí."
nếu có người có thể bại ta, lão phu tự nhiên sẽ đem vị trí minh chủ chắp tay nhường cho, đáng tiếc trăm năm thấm phát, vị kia có thể bại ta cường giả còn chưa xuất hiện. Bạch đạo nhân râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Hôm nay, hắn liền xuất hiện. Thanh y nam tử lãnh đạm nói. 73 chương 75, không biết lễ phép lục hương ngừng, võ lâm thần thoại chi chiến, hỏa cầu phù đỉnh núi bên trên, bạch đạo nhân cười ha ha. Liêu Văn Húc, cái trước giống ngươi như vậy tự ngạo người, đã thành tay của lão phu hạ vong hồn. Ồ, ngươi nói là thôi hồn đạo chương nghĩa. Như thế gà đất chó sành, tại ta trước mặt sống không qua ba kiếm. Thanh y nam tử Liễu Văn Húc nói, xem ra ngươi đối với mình thực lực rất có tự tin. Bạch đạo nhân chắp tay mà đứng, không có thắng qua ngươi nắm chắc, lão phu cũng sẽ không tùy tiện hướng ngươi hạ chiến tiếp. Liễu Văn Húc cầm kiếm cùng Bạch đạo nhân xa xa nhìn nhau, hai người không ngừng nói dọa, chậm chạp không đấu võ, chớp mắt liền đi qua nửa nén hương. Dưới đây giang hồ hiệp khách nhóm chờ vào đầu đốt thai, lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám cao giọng thúc giục, lo lắng va chạm hai vị võ lâm chí tôn. Chỉ có Lục Hương Ngưng vô pháp vô thiên, xông hai người hô lớn nói, muốn đánh nhanh lên đánh, đừng làm nhằng. Lời vừa nói ra, trên đỉnh núi Bạch đạo nhân cùng Liễu Văn Húc lập tức sững sờ, quay đầu nhìn về Lục Hương Ngưng, sắc mặt khó coi. Nguyên lai là Thiên Ti các lục các chủ, ngoại giới đồn đại lục các chủ dung nhan khuynh thành, lãnh ngạo vô song, không nghĩ tới lại là như thế ngôn ngữ lô mãng. Liêu Văn Húc lạnh lùng nói. Lục Hương Ngưng mới bị Triệu Sinh Liên gian dạy, còn có bố đầu, bị đông đảo giang hồ hiệp khách nhìn ở trong mắt, cao lãnh các chủ mặt mũi đã sớm bước sạch, giờ phút này ngược lại có mấy phần phá bình phá xuất. Dù sao các ngươi đến cùng có đánh hay không, không đánh mau từ bên trên xuống tới, đỉnh núi gió lớn. Lục Hương Ngưng ngửa đầu nói, ngươi đơn giản không biết lễ phép. Liêu Văn Húc một đạo kiếm khí bung tới, liền muốn cho Lục Hương Ngưng một bài học. Bạch đạo nhân phất tay tán đi Liêu Văn Húc kiếm khí, cùng một cái bán bối chăm chỉ cái gì. Lục Hương Ngưng niên kỷ tính toán ra, cũng liền so Bạch đạo nhân bản nhỏ tuổi, thật đúng là tính không lên bán bối, chỉ là tu tiên giả có thuật chú nhan, nhìn không ra số tuổi thật sự thôi. Kia bản tôn liền trước lĩnh giáo một phen Bạch Minh chủ cao chiêu. Nhìn là Bạch Minh chủ trưởng cứng rắn, vẫn là bản tôn kiếm nhanh. Liêu Văn Húc nói, ít khi hai người hôn chiến đến cùng một chỗ, kiếm ảnh cùng trưởng phong cùng bay, linh hoạt như viên hầu tại dốc đứng vách đá xê dịch. Kiếm khí thiên huyễn, bát hoang nhập hải, phong thần thối, hồi quang nhất kiếm, tương đạo võ lâm bí truyền tuyệt học, tại hai người trong tay thành thạo sử xuất, để dưới đáy quan chiến giang hồ hiệp khách đều kinh hô không thôi. Đây cũng là đương kim hai tôn võ lâm thần thoại sao? Thật mạnh. Tuổi trẻ võ giả hoảng sợ nói, như thế mênh mông nội lực, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Một tên trung niên nam tử mặt lộ vẻ kính ý Bạch đạo nhân vị trí minh chủ, nhưng không chỉ là hư danh. Một tên môn phái chi chủ thản nhiên nói, Liêu Văn Húc kiếm pháp tinh diệu, ẩn ẩn áp chế Bạch đạo nhân một bậc, lần này chiến thắng tỷ lệ không thấp. Cái này chưa chắc đã nói được, Bạch Minh chủ khí tức kéo dài, cũng không rõ ràng xu hướng suy tàn. Còn lại giang hồ danh túc cũng nhao nhao nghị luận, phát biểu riêng phần mình cao kiến, không đang chú ý nơi nhỏ lánh. Triệu Sinh Liên quan sát hai người thi triển võ công, sắc mặt xuất hiện mấy phần ngưỡng trọng, "Phu quân, ngươi có hay không phát giác được, hai người này sở học võ công, lại rất có vài phần chỗ tinh diệu." Không đợi Lục Tiên Hồng trả lời, Lục Hương Ngưng liền xen vào nói, "Mãi mãi, Ngưng Nhi trà trộn giang hồ những năm này, thu tập được không ít võ học cao thâm. Xác thực từ một bộ phận võ học bên trong, đạt được một chút dẫn dắt. Có chút bí tịch võ công, thậm chí có thể xương thần lai chi bút, ta cũng hoài nghi là tu tiên giả sáng tạo. Nhưng sẽ không có tu tiên giả, nhàn rỗi nhàm chán sáng tạo võ lâm bí tịch, còn phí nhiều chắc trở đi giang hồ truyền bá a." Lục Hương Ngưng nói. Lục Thiên Hồng nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, "Hai người bọn họ thi triển võ công tuyệt học, có mấy bộ là ta lúc tuổi còn trẻ tùy ý truyền xuống." Lời này vừa nói ra, Lục Hương Ngưng sắc mặt cổ quái, "Ra ra, không nghĩ tới vị này nhàn rỗi không chuyện gì tu tiên giả, lại là ngươi." Triệu Sinh Liên che miệng cười nói, "Phu quân, không nghĩ tới ngươi lúc tuổi còn trẻ, còn có lần này nhàn tình nhã trí. Thiện tay mà vì tôi." Lục Thiên Hồng nói. Một tên võ lâm danh túc quay đầu, đi hướng Lục Thiên Hồng, chắp tay ôm quyền. "Ba vị tiền bối là tiên sư." Lục Thiên Hồng trò chuyện lúc cũng không tận lực hạ giọng, cho nên không ít người đều nghe thấy được, giờ phút này nhao nhao hướng ba người quăng tới ánh mắt. Lục Thiên Hồng thường thường không có gì lạ, khí tức nội liễm, nhìn qua không giống tiên nhân, không giống võ giả, ngược lại giống người đọc sách, hoặc là tại triều làm quan văn thần. Sao có thể tốt như vậy nhìn thấy trong truyền thuyết tiên sư? Hơn phân nửa là vài câu trò đùa nói xong. Một tên ôm hồ lô rượu lão giả, say thức đi tới, ở rượu. "Ba vị tiên sư, ta từng nghe nói tu tiên giả, cảnh giới chia làm nhất đỉnh cảnh đến cựu đỉnh cảnh, xin hỏi ba vị tiên sư tu luyện đến mấy đỉnh cảnh giới?" Một tên lão hầu cung kính ôm quyền hỏi. Lục Hương Ngưng cười hì hì hồi đáp, "Vị này bà, cảnh giới của chúng ta đã sớm vượt qua cựu đỉnh cảnh. Ta là 100 đỉnh, mãi mãi ta là 1000 đỉnh, gia gia của ta thì là 1 vạn đỉnh." Ha ha ha. Trung quanh vẻn hai giang hồ hiệp khách nhóm, một thời gian phát ra vui sướng tiếng cười. Trên đỉnh núi, một vòng sung mãn trăng tròn chậm rãi dâng lên, treo ở đỉnh núi, tung xuống sáng trong ánh trăng. Bạch đạo nhân cùng Liễu Văn Húc còn tại chiến đấu, hai người trên thân đều bị thương, chảy không ít máu, miệng lớn thở hào hẹn, khí tức đã xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Lục Thiên Hồng toàn bộ hành trình quan sát hai người chiến đấu. Xem ra ta trăm năm trước, nhất thời hưng khởi chuyển xuống võ công bí quyết, rõ ràng tăng lên toàn bộ võ lâm sức chiến đấu hạng. Lục Thiên Hồng thầm than một tiếng. Trước đây võ lâm chí tôn, cũng liền có thể so với nhất đỉnh cảnh tu sĩ. Bây giờ tam đỉnh cảnh tu sĩ nếu không có át chủ bài, thật đúng là không phải là đối thủ của hai người. Võ đạo hạn mức cao nhất rõ ràng sẽ không thấp, không biết có thể tồn tại cái nào đó thế giới, nơi đó võ đạo bị nghiên cứu đến cực hạn, võ giả nhưng nghiền ép tu tiên giả, rời núi lấp biển không đáng kể. Nói như vậy, kia phương thế giới bí tịch võ đạo, chắc hẳn nhất định hết sức đặc sắc a. Lục Thiên Hồng nghĩ thầm. Sáng sớm, luồng thứ nhất mặt trời mới mọc dâng lên. Ác chiến đã lâu Bạch Đạm Nhiên, rốt cục bắt lấy sơ hở, một trường khắc ở Liêu Văn Húc trước ngực. Liêu Văn Húc lấy kiếm nằm ngang ở trước ngực, bay ngược xa vài trăm thước, đụng gãy một viên trăm năm thanh tùng, phun máu phè phè. Ta thua rồi. Liêu Văn Húc một mặt tạm đạm, bưng lấy trong tay cắt thành hai đoạn bộ kiếm, hướng Bạch Đạo Nhiên túi lầu xuống. Liêu Văn Húc, ngươi rất mạnh. Bạch Đạo Nhiên chắp tay mà đứng, khẽ vuốt râu dài, chờ 20 năm sau lão phu đi về coi tiền, võ lâm minh chủ chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Liêu Văn Húc đã mất sức tái chiến, Bạch Đạo Nhiên coi là thắng bại đã phân, thoáng buông xuống cảnh giác. Nhưng sau một khắc, Liêu Văn Húc đống nhiên lấn người tiến lên, từ trong ngực móc ra một trường cổ xưa giấy vàng. Thế nhưng là lão gia hỏa, ta chờ không được kia một ngày. Liêu Văn Húc ngữ khí âm lãnh, người tu tiên phụ chú. Bạch Đạo Nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp giấy vàng đống nhiên bộc phát ra một đoàn hỏa cầu thật lớn, hướng hắn đối diện đập xuống. Mãnh liệt nhiệt độ so với võ lâm tuyệt học hỏa phần trường, còn kinh khủng hơn mấy lần. Liêu Văn Húc, ngươi quá hèn hạ. Bạch Đạo Nhiên thét to lên một tiếng, nhưng không khỏi mắt lộ ra tuyệt vọng, ta mệnh đừng vậy. Nhưng sau một khắc, Bạch Đạo Nhiên lại là kinh ngạc phát hiện, một tên áo trắng thanh niên đột nhiên liền đứng ở trước mặt hắn. Áo trắng thanh niên ống tay áo vung lên, hai người cao hỏa cầu trực tiếp tiêu tán ở vô hình, chỉ còn lại kia nóng bỏng nhiệt độ, còn chứng minh hỏa cầu tồn tại qua. Liêu Văn Húc, ngươi đang chết. Bạch Đạo Nhiên bừng tỉnh, không lưu tình chút nào một trường khắc ở Liêu Văn Húc đỉnh đầu, Liêu Văn Húc toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một địa huyết mạng. Bạch Đạo Nhiên không người nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Bạch Đạo Nhiên suốt đời khó quên. Lục Thiên Hồng đánh giá Bạch Đạo Nhiên, sắc mặt bình thản nói, tiểu ăn mày, ngươi cựu chuyển hôn nguyên công tu luyện như thế nào? Nghe nói như thế, Bạch Đạo Nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vô số ký ức tuôn hướng trong lòng, già nua đôi mắt bỗng nhiên chứa đầy nước mắt. Vị này võ lâm chí tôn thân thể run rẩy hướng Lục Thiên Hồng quỳ xuống, khóc nói, vạn bối tư chất tối dạng, vậy ở hôn nguyên công thứ 5 chuyển đã hơn 20 năm, cô phụ tiền bối vung trồng. 74 chương 76, thu Bạch Đạo Nhiên, một ma khôi ngẫu, hồng y tú linh thể hơn trăm năm trước, Lục Thiên Hồng nâng nhà đem đến đại cảnh hoàng đô, từng tiện tay ban cho một tên tên ăn mày thiếu niên một bản võ học bí tịch, tên là Cựu Chuyển Hôn Nguyên Công. Nguyên bản Lục Thiên Hồng chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ tới nhân duyên tế hội, còn có thể cùng thiếu niên gặp lại lần nữa. Ngày xưa nghèo túng tên ăn mày thiếu niên đã thành một tôn võ lâm thần thoại, nhưng cũng dần dần ra đi, khí số sắp hết. Lục Thiên Hồng đỡ dậy quỳ gối trước người Bạch Đạo Nhiên, sắc mặt thản nhiên nói, tiểu ăn mày, ngươi cũng là không cần tự coi nhẹ mình. Luận tập võ, thiên tư của ngươi thuộc về nhân trung long vượng, tiền bối quá khen rồi. Bạch Đạo Nhiên xóa đi lão lệ, suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu tràn đầy Lục Thiên Hồng hơi hận, phất tay tán đi hỏa cầu tuyệt thế phong thái. Bạch Đạo Nhiên nghĩ nghĩ, hai tay ôm quyền, khẩn thiết nói, tiền bối, văn bối muốn bái ngài làm thầy, học tập tiên thuật. Lục Thiên Hồng lắc đầu, quay người trở lại Triệu Sinh Liên bên người, ngươi cũng không tu tiên thiên phú, cho ngươi tiên pháp, cả một đời cũng không nhập môn được. Bạch Đạo Nhiên nhãn thần hiện lên một vòng thất lạc. Đi qua một lát, hắn lại dứt khoát kiên quyết mà nói, đã là như thế, vậy văn bối muốn theo tại tiền bối bên người, đi theo tiền bối khoảng chừng, lấy quãng đời còn lại đến báo tiền bối dẫn đường tri ân. Không có Lục Thiên Hồng ban thưởng võ học, hắn cùng muội muội sớm đã tại trong gió lạnh chết quóng, hóa thành một đống xương khô cô mộ phần. Được, ngươi đi theo ta đi. Lục Thiên Hồng khẽ gật đầu, đáp ứng Bạch Đạo Nhiên đi theo. Lời vừa nói ra, Bạch Đạo Nhiên lập tức mừng rỡ quá đỗi, thoải mái cười một tiếng, đa tạ tiền bối thanh toán. Như thế ta Bạch Đạo Nhiên, cả đời này không tiếc. Kia trong núi ngàn vạn giang hồ hiệp khách, một thời gian cũng đi theo bạo động, cùng nhau hướng Lục Thiên Hồng quỳ xuống. Văn bối cũng nghĩ đi theo tiên sư, là tiên sư làm trâu làm ngựa, cầu tiên sư nhận lấy. Một tên cách Lục Thiên Hồng không xa thiếu niên kiếm khách, luôn từ khẩn thiết. Tiên sư, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Văn bối chính là trường thanh giáo giáo chủ, vàng bạc vô số, đều có thể hiến cho tiên sư. Một tôn võ lâm danh túc cầu xin. Tiểu nữ tử nguyện bái nhập tiên sư môn hạ, phụ dưỡng tiên sư sinh hoạt thường ngày. Dung mạo không tầm thường nữ tử váy trắng, nữ khí mang theo mỹ ý. Hồi phủ. Lục Thiên Hồng hướng Triệu Sinh Liên nói câu. Hắn sát mặt nhàn nhạt, linh lực chấn động ở giữa, mấy bạn tên hướng hắn vọt tới võ lâm hiệp khách, trong nháy mắt không thể động đậy, như từng tồn sinh động như thật pho tượng. Cho đến một canh giờ sau, Lục Thiên Hồng linh lực tán đi. Rất nhiều võ lâm hiệp khách nhìn qua Lục Thiên Hồng rời đi phương hướng, đều là bóp cổ tay thở dài, cảm khái cùng tiên duyên sượt qua người. Liêu Văn Húc đã chết, Bạch Minh Chủ cũng đi theo tiên sư đi. Lập tức võ lâm rắn mất đầu, lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Một vị võ lâm tiền bối khẽ thở dài. Lục phụ, Tiểu Phúc Tử cùng Bạch Đạo Nhiên gặp mặt, không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lao ra, vị này là? Bạch Đạo Nhiên quy quy củ củ ôm quyền nói, vạn bối Bạch Đạo Nhiên gặp qua vị tiên trưởng này. Tuy nói Tiểu Phúc Tử nhìn xem là trung niên hình dạng, nhưng Bạch Đạo Nhiên cũng sẽ không tùy tiện cho rằng Tiểu Phúc Tử liền nhất định so với hắn tuổi trẻ. Tu tiên giả có thuật chú nhan, Bạch Đạo Nhiên đã từ Lục Thiên Hồng trên thân kiến thức qua. Tiểu Phúc Tử liên tục khoát tay, khiêm tốn nói, tại gia chủ trước mặt, ta chỉ là một giới tôi tớ, nào dám gánh chịu nổi tiên trưởng hai chữ. Lục Thiên Hồng mắt nhìn Tiểu Phúc Tử, cùng hắn nói ra, ngươi khốn ở Quy Nguyên đỉnh phong cũng có rất nhiều năm tháng, nên đi bế quan đột phá. Sau đó trong nhà tạp vụ, liền giao cho nói nhưng quản lý đi. Nguyên lai gia chủ mang theo cái tiểu lão đầu trở về, là vì để hắn tiếp nhận sự vụ của ta, tốt cho ta đưa ra thời gian bế quan. Tiểu Phúc Tử trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Lục gia bất luận cái gì một người đều có thể tùy thời bế quan, nhưng duy chỉ có Tiểu Phúc Tử không được. Bình minh tức lên, vẩy nước quét nhà sân, tu bổ hoa cỏ, tự cho ăn cá chép. Tóm lại, lục phủ toàn bộ việc vặt đều đặt ở Tiểu Phúc Tử trên người một người, hắn có thể sử dụng tại trên việc tu luyện thời gian kỳ thật không nhiều. Đa tạ gia chủ suy nghĩ, lão nô nhất định mau chóng đột phá tụ linh cảnh, sớm ngày trở thành gia chủ phụ tá đắc lực. Tiểu Phúc Tử cảm kích nói.
Ừ, đi thôi. Lục Thiên Hồng nhàn nhạt lên tiếng.
Đêm khuya, Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên một phen chiến miên, chờ Triệu Sinh Liên tiếp đi về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi vào tâm nguyên giới bên trong. Lục Thiên Hồng điều ra màu vàng kim bảng hiện lên một nhóm văn tự. Đại cảnh 188 năm, bắt đầu mùa đông. Ngươi vượt qua một trận họa sát thân, thu hoạch được thần thông, một ma khối ngẫu. Giết nhiều như vậy tôn tông môn lão tổ, lại chỉ cho một môn bí pháp. Vậy ta ngược lại muốn xem, môn này một ma khôi ngâu đến cùng có đáng giá hay không 200 tôn thần tàng, còn có một tôn nửa bước dung thần tính mạng. Lục Thiên Hồng thản nhiên nói. Sau một khắc, Lục Thiên Hồng hướng nắm vào trong hư không một cái, một bản phong bị lóe ra pha tạp hắc quang, không biết tại Tuế Nguyệt Trường Hà tồn tại bao lâu cổ tịch, chậm rãi rơi xuống hắn trong tay. Chỉ nhìn chằm chằm phong bị nhìn, Lục Thiên Hồng đầu não đông nhiên hiện lên ngắn ngủi choáng váng, giống có người ghé vào lỗ tai hắn khẽ khẽ nói nhỏ. Cái này môn bí pháp, nhất định rất tà tính. Lục Thiên Hồng thần sắc chuyên chú, lật ra vỏ đen cổ tịch tờ thứ nhất. Nhưng một giây sau, Lục Thiên Hồng lại có chút sửng sốt. Lần đầu tiên, hắn thế mà xem không hiểu, cảm giác rắc vân bên trong trong sương mù. Nhìn lần thứ hai, mới hơi suy nghĩ ra một chút xíu mặt mày. Phải biết lấy Lục Thiên Hồng bây giờ thiên phú, dù là đạo huyền giai công pháp, tại hắn trước mặt cũng như tiểu nhi sách báo. Lục Thiên Hồng khẽ vuốt màu đen phong bì, nhịp tim rất nhanh, không chỉ có không có bề ngoài, ngược lại là một trận đã lâu cùng hỉ. Xem không hiểu, mới tốt ta. Lục Thiên Hồng lộ ra một vòng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía táng thân tại trong tay hắn hơn 200 tôn thần tàng cảnh linh thể. Những này thần tàng cảnh linh thể, nhận cấp hồn chi pháp gia trì, đã lột sắc thành dung thần cảnh. Khi còn sống thuộc về mạnh nhất Hồng Y Diệt Tú, hóa thành linh thể về sau, thực lực càng là đạt tới dung thần cảnh hậu kỳ. Những này linh thể khi còn sống, không có chỗ nào mà không phải là các đại đỉnh tiêm thế lực lão tổ cấp nhân vật, công pháp nội tình nhất định có thể để cho ta hài lòng. Lục Thiên Hồng huyễn hóa ra một đống bút mực giấy nghiên, trực tiếp ra lệnh, viết xuống khi còn sống sở học. Tiếp thu được Lục Thiên Hồng chỉ lệnh, một đám ngơ ngơ ngác ngác linh thể bắt đầu thật thà nâng bút viết chữ. Nhưng lúc này, Lục Thiên Hồng chợt cảm nhận được có một cỗ nhàn nhạt kháng cự chi ý tại mâu thuẫn mệnh lệnh của hắn. Lục Thiên Hồng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Hồng Y Lý Tú linh thể trên thân. Cho dù hóa thành linh thể hình thái, Hồng Y Lý Tú y nguyên lộ ra phong hoa tuyệt đại, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này tất cả linh thể đều tại múa bút thành văn, hướng trên tuyên chỉ viết công pháp. Chỉ có Hồng Y Lý Tú ngơ ngác ngồi tại bàn trước, tùy ý mực nước nhỏ xuống trên tuyên chỉ, hình thành một đoàn đen nhánh bút tích. Lục Thiên Hồng cảm nhận được kia một tia kháng cự, chính là theo bùa đỏ Y Tú trên thân truyền ra. Lục Thiên Hồng đi đến Hồng Y Lý Tú trước mặt, tinh tế quan sát nàng một lát, đúng là phát giác được Hồng Y Lý Tú hồn phách vẫn còn tồn tại một tia nhàn nhạt linh trí. Nàng đôi mắt đẹp khi thì chất phác, khi thì linh động, lại biến thành linh thể hình thái về sau, đúng là tại tự động tu luyện một môn kỳ lạ linh hồn loại bí pháp. Tại bí pháp gia chỉ dưới, Hồng Y Lý Tú kia một tia linh trí, ngay tại như hạt giống mọc dễ nảy mầm. Đó cũng không phải linh hồn loại bí pháp, càng giống là một loại linh hồn bản năng. Có lẽ, đây cũng là túc tuệ người tồn tại đi. Linh hồn bất diệt, phiêu ở không trung, cũng dần dần lớn mạnh linh trí, cho đến đoạt xá một cái nào đó tân sinh mà mới thôi. Lục Thiên Hồng cong ngón đúng ra, xóa đi Hồng Y Lý Tú linh trí, khiến cho nàng trở lại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Đi qua một lát, nàng trở nên cùng còn lại linh thể, như để tuyến như tượng gỗ trên giấy viết xuống công pháp. Chương 77, bế quan 40 năm, Thiên Phú Thiên Cổ tuyệt thế, chịu đòn nhận tội 3 ngày sau, tâm nguyên giới bên trong. Đa số thần tàng linh thể đã ngừng bút, bị ép khô khi còn sống sở học. Chỉ có Hồng Y Lý Tú, vẫn như cũ không ngừng tại trên tờ giấy trắng viết chữ. Viết đến cuối cùng, công pháp trở nên chỉ có nội dung, nhưng không có danh tự. Tại dưới giá sách ngồi xếp bằng, tham ngộ một ma khôi ngẫu Lục Thiên Hồng, ngẩng đầu nhìn Hồng Y Lý Tú một chút. Ngược lại là cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử, phía sau những cái kia vô danh công pháp, đại khái đều là Hồng Y Lý Tú tự sáng tạo. Tán thưởng một tiếng về sau, Lục Thiên Hồng liền không còn quan tâm, tiếp tục tham ngộ một ma khôi ngẫu. Tham ngộ đến cái nào đó khó xử lúc, Lục Thiên Hồng đỉnh đầu thậm chí sẽ bốc lên trận trận khói trắng. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Lục Thiên Hồng tại Triệu Sinh Liên phục thị hạ thay quần áo, ăn xong đồ ăn sáng, liền bàn giao chính nàng muốn đi tàng kinh tháp bế quan một đoạn thời gian. Một là vì tham nộ công pháp, tăng lên thiên phú, thứ hai là muốn đem một ma khôi ngẫu cho nộ ra. Triệu Sinh Liên mặc dù không bỏ, nhưng cũng hiểu đại nghĩa, ngồi tiếp Lục Thiên Hồng đi đến tàng kinh tháp dưới, đưa mắt nhìn hắn đi vào bế quan. Thời gian thấm thoát, hơn nửa năm sau, Lục Thiên Hồng rốt cục xem hết một ma khôi ngẫu cuối cùng một chữ, chậm rãi khép sách lại sách, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nay thần thông quả nhiên tinh diệu, khó trách lĩnh ngộ dị thường khó khăn. Dứt lời, Lục Thiên Hồng hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển một ma khôi ngẫu. Trong chớp mắt, Lục Thiên Hồng bên người hắc khí phun trào, ngưng tụ ra một bộ phân thân. Phân thân cùng hắn như lúc, cơ hồ là cùng cái quân mẫu khác ra, chỉ là nhìn qua mười phần hư ảo. Khôi ngẫu bên ngoài thân có từng vòng màu vàng kim đường vân đang nhấp nháy, thể nội thì là chạy xuôi một cỗ màu đen đậm đặc linh dịch. Này khôi ngẫu không có linh trí, cũng không có chút nào tu vi, chỉ có một hạng công hiệu. Chết hay. Nhận chí mạng thương hại lúc, thần thông tự hành vận chuyển, để cho ta bản thể cùng một ma khôi ngẫu trao đổi vị trí, ngăn lại một đạo hẳn phải chết công kích. Phương pháp này không khác nào chống giống để cho ta thêm ra một cái mạng đến, chắc không được trọn vẹn hơn nửa năm mới có thể hiểu thấu đáo. Lục Thiên Hồng chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn trước mắt mấy trăm vị dung thần cảnh linh thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tâm nguyên giới tràng cảnh biến ảo, hóa thành một mảnh vô biên vô tận biển cát, nơi xa trường hà lập nhật, bùi ai bồng bền. Cùng lên đi, thi triển mạnh nhất công phạt chiêu pháp, không được giữ lại. Lục Thiên Hồng ra lệnh. Sau một khắc, chư tôn dung thần cảnh linh thể thi triển ra từng đạo khiến thiên địa thất sắc thần thông, hung hăng hướng Lục Thiên Hồng nện xuống. Cả tòa biển cắt một thoáng thời gian cuồn cuộn bất bình, cắt vàng đầy trời, như sơn hà treo ngược, thế giới lâm chung. Lục Thiên Hồng mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không làm phản kháng, mặc cho vô số thần thông nện ở trên người hắn. Phúc. Lục Thiên Hồng đột nhiên thổ huyết, toàn thân khí tức cuồn cuộn, về sau rút lui non nửa bước. Quá yếu. Lục Thiên Hồng một mặt thất vọng lắc đầu. Thánh tâm cảnh tu vi trong chớp mắt, liền để thương thế của hắn triệt để khỏi hẳn. Như đem hắn máu so sánh 100 cách, như vậy 200 tôn dung thần một kích toàn lực, chỉ có thể để hắn tổn thất một ô máu, kém xa hắn tự thân khôi phục tốc độ. Lục Thiên Hồng chậm rãi đưa tay, một trường khắc ở trước ngực tâm mạch bên trên. Hắn khí tức đột nhiên hề bại suy sụp, bị trọng thương. Chư tôn linh thể tiếp tục hướng Lục Thiên Hồng phát động thế công, cho đến 7 ngày 7 đêm về sau, mới hoàn toàn đem Lục Thiên Hồng mài chết. Nhưng một giây sau, chỉ gặp Lục Thiên Hồng nguyên bản chết đi vị trí, chẳng biết lúc nào lại thay thế thành một bộ chia 5 xẻ 7 màu vàng kim khôi ngẫu. Tại số cách xa trăm vạn dặm một chỗ ốc đảo, Lục Thiên Hồng một lần nữa đứng người lên, chỉ bất quá vẫn như cũng là thụ thương rất nặng trạng thái. Một ma khôi ngẫu, 2, 1000 nhập môn. Mắt nhìn màu vàng kim bảng, Lục Thiên Hồng không khỏi lắc đầu. Một ma khôi ngẫu tăng lên độ khó thực sự quá lớn, nếu là tăng lên to lớn biên mãn, thậm chí có thể liền thương thế cùng tiêu hao linh lực đều cùng nhau khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng nghĩ bằng vào 200 tôn dung thần linh thể, muốn đem một ma khôi ngẫu tu luyện to lớn biên mãn, cho dù ở vào tâm nguyên giới, chỉ sợ cũng đến tiêu hao mấy trăm năm thời gian. Xem ra một ma khôi ngẫu muốn trước thả một chút, chờ về sau có cơ hội đi chạm mấy tôn dung thần cảnh tà tu, lấy cấp hồn chi pháp, có lẽ có thể ra chỉ trí thánh tâm cảnh. Đến lúc đó, một ma khôi ngẫu liền dễ dàng tu luyện to lớn biên mãn. Lục Thiên Hồng nghĩ thầm. Lục Thiên Hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biển cắt biến mất, thương thế cũng trong nháy mắt khỏi hẳn như lúc ban đầu. Tâm nguyên giới vốn là hư ảo vật, Lục Thiên Hồng chịu thương thế, đồng dạng cũng là huyễn tượng thôi. Cũng liền tại tâm nguyên giới, Lục Thiên Hồng mới dám yên tâm to gan nếm thử một ma khôi ngẫu. Như phóng tới hiện thực, lấy hắn tính tình cẩn thận, quyết sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hơn 200 tôn thần tàng suốt đời sở học, hội tụ là 8 cái trăm mét dư cao giá sách. Lục Thiên Hồng chìm lòng yên tĩnh khí, tại dưới giá sách ngồi xếp bằng, nghiên cứu công pháp mới. Tu luyện không tuyến nguyệt, chớp mắt chính là 40 năm. Lục Thiên Hồng ở vào tàng kinh tháp chân thần, bên ngoài thân đã chụp lên một tầng thật mỏng tích xám. Nếu không phải kéo dài hô hấp vẫn còn, có lẽ sẽ để cho người ta tưởng lầm là một tôn sinh động như thật tượng bùn. Giờ phút này, Lục Thiên Hồng khép lại cuối cùng một môn vô danh bí tịch, trong mắt tách ra một vòng nhiếp nhân tâm phách huy quang. Tại kết thúc trước lúc bế quan, Lục Thiên Hồng điều ra màu vàng kim bảng, kiểm nghiệm lần này bế quan thu hoạch. Túc chủ, Lục Thiên Hồng tiên phú, 869019 đa nguyên vũ trụ thiên phú xếp hạng, 578.6000, thiên cổ tuyệt thế, linh thổ thế giới thiên phú xếp hạng, một cảnh giới, thánh tâm cảnh đỉnh phong công pháp, thần đạo cực ý công tầng thứ 5, hải nạp bách xuyên viên mãn, cấp hồn chi pháp viên mãn, một ma khôi ngẫu nhập môn, luyện đan đại thành, luyện khí đại thành, chế phù đại thành các loại. Lục Thiên Hồng hài lòng cười cười. Ung dung 40 năm, không chỉ có thiên phú tăng gọn, thậm chí đem hơn 200 tôn thần tàng suốt đời sở học, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại màu vàng kim bảng đối với hắn thiên phú đánh giá từ phía trên sinh thánh nhân, nhảy lên đến tiên cổ tuyệt thế. Linh thổ thế giới thiên phú xếp hạng mặc dù vẫn là thứ nhất, nhưng bây giờ hắn, cùng 40 năm trước hắn, đã không giống ngày mà nói. Cầm lấy một ma khôi ngẫu sách, Lục Thiên Hồng chỉ là tại trong đầu thôi diễn, hắn độ thuần thục liền tự động dâng lên, không cần lại mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Vẹn vẹn 5 năm sau, môn này Lục Thiên Hồng tiếp xúc đến, trừ thần đạo cực ý công bên ngoài khó khăn nhất luyện công pháp, rốt cục triệt để đại viên mãn. Ha ha ha. Lục Thiên Hồng thoải mái cười to. Một chương chương tiên chỉ phủ ở giữa không trung, Lục Thiên Hồng nắm lên bút lông sói bút, huy hào bắt mặc, vận dụng ngòi bút như gió. Ít khi, một bộ bộ đạo huyền giai công pháp, một chương chương cựu phẩm đàn vương, một vài bức ý cảnh sâu xa bức tranh. Tại Lục Thiên Hồng dưới ngòi bút hạ bút thành văn. Một tháng sau, Lục Thiên Hồng cuối cùng kết thúc lần này bế quan, từ tàng kinh tháp đi ra. Đình viện phiêu tuyết, Tiểu Phúc Tử ngay tại quét tuyết. Lao ra, ngài xuất quan. Tiểu Phúc Tử tiến lên, đã kinh ngạc lại cao hứng. Bạch đạo nhân đâu? Lục Thiên Hồng hỏi. Tiểu Bạch chết rồi, 7 năm trước liền đã qua đời. Tiểu Phúc Tử than nhẹ một tiếng, hắn là thọ hết chết giả, chỉ là tiếc nuối trước khi chết không thể gặp lại gia chủ một mặt. Còn có, Tiểu Bạch trước khi lâm chung nói, hy vọng ngài sau khi xuất quan, đi cho hắn dâng một nén nhang. Hắn rơi xuôi vàng có biết, cũng có thể an tâm. Tiểu Phúc Tử nói, vậy liền đi thôi. Lục Thiên Hồng gật đầu nói, Tiểu Bạch chôn xương tại Tàng Kiếm Sơn, lão nô cái này cho gia chủ dẫn đường. Tiểu Phúc Tử buông xuống trong tay cái chổi. Đại cảnh hoàn thành, Lục phủ bên ngoài, vô số đại thế lực chân phái nhân vật cùng nhau quỳ gối Lục phủ bên ngoài, trên thân che một tầng thật dày sương tuyết. Bọn hắn đã đợi mấy chục năm, cũng quỳ mấy chục năm. Lúc này, Lục phủ cửa chính chậm rãi mở ra, đã quỳ chết lặng đám người, đồng loạt ngẩng đầu. 76 chương 78, nhận lỗi, vắng mặt, Bạch đạo nhiên chi mộ Lục phủ bên ngoài. Lục Thiên Hồng sắc mặt nhàn nhạt, liếc nhìn một vòng dưới đáy quỳ xuống đất túi đầu đám người. Lao ra, bọn hắn là 74 bộ thế lực người đại biểu, hướng ngài thỉnh tội tới. Sớm nhất Thương Hoàng thế gia thiếu chủ, đã ở Lục trước cửa phủ quỳ dòng dã 40 năm. Tiểu Phúc Tử nói nhỏ. Lục Thiên Hồng ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống một tên người mặc áo lông trắng trên người thiếu niên. Thiếu niên chỉ có thần thai cảnh tu vi, ánh mắt đạm đạm, bên người còn có hai tên thần cường cảnh người hộ đạo, cũng cùng nhau quỳ. Thương Hoàng thế gia, thiếu chủ Lâm Mặc, hướng Lục tiền bối thỉnh tội. Lâm gia nguyện xuất ra 7 thành nội tình, khẩn cầu tiền bối tha thứ. Một tên tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử, chấn động rất xuống trên người tuyết, hai tay dâng lên túi chữ vật, vạn bối hiên viên thanh phòng, đoạn không môn phó môn chủ, mang theo hậu lễ hướng tiền bối bồi tội. Thiên Nhất Đạo Tông tông chủ, Liêu Y Y nguyện lấy đạo tông một nửa tài nguyên, đổi được tiền bối tha thứ. Liêu Y Y dâng lên túi chữ vật, đau lòng đến nhỏ máu. Lần này Lục Thiên Hồng dù là nhận lấy nhận lỗi, Thiên Nhất Đạo Tông cũng thương cân độc cốt, và năm nạn trong nước để khôi phục nguyên khí. Nhưng so với vong tộc diệt chủng, như thế nào lấy hay bỏ, dưới mắt lòng của mọi người bên trong đều rất rõ ràng. Chúng ta khẩn cầu Lục tiền bối rộng lượng. Hùng vĩ thanh âm quanh quẩn tại cả tòa hoàng thành. Đám người đem túi chứa vật nâng đến đỉnh đầu, xoay người cúi đầu, không dám chút nào nhìn Lục Thiên Hồng một chút, kính cẩn nghe theo như cừu non. Mà lúc này, Liêu Y Y đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngẩng đầu lên, xông Lục Thiên Hồng nhẹ nhàng cười nói, như tiền bối để ý thiếp thân Liêu yếu đạo tơ, thiếp thân nguyện lấy toàn bộ Thiên Nhất Đạo Tông là đồ cưới, gả cho Lục tiền bối làm thiếp. Dưới đây đám người nghe được Liêu Y Y kiểu nói này, thầm mắng một câu đáng xấu hổ đồng thời, nhưng lại không thể không thừa nhận, như Liêu Y Y có thể gả cho Lục Thiên Hồng, dù là làm thiếp, Thiên Nhất Đạo Tông không chỉ có sẽ không suy yếu, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, đưa thân đông được chân chính bá chủ thế lực. Ngoài ra, mấy tôn cùng Liêu Y Y cùng thế hệ thần tàng tu sĩ, tâm tình trở nên phức tạp. Liêu Y Y dung nhan thanh lệ, thiên phú chắc tuyệt, không chỉ có là Thiên Nhất Đạo Tông lão tổ, càng là đông được tu sĩ trong lòng công nhận cao lãnh chi hoa. Trước đây, không ít tông môn hoặc gia tộc thần tàng lão tổ đã từng hướng Liêu Y Y đề nghị, nguyện cùng Liêu Y Y kết làm đạo lữ, hai bên cùng ủng hộ, cộng độ nan quan. Dù sao muốn xuất ra để dung thần đại năng hài lòng đồ vật, các loại thế lực tránh không được chân chính thương cân độ cốt, thực lực sụt giảm. Thiên Nhất Đạo Tông lần này mặc dù vẫn lạc ba tôn thần tàng, nhưng vẫn như cũng là đông vực đỉnh tiêm thế lực, nếu có thể thừa này cơ hội liên hợp, có thể nói đem tổn thất xuống tới nhỏ nhất. Chỉ là không nghĩ tới, Liêu Y Y cự tuyệt bọn hắn thông gia, trở tay lại đem chủ ý đánh tới Lục Thiên Hồng trên đầu. Lục Thiên Hồng toàn bộ hành trình không nói chuyện, chỉ là đưa tay một nhếp, nhận lấy đám người túi chứa vật. Lục Thiên Hồng liền những thế lực này lão tổ đều giết, nghiền nát bọn hắn phía sau tông môn hoặc gia tộc, cũng đồng dạng không cần tốn nhiều sức. Nhưng thời gian ngắn bên trong, Lục Thiên Hồng lại không nghĩ làm như vậy. Lục Thiên Hồng đối tài nguyên tu luyện nhìn cũng không nặng. Ngược lại, đối với mấy cái này thế lực phía sau tàng kinh các, có hứng thú nồng hậu. Sau này Lục Thiên Hồng tránh không được, muốn đi những này tông môn cùng gia tộc tàng kinh các đi một lần. Nếu là ham nhất thời sảng khoái, phất tay diệt đi mọi người tại đây, liền tương đương với cho thấy không chết không thôi thái độ. Hắn thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ đuổi tại bị hắn diệt môn trước đó, người tẩu thú tán, đem tông môn hết thảy tài nguyên, bao quát công pháp bí tịch ở bên trong, toàn bộ chuyển không. Tại Lục Thiên Hồng mà nói, cử động lần này mặc dù có thể lấy được sảng khoái nhất thời, lại được không bù mất. Mọi người tại đến đại cảnh trước đó, kỳ thật đều ôm chịu chết tâm thái. Mắt thấy Lục Thiên Hồng nhận lấy túi trữ vật, bọn hắn đau lòng đồng thời, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lục tiên bối, lão phu lại cả gan nói một câu. Trên đời này không địch nhân vĩnh viễn, cũng không vĩnh viễn bằng hữu, lại có vĩnh viễn lợi ích. Một tên tông môn trưởng giáo đứng người lên, hướng Lục Thiên Hồng không người nói, Phiêu Xương phái cửa chính, vĩnh viễn hướng Lục tiền bối rộng mở. Lục tiên bối sau này thiếu cái gì, ta Phiêu Xương phái liền sẽ là Lục tiền bối tìm tới cái gì. Lục tiên bối, Phiêu Xương phái có thể làm được, ta Đoạn Không môn đồng dạng có thể làm được. Trung niên nam tử nói. Lão thân ân tư lan, ở đây hướng tiền bối thể. Phàm là Lục tiền bối có bàn giao, ân gia tất nâng toàn tộc chi lực, hoàn thành Lục tiền bối bàn giao. Một tên cao tuổi lão phụ nhân giơ tay lên, hướng trời phát thể. Thiên Nhất Đạo Tông cũng giống như thế, hoan nên tiền bối tùy thời làm khách. Liêu Y Ôn Nu nói. Còn lại đám người nhao nhao bắt trước, tranh nhau chen lấn hướng Lục Thiên Hồng biểu đạt thần phục, hiện ra trung tâm. Trong lòng mọi người rõ ràng, càng là cường đại tu sĩ, làm việc càng là hỉ nộ vô thường, chẳng không cấm kỵ. Đừng nhìn Lục Thiên Hồng hiện tại nhận lấy bọn hắn túi chứa vật, nhìn như bỏ qua đạo này tự đoán, ngày nào tâm tình của hắn không thoải mái, trở tay diệt đi bọn hắn tông môn thế lực, cũng không có chút nào kỳ quái. Lục Thiên Hồng liếc nhìn đám người một chút, thản nhiên nói, "Uyên Thiên Thánh địa người, có tới không?" Đám người tĩnh như im lặng, chỉ có gió lạnh hô hô thổi qua. Một lát sau, Lục Thiên Hồng mặt không biểu lộ, thua tay nói, "Đều lại trở về đi. Đa tạ tiền bối tha thứ, nguyện tiền bối tu vi thông suốt, tiền độ như gấm, sớm ngày đứng tại linh thổ chi đỉnh, quan sát chúng sinh. Đa tạ tiền bối tha thứ." Tiền bối đi thong thả. Đám người cùng lúc mở miệng, đưa mắt nhìn Lục Thiên Hồng lì khai. Tàng Kiếm Sơn, dưới vách núi, hai người đi đến một chỗ mọc đầy dây leo, sương mù mịt mờ bên ngoài hang động. Lao ra, nơi đây chính là Tiểu Bạch chôn xương chỗ, hắn ở bên trong lưu lại võ đạo truyền thừa, chờ mong hậu nhân kế thừa y bát. Tiểu Phúc Tử chỉ hướng hang động. Hai người sau đó tiến vào hang động, liền mặc ba cái ngoặt, liền nhìn thấy một tôn hiện ra kim quang hải cốt, tại một khối bằng phẳng tảng đá lớn trên ngồi xếp bằng. Phía trước một khối bia đá xanh văn, lấy cứng cấp chữ viết, khắc dấu lấy Bạch đạo nhân chi mộ năm chữ. Hắn công pháp truyền thừa cựu chuyển hỗn nguyên công bị chia làm hai phần, một phần đặt ở hai chân phía trên, một phần giấu ở trước mộ bia dưới bồ đoàn. Hai chân phía trên là không chọn vẹn công pháp, chỉ có thể tu luyện đến thứ ba chuyển. Giấu ở bồ đoàn phía dưới hốc tối bên trong, mới thật sự là hoàn toàn bản. Chỉ có hướng Bạch đạo nhân quỳ lạy dập đầu, đập trúng hốc tối cơ quan, mới có thể cầm tới chân chính cựu chuyển hỗn nguyên công. Như thế khảo nghiệm nhân tính thủ đoạn nhỏ. Nếu là liền sư tôn cũng không chịu lễ bái, chắc hẳn cũng là tâm tính ti tiện chi đồ, cầm tới trước ba chuyển công pháp, tương lai họa loạn võ lâm, cũng là không đến mức không người có thể trị. Lúc này, một đạo tràn ngập cừu hận cười lạnh từ bên ngoài truyền đến, ha ha, ta Trương Hiển tổ phúc lớn mạng lớn, vậy mà không chết. Lục Thiên Hồng cùng Tiểu Phúc Tử nghe tiếng, cùng nhau hướng cửa hang nhìn lại. Chỉ gặp một tên bẩn thỉu thiếu niên, kéo lấy khập khiễng thân thể tàn phế, hướng hai người phương hướng đi tới. Lao ra, không nghĩ tới duyên phận khéo như thế rượu, xem ra tiểu Bạch võ đạo có người kế nghiệp. Tiểu Phúc Tử truyền âm nói, có chút thay Bạch đạo nhân cảm thấy cao hứng. Hai người lấy thuật pháp ẩn nấp thân hình, mắt thường không thể gặp. Thiếu niên trực tiếp hướng Bạch đạo nhân đi tới, nhìn thấy hài cốt trong nháy mắt, đúng là bị giật mình, dưới chân trượt, thẳng tắp đâm vào trước mộ bia dưới bồ đoàn. Lạch cạch một tiếng, Bạch đạo nhân khổ tâm thiết trí cơ quan hốt tối, đúng là trực tiếp bắn ra, một quyển sách rơi xuống tại thiếu niên trước người. Thiếu niên sờ lên cái chán máu, nhìn thấy trước mắt võ lâm bí tịch, lập tức vui mừng quá đỗi, ha ha ha. Không nghĩ tới nơi đây còn có cao nhân tiền bối truyền thừa. Chờ lấy đi, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, lão tử nhất định sẽ toàn bộ báo trở về. Giờ phút này, Trương Hiển Tổ hướng Lục Thiên Hồng nhìn bên này một chút. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy nơi đó có người tại nhìn xem hắn. Nhưng trong lòng bất an rất nhanh bị cuồng hỉ lấp đầy, hắn tráng lên là gan, ánh mắt rơi xuống Bạch đạo nhân thi hải bên trên. Trong truyền thuyết, chỉ có võ lâm đại tông sư, trạng thái khí nội lực hóa thành thể lỏng, mới có thể đem xương cốt rèn luyện chí kim sắc. Như cầm đi bán đi, tối thiểu giá trị bạc kim. Trương Hiển Tổ thì thào một tiếng, trong mắt lóe lên vô tận vẻ tham lam. 77 chương 79, Trương Hiển Tổ cái chết, Ma Tâm Hải Tổ yêu, Tinh Tố Thánh Thể Tàng Kiếm Sơn, truyền thừa động huyệt. Trương Hiển Tổ nhặt lên trên đất bí tịch, thấy phong bì trên văn tự, một trận cuồng hỉ xông lên đầu, đúng là cựu chuyển hôn nguyên công. Võ Lâm Chí Tôn Bạch đạo nhân luyện tuyệt học, càng nghe đồn chính là tiên nhân thủ pháp. Thoại bản tiểu thuyết bên trong, có phúc vận thâm hậu thiên tuyển chi nhân, thủ gian nhân thiết kế gặp rủi ro, không chỉ có bất tử, còn phản đến thần công truyền thừa, sau đó khoai ý giang hồ, thành tựu võ lâm thần thoại. Như thế xem ra, ta Trương Hiển Tổ chính là thiên tuyển chi nhân, chú định trở thành tương lai võ lâm thần thoại. Trương Hiển Tổ hưng phấn đến toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ điên cuồng. Đúng lúc gặp lúc này, một trương giấy trắng từ công pháp tường kép bên trong rơi xuống. Trương Hiển Tổ nắm lên giấy trắng xem xét, sắc mặt chợt trầm xuống, đem giấy trắng vò thành hiếm nát, nổi giận mắng: cái gì cầu thí đồ chơi, lại muốn ta thần công đại thành thời điểm, lấy giấy trắng làm tín vật, đi tiêu lục phủ làm người nô bộc. Ta chính là đại trượng phu, khoái ý giang hồ, há có thể buồn bực ở dưới người. Trương Hiển Tổ đi đến Bạch đạo nhân thi hài trước, đang muốn đem thi hài ôm hạ. Giờ phút này nghiêng đầu nhìn một cái, lại phát hiện bên người chẳng biết lúc nào đột nhiên thêm ra hai người. Trương Hiển Tổ sắc mặt trắng nhợt, doa đến kẻ ra quần: quỷ, quỷ a. Tiểu Phúc Tử không người hỏi: lão gia, có thể hay không giết người này? Giết đi. Lục Thiên Hồng nhẹ gật đầu: không, các ngươi không thể giết ta, ta là thiên tuyển chi nhân. Trương Hiển Tổ cắn răng nói. Tiểu Phúc Tử không hề bị lay động, mang theo màu đen liệt hỏa một trường gỗ ra. Ngọn lửa màu đen nhiệt độ kỳ cao, liền ngay cả tảng đá đều có dấu hiệu hòa tan, trong chớp mắt liền đem Trương Hiển Tổ đốt thành hư vô. Tiểu Phúc Tử cầm lấy cựu chuyển hôn nguyên công, đem một lần nữa thả lại hốc tối bên trong, chờ đợi một tên người hữu duyên. Đó lấy, hai người về đất là hương, tại hang động chờ đợi một lát, mới trở lại lục phủ. Bảy ngày sau, lục phủ cửa chính gõ vang. Tiểu Phúc Tử mở cửa, gặp Lục Dương mang theo một nữ tử đến nhà. Tiểu thiếu gia, lão gia nói qua không thấy người ngoài. Tiểu Phúc Tử đứng tại cửa ra bảo, một mặt lạnh lùng nói. Lục Dương không người nói: Phúc bá, vị tiền bối này là Thiên Nhất Đạo Tông tông chủ, Liễu Y Y lần này mạo muội đến nhà, nói là có một kiện đại sự muốn cùng gia gia bàn giao. Mong rằng Phúc bá tạo thuận lợi, cùng gia gia cáo chi một tiếng. Liễu Y Y tiến lên nửa bước: người quản gia này, bản cung chính là Thiên Nhất Đạo Tông tông chủ Liễu Y Y, không thể giả được. Việc này trọng đại, liên quan đến Lục tiền bối sinh tử, vẫn là gặp mặt một lần cho thỏa đáng. Lục Thiên Hồng cùng Tiểu Phúc Tử cách không truyền âm, để cho nàng đi vào đi, đến tàng kinh tháp gặp ta. Đạt được Lục Thiên Hồng thụ ý, Tiểu Phúc Tử lúc này mới triệt hạ phòng ngự trận pháp, rộng mở cửa chính nói: lao ra đồng ý, Liêu tông chủ mời đến, lao ra phân phó ngài đến tàng kinh các một lần. Trong tàng kinh các, Lục Thiên Hồng cùng Liêu Y Y ngồi đối diện nhau. Một sợi mang theo mùi thuốc khói trắng từ lư hương bên trong chậm rãi dâng lên. Này lư hương đúng là một kiện đạo khí, vân hương cũng không tầm thường. Mảnh người dưới lại để cho người ta suy nghĩ linh hoạt kỳ ảo, trở nên không có chút nào tạp niệm. Liêu Y Y trong lòng sợ hãi thán nói. Lục Thiên Hồng giơ lên con ngươi, nhàn nhạt nhìn Liêu Y Y một chút: có chuyện gì, liền nói thẳng đi. Liêu Y Y cũng không chút nào kéo dài, nói thẳng: là Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Chủ Đàm Phi Tuyết. Nàng này chính là Hồng Y Di Tú thân truyền đệ tử, thiên phú kinh tài tuyệt diễm, liền ngay cả ta cũng kém xa nàng. Vẹn vẹn hơn 6.000 tuổi, nàng này liền bước vào thần tàng cảnh, có thể xưng yêu nghiệt chi tư. Liêu Y Y dừng một chút tiếp tục nói: đương nhiên, thần tàng cảnh đối với tiền bối mà nói, tự nhiên không có chút nào uy hiếp. Nhưng nàng này không biết lấy gì thủ đoạn, lại thuyết phục hai tôn dung thần đại năng muốn liên hợp đối phó tiền bối. Cái này hai tôn dung thần đại năng chính là Ma Tâm Hải Tổ yêu, một tôn là Hỏa Phượng, một tôn là Thiên Lang. Nói đến đây, Liễu Y Y đổ từ Lục Thiên Hồng trong mắt nhìn thấy sợ hãi, dầu gì cũng là ngưng trọng. Nhưng chờ đợi một lát, Lục Thiên Hồng thần sắc vẫn bình thản như cũ như thường, chỉ là mở miệng hỏi: cái này hai tôn dung thần tổ yêu khi nào sẽ đến? Liễu Y Y nghĩ nghĩ nói ra: Ma Tâm Hải cách đại cảnh cực xa, nghe đồn chính là linh thổ giới cực bắc, lâu dài bị cương phong quanh quẩn. Pháp tướng cảnh trở xuống bước vào trong đó, trong chớp mắt liền sẽ bị cương phong cắt thành mảnh vỡ, cũng chỉ có trời sinh thể phách cường hành yêu tộc mới có thể sinh tồn ở đây. Ma Tâm Hải cùng đại cảnh cách xa nhau ước và dặm, lại có cương phong vần quanh, đi đường gian nan. Dù là hai vị tổ yêu đem hết toàn lực đi đường, nhưng ít ra cũng cần hao phí trăm năm thời gian. Lại muốn lâu như vậy? Lục Thiên Hồng nhướng mày, trong lòng tính toán muốn hay không chủ động xuất kích, đi nửa đường ngăn chặn. Nhưng ngay sau đó, Liêu Y Y lại nói: nhưng nếu là hai vị tổ yêu ngồi không gian truyền tống trận, khả năng đem này thời gian rút ngắn mấy lần, có lẽ 30 năm liền có thể giáng lâm cảnh quốc. Liêu tông chủ, ngươi lại như thế nào biết rõ những nội tình này? Lục Thiên Hồng hỏi. Liêu Y Y không tiêu ngạo không tự ti, giải thích nói: Thiên Nhất Đạo Tông tại Huyền Thiên Thánh Địa có ám tử, dò tham một tia tin tức. Ngoài ra, thiếp thân mặt ngoài là kiếm tu, kỳ thật còn thân phụ Tinh Tố Thánh Thể. Tinh Tố Thánh Thể? Lục Thiên Hồng trong lòng kinh ngạc, đối Tinh Tố Thánh Thể cũng không lạ lắm. Hắn nhìn sách quá nhiều, gần 300 vạn sách, cho nên đối Lục Thiên Hồng mà nói, thế gian gần như không bất luận cái gì bí mật. Này thánh thể khuynh hướng phụ trợ, đối các hung họa phúc có nhất định dự báo. Mà như lấy tế hiến tuổi thọ làm đại giá, càng có thể bói toán thiên cơ, nhìn trộm tương lai vụ vặt. Tại linh thổ thế giới thánh thể xếp hạng bên trong, tinh tố thánh thể cũng có thể chen vào top 100. Đáng tiếc có được này thánh thể người, đa số là mệnh, sống không lâu. Lần này tôi diễn, chọn bện tiêu hao tiếp thân 19000 năm thọ nguyên, hy vọng đối Lục tiền bối có chỗ trợ giúp. Liêu Yôn Nu nói. Lục Thiên Hồng nghe vậy, khi mắt 10 vạn năm là thần tàng tu sĩ số tuổi thọ cực hạn, xem ra Liễu Y Y lần này nỗ lực sát thực tương đương nặng nghề. Lục Tiên Hồng nhìn xem Liễu Y Y, thiếu kỳ hỏi nàng, người ta ở giữa tồn tại khe hở thủ, ngươi vì sao muốn đem việc này nói cho ta? Liễu Y Y đôi mắt đẹp sáng rực, nhìn xem Lục Tiên Hồng con mắt, bởi vì tiếp thân cực lục tiền bối kiếp trước cảnh giới, tuyệt không phải dung thần. Bằng vào ta thiên phú, đến chết cũng thành không được dung thần tu sĩ. Vì vậy, ta lại lấy 3 vạn năm tuổi thọ làm đại giá, bói toán đến ta tương lai đột phá dung thần duy nhất thời cơ, liền trên người Lục tiền bối. Lục Tiên Hồng không nói lời nào. Liêu Y tiếp tục nói ra, 7 ngày trước, thiếp thân từng hướng tiền bối để cập qua, nguyện lấy toàn bộ Thiên Nhất Đạo Tông là đồ cưới, gả cho tiền bối làm thiếp. Nhược tiền bối không bỏ, thiếp thân cũng không cần bất luận cái gì danh phận, chỉ cầu có thể một mực đợi tại tiền bối bên người, cộng đồng tìm kiếm đại đạo. Ngoài ra, thiếp thân tinh tố thánh thể, cũng có thể là tiền bối đo lường tính toán các hung, xu lợi tránh hại. Dứt lời, Liêu Y ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Thiên Hồng, chờ đợi Lục Thiên Hồng làm quyết định. Lục Thiên Hồng cau mày, trầm mặc một lát, ngươi nếu có thể tính ra ba chuyện, ta liền đáp ứng thu ngươi làm thiếp. Lục Thiên Hồng trong lòng rõ ràng, Liêu Y Y đối với hắn tuyệt không tình cảm có thể nói. Tương lai 100 năm, 1000 năm, Lục Thiên Hồng cũng sẽ không đối Liêu Y Y sinh ra tình cảm, mà Liêu Y Y cũng đồng dạng không sẽ yêu trên hắn. Ai cũng minh bạch, cái này chỉ là một trận lợi dụng lẫn nhau giao dịch thôi. Nghe vậy, Liêu Y Y nhuận miệng cười, giống như bách hoa thịnh phóng, đẹp không sao tả xiết. Lục Tiên Bối mời nói, thiếp thân chắc chắn cho ra tiền bối đáp án. Sau một khắc, Lục Thiên Hồng đưa tay vung lên, hai người trước mắt liền thêm ra một bộ mộc nhiên vô thần thiếu nữ linh thể. 78 chương 80, Vườn Linh Chỉ, đan tiếp, Liêu Y Y cái chết trong tàng kinh cắt. Lục Thiên Hồng chỉ vào một bên linh thể, hỏi Liêu Y Y, chuyện thứ nhất, giúp ta tính ra làm sao có thể phục sinh nàng. Cô này linh thể chính là trước đây nhầm giao. Lục Thiên Hồng nhìn vật nhớ người, trong lòng than nhẹ. Nhầm giao vừa chết, rộng lớn tàng kinh cắt, liền lại không ai chờ hắn trở về. Tốt. Liêu Y Y không chút do dự đáp ứng, cũng không lắm miệng hỏi thăm thiếu nữ thân phận. Dù là thiếu nữ là Lục Thiên Hồng nữ nhân, đối Liêu Y Y mà nói cũng là một kiện không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Sau một khắc, Liêu Y Y song trưởng trung điệp, 10 cái ngón tay lấy một loại quỷ dị tư thế quấn quýt lấy nhau. Cặp kia trắng đen xen kẽ đôi mắt đẹp, đột nhiên hóa thành bích màu lam. Trên người nàng cung trang phồng lên, tóc dài tung bay, không gian tại bên người nàng tựa hồ xuất hiện từng đợt bầm mèo. Ngoại giới, đại cảnh hoàng thành trời, đột nhiên trở tối. Mặt trời bịt kín một lớp bụi sương mù, ban ngày hóa thành đêm tối, chân trời tinh quang điểm điểm. Kia tinh thần cùng giữa các vì sao, có từng đầu đen trắng sợi tơ liên kết. Liêu Y thì hướng nắm vào trong hư không một cái, tựa hồ để nàng bắt được cái gì. Sau đó chính là sắc mặt tái đi, khí tức trầm đọng chập trùng, khóe miệng chảy máu. Tính ra tới, chờ ta thoáng ngồi xuống một lát. Liêu Y Y nói xong câu đó, liền vận chuyển công pháp, bình tâm tĩnh khí 3 canh giờ, mới tiếp tục nói ra, cần dùng đến Vận Linh Chỉ. Vận Linh Chỉ chính là điệu tâm chạy xuống nguyên sơ chi thủy, vật này có thể tẩm bổ hồn phách, để hồn phách dần dần đản sinh linh tính. Tính ra phải dùng đến Vận Linh Chỉ không khó, khó liền khó tại, Vận Linh Chỉ thế gian hắn hữu, nơi sinh ra điểm không cố định, lại sẽ tự nhiên khô kiệt. Đón lấy, Liêu Y Y bổ sung một câu nói, mỗi cái Vận Linh Chỉ tồn tại thời gian, sẽ không vượt qua 100 năm. Lục Thiên Hồng gật đầu hỏi, gần nhất Vận Linh Chỉ ở đâu? Liêu Y xa xa một chỉ, Tây Châu. Một mảnh tên là Đuôi Yêu Đảo quần đảo. Ta minh bạch. Lục Thiên Hồng đem nhậm giao linh thể thu hồi. Sinh tử cải mệnh làm trái thiên đạo, thuộc đảo ngược âm dương tiến hành. Lần này bói toán tiêu hao thọ nguyên, so dự đoán càng nhiều. Thời gian ngắn bên trong, ta không cách nào lại thi triển tinh tố thánh thể. Liêu Y yếu đất nói. Ai nói? Lục Thiên Hồng đứng dậy, thản nhiên nói, theo ta đi đan phòng. Bên trong đan phòng, địa hỏa hừng hực. Một vị linh dược hóa thành dược dịch, cũng chậm chạp dung hợp. Mùi thuốc nồng nặc khí tại đan phòng tràn ngập, mẹn mẹn hút vào một ngụm, Liêu Y đều cảm giác được sinh cơ đạt được khôi phục. Tôn này túc tuyệt người, lại vẫn là luyện đan sư. Hắn thủ pháp chi cao, chỉ sợ liền Mạc lão cũng thúc ngựa không kịp. Liêu Y Y đôi mắt đẹp sáng rực, nhìn xem Lục Thiên Hồng luyện đan bóng lưng, cảm giác được rất rung động. 7 ngày sau, địa hỏa dần dần dập tắt. Một viên mượt mà như ngọc màu xanh viên đan dược từ đan lô bay ra, rơi vào Lục Thiên Hồng trong bàn tay. Ầm ầm. Đan thành thời khắc, lôi đình nghênh minh vang vọng không dứt. Đan dược phẩm giai quá cao, sẽ dẫn tới thiên kiếp. Giờ phút này đại cảnh hoàng thành trên không, liền có một mảng lớn đen đậm như mực kiếp vân tụ tập, lôi quang lấp loé không thôi. Liêu Y thì con ngươi rung mạnh, hỏi, đây là cái gì phẩm giai đan dược? Cựu phẩm phía trên. Lục Thiên Hồng hướng lên trời nô ra một cái tay, bóp nát kiếp vân, thản nhiên nói, đem nó ăn. Lục Thiên Hồng tùy ý ném đi đan dược, rơi vào Liêu Y Y trong tay. Liêu Y Y làm sơ chần chờ, lựa chọn làm theo, một ngụm đem đan dược nuốt vào trong bụng, sau đó ngay tại nguyên bó gối mà ngồi, vận công hấp thu đan dược. Một tháng sau, Liêu Y Y mở to mắt, nhìn thấy Lục Thiên Hồng ngồi ở bên người, vương lấy một quyển vô danh thư quyển. Tạ ơn. Liêu Y Y hít sâu một hơi, từ đấy lòng hướng Lục Thiên Hồng nói lời cảm tạ. Nàng khẽ miệng giơ lên một vòng tiêu dung, vì chính mình không tiếc đại giới truy tìm Lục Thiên Hồng quyết định cảm thấy may mắn. Vẹn vẹn một viên đan dược, liền đưa nàng thâm hụt thọ nguyên, đều cho bù đắp lại. liên liên lên ngàn năm không có động tĩnh tu vi, cũng hướng phía trước rảo bước tiến lên một bước nhỏ. Đã thọ nguyên khôi phục, vậy liền là ta bói toán chuyện thứ hai. Lục Thiên Hồng bình tĩnh nói, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc suy nghĩ. Lục Tiên Bối thỉnh giảng. Liêu Y Y mỉm cười nói. Lục Thiên Hồng dừng một chút, nói ra, ngươi lại tính, thực lực của ta nhưng xếp tại linh thổ thế giới thứ mấy?
Tốt.
Liêu Y Y lập tức vận chuyển tinh tố thánh thể. Ít khi, Liêu Y Y sắc mặt đống nhiên đại biến. Tính không được. Ta phải chết. Liêu Y Y hoảng sợ trừng to mắt, hướng Lục Thiên Hồng bỏ đi, Tiên Bối, cứu ta. Lục Thiên Hồng bắt lấy Liêu Y Y cánh tay, cũng lấy bí pháp vượt qua thọ nguyên. Nhưng mà, Liêu Y Y tiểu nộn khuôn mặt vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, mấy hơi thở, lại trực tiếp hóa thành một bộ xương khô, sinh cơ vô tổn. Lục Thiên Hồng nhíu mày, giật xuống kẹp ở tóc đen bên trong một sợi tái nhợt sợi tóc. Bằng vào ta thánh tâm đỉnh phong thọ nguyên, cơ hồ vô cùng mênh mông, có thể sống mấy cái kỷ niên lâu. Mà một cái kỷ niên, chính là ung dung 800 vạn năm. Mới cho Liêu Y Y vượt qua thọ nguyên, cũng tiếp cận ta 1%. Lại không nghĩ rằng, vẫn không thể nào cứu trở về mạng của nàng. Lục Thiên Hồng là Liêu Y chết cảm thấy một tia tiếc hận. Có một bộ tinh tố thánh thể ở bên người, có thể su cắt tị hùng, tác dụng vẫn là không nhỏ. Trên thực tế, mới Lục Thiên Hồng nếu là rót vào càng nhiều thọ nguyên, cũng có thể cứu Liêu Y một mạng, nhưng Lục Thiên Hồng sẽ không để cho chính mình lấy thân mạo hiểm. Không bao lâu, Lục Thiên Hồng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Liêu Y trên thi thể. Thi thể xương cốt hiện lên nhạt màu lam, hơi mờ, trong suốt như ngọc, phía trên thỉnh thoảng có thần bí cổ văn chạy xuôi mà qua. Lục Thiên Hồng đào đi Liêu Y trên người quần áo, cẩn thận hơn quan sát xương cốt mình khắc văn tự. Bằng vào ta bây giờ ngộ tính, có thể hay không từ Liêu Y trên thi thể lĩnh ngộ ra tinh tố thánh thể xem bói thần thông. Lục Thiên Hồng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, Lục Thiên Hồng mang theo xương khô tiến vào tâm nguyên giới, lặng lặng tham ngộ phía trên cổ văn. Từ sáng sớm cho đến đêm khuya, Lục Thiên Hồng rốt cục lục lọi ra một tia đầu mối. Hắn đứng tại tàng kinh tháp tầng cao nhất, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, ánh mắt rơi xuống một vị phạm nhân trên người thiếu niên, rất nhanh liền suy tính đưa ra thường thường không có gì lạ một đời. Nhìn về phía màu vàng kim bảng, hắn công pháp một cột bên trên đã thêm ra một môn thần thông, tinh ngược dòng thần toán, 1.000 nhập môn. Lại trở lại tâm nguyên giới, Lục Thiên Hồng lấy cấp hồn chi pháp, ngưng tụ ra Liêu Y Y hồn phách. Thu cấp hồn chi pháp gia trì, Liêu Y Y hồn phách thực lực đạt tới dung thần cảnh sơ giai. Lục Thiên Hồng khẽ thở dài, xem ra ngươi bói toán ngược lại là tinh chuẩn, đột phá dung thần thời cơ, sát thực trên người ta. Sau đó 3 năm, Lục Thiên Hồng tiếp tục tham ngộ Liêu Y Y thi cốt, rốt cục tướng tinh ngược dòng thần toán môn này thần thông độ thuần thục, nhất cử đẩy tới đại viên mãn. Mà tại tham ngộ tinh ngược dòng thần toán trên đường, Lục Thiên Hồng cũng rốt cục thăm dò Liêu Y Y tử vong nguyên nhân. Nguyên lai Liêu Y Y thi triển tinh tố thánh thể, bói toán thực lực của ta xếp hạng đúng là trực tiếp từ linh thổ thế giới người mạnh nhất, lần cường giả. Theo thứ tự hướng phía dưới bói toán, mà vị này người mạnh nhất, tựa hồ có một loại phản vệ xem bói năng lực hoặc bảo vật, mới khiến cho Liêu Y Y trực tiếp bị rút khô thọ nguyên mà chết. Lục Thiên Hồng sắc mặt trầm xuống, nghĩ thầm, không được, loại này ngăn cách xem bói bảo vật, ta cũng nhất định phải luyện chế một kiện bản thân. Màu vàng kim bảng bí mật, quyết không thể để bất kỳ người nào biết. 79 chương 81, đúc lại pháp khí, bản thiên long xà, kiếm trạm tổ yêu xuân đi thu tới. Đại cảnh 241 năm, Lục Thiên Hồng tập bói toán cùng luyện khí chi trưởng, tốn thời gian 3 năm, đúc lại Tử Lan pháp y để làm Tử Lan pháp y tổng cựu phẩm bảo khí nhảy lên đến cựu phẩm đạo khí, lại có ngăn cách thiên cơ hiệu quả. Sau đó Lục Thiên Hồng tiếp tục bế quan, đúc lại Di Đồ kiếm. 7 năm sau kiếm thành ngày, hoàng thành mây đen cuộn cuộn, lâm vào vĩnh dạng, vô tận lôi đỉnh lấp loé trong đó. Di Đồ kiếm bay vào chân trời, đem tiếp vân đều rào tán, bay trở về Lục Thiên Hồng bên người. Lục Thiên Hồng khẽ bước Di Đồ kiếm, thưởng thức chính mình tốn thời gian 7 năm thành phẩm. Reng reng reng. Di Đồ kiếm rất có linh tính, dong đưa thân kiếm, phát ra trận trận thanh thúy vụ vụ. Di Đồ kiếm vờn quanh Lục Thiên Hồng bay tầm vài vòng, hương phấn như thằng bé con. Thằng đến Lục Thiên Hồng mệnh lệnh nó trở vào bao, Di Đồ kiếm mới lưu luyến không rời trở lại vỏ kiếm bên trong. Chứa Di Đồ kiếm vỏ kiếm cũng là bất phàm, bị Lục Thiên Hồng tinh tế luyện chế, phẩm giai đạt tới ngũ phẩm đạo khí, có ẩn dưỡng linh kiếm công hiệu. Dù là đem một thanh kiếm sắt để vào trong đó, qua cái một năm nửa năm, bình thường kiếm sắt cũng có thể lộ sắc thành thượng đẳng pháp khí. Trải qua ta đúc lại Di Đồ kiếm, phẩm giai đã xa xa siêu việt đạo khí, đạt tới cũng chưa biết phẩm cấp. Như thế tuyệt thế bảo kiếm, nếu không lấy máu mở ra, không khỏi đáng tiếc. Lục Thiên Hồng đứng tại tàng kinh tháp đỉnh tháp, hướng bắc bưng nhìn ra xa, hắn đôi mắt thâm thúy, như một vũng không thấy đáy hàn động. Giờ phút này, cách đại cảnh nhất vạn dặm có hơn một tòa tiểu quốc. Hai tôn có thể so với trời cao yêu thú, há mồm khẽ hấp, liền có ít lấy trăm vạn mà tính nhân tộc bị hút vào trong miệng. Thú miệng không ngừng nhấm ướt, tứ chi vẩy ra, bầu trời hạ xuống trận trận mưa máu, hội tụ thành một mảnh máu cùng thi hải đại dương mênh mông. Tại hai tôn yêu thú trước mặt, đứng đấy một tên nữ tử áo trắng, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy. Tại tu tiên giả trong mắt, phàm nhân giống như là không có chút giá trị cỏ rác. Mà lấy huyết nhục làm thức ăn yêu ma, càng thêm không đem phạm nhân tính mạng để vào mắt. Thậm chí tại yêu ma thống trị địa vực, có yêu ma đem toàn bộ quốc gia nhân loại nuôi nhốt, lấy thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Hoàng cung hạ, một tên tụ linh cảnh trung niên nam tử, quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Hắn là tiểu quốc người mạnh nhất, thụ vạn dân kính ngưỡng thần hộ mệnh. Nhưng bây giờ hắn ngoại trừ chờ chết, cái gì đều không làm được. Chợt lúc này, trung niên nam tử ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai tôn yêu thú đỉnh chỉ ăn. Là ăn nó chưa? Trung niên nam tử thấp thỏm trông đợi nói. Trên đường chân trời hai đầu yêu thú, một đầu là toàn thân thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm vượng hoàng, một đầu là mọc ra ba cái đầu trắng bạc cự lang. Thiên lang, có nhân tộc đại năng chú ý tới chúng ta. Thiêu đốt hỏa diễm phượng hoàng trong miệng phun ra một câu lạnh lùng giọng nữ. Bản tôn cũng cảm thấy. Trắng bạc cự lang khẽ gật đầu. Đàm Phi Tuyết giờ phút này đồng dạng cảm giác được, một cô ánh mắt không biết xuyên qua bao xa cự ly, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Máu của nàng tựa hồ như vậy ngưng kết, khắp cả người phát lạnh. Vị tiền bối này, ta chính là Ma Tâm Hải, Vạn Yêu Cung, tổ yêu hỏa phượng. Hỏa diễm vượng hoàng không người nói. Vạn Yêu Cung, Thiên Lang tôn giả. Trắng bạc cự lang thản nhiên nói, lần này đi ngang qua nhân tộc bảo địa, vô ý nhắc lên chiến loạn, chỉ vì chấm dứt một cọc thủ cũ. Mong rằng tiền bối khoan dung độ lượng, để Vạn Yêu Cung ba phần chút tình mọn. Hỏa phượng cùng Thiên Lang vừa dứt lời, liền cảm giác khóa chặt tầm mắt của bọn nó, chậm rãi thu về. Lập tức ở giữa, hai đầu tổ yêu nhẹ nhàng thở ra. Thiên Lang trầm giọng nói, đã tới nhân tộc chi địa, làm việc liền cần thu liễm một chút. Sau đó chớ có ăn người rồi, chờ quay về Ma Tâm Hải, lại nhất cử ăn thông khoái. Tốt, đều nghe đại minh. Hỏa Phượng khẽ gật đầu. Đại cảnh hoàn thành. Lục Thiên Hồng thu hồi ánh mắt, tạm chưa lựa chọn xuất thủ. Sau một khắc, Lục Thiên Hồng linh hồn xuất hiện tại tâm nguyên giới, cũng thi triển tinh ngược dòng thần toán. Đại viên mãn tinh ngược dòng thần toán, bàn về xem bói, cũng gần so với tinh tố thánh thể yếu một tia thôi. Thậm chí so với Liễu Yiye, thọ đạt mấy cái kỷ niên Lục Thiên Hồng, rõ ràng càng chiếm ưu thế. Sau nửa canh giờ, Lục Thiên Hồng nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhãn thần trở nên lạnh lùng vô cùng. Nguyên lai Vạn Yêu Cung chân chính tổ yêu chỉ có một tôn, tên là Bản Thiên Long Xà. Trăm vạn năm trước nguyên là một đầu thân phụ mỏng manh long huyết mãng xà, ngoài ý muốn rơi vào địa mạch, dựa vào hút địa mạch chi lực, miễn cưỡng đột phá thánh tâm cảnh. Mượn nhờ ngoại lực đột phá thánh tâm cảnh, cảnh giới tuy cao, lại là cùng cảnh bên trong yếu nhất tồn tại. Lần này Lục Thiên Hồng thi triển tinh ngược dòng thần toán, thiếu đốt trọn vẹn 50 vạn năm phàm nguyên, có thể nói đem Vạn Yêu Cung tính toán cái ngọn nguồn hướng lên trời. Toàn bộ Vạn Yêu Cung đối Lục Thiên Hồng tới nói, đã mất bất luận cái gì bí mật có thể nói. Sau một khắc, Lục Thiên Hồng rút ra Di Đồ kiếm, hướng phương bắc tiện tay ném một cái. Di Đồ kiếm nhanh như lưu quang, bay vọt tức và dặm. Những nơi đi qua, đêm tối hóa ban ngày. Trọn vẹn phi hành 7 ngày. Kiếm quang vượt qua toàn bộ đông vực, tinh chuẩn vô cùng xuyên thủng hai tôn tổ yêu thân thể. Hai tôn tổ yêu không kịp nói chuyện, trực tiếp thân thể vỡ vụn, sinh cơ tận tán. So núi cao to lớn nghìn lần thi thể, trùng điệp từ bầu trời rơi xuống. Mà lúc này, Đàm Phi Tuyết mở người, ánh mắt quét qua chỗ, nàng thoáng nhìn chói mắt kiếm quang. Chỉ gặp cái kia đạo kiếm quang tại chém giết hai tôn tổ yêu về sau, hướng nàng bay tới, cũng lướt qua cổ của nàng. Ta phải chết sao? Đàm Phi Tuyết ánh mắt một trận trời đất quay cuồng, đầu người rớt xuống đất, lăn đến một chỗ bên đầm nước bên trên. Ha ha, ta thật đã chết rồi. Đầm nước cái bóng, nói cho Đàm Phi Tuyết hết thảy. Hai hàng nước mắt từ nàng hốc mắt trượt xuống, mang theo vô tận tiếc nuối con ngươi, cũng chậm rãi khép lại. Lục Tiên Hồng đạo này kiếm quang, thực sự quá loa mắt, vượt ngang toàn bộ linh thổ đông vực. Bất luận phàm nhân hay là tu sĩ, hoàn toàn nhìn rõ ràng. Một thời gian, toàn bộ đông vực sôi trào, vô số tu sĩ bái phục tại cái này kinh diễm một kiếm. Vung ra cái này một kiếm, nên cảnh giới cỡ nào đại năng? Một tôn pháp tướng cảnh tu sĩ thán phục một tiếng. Không biết kiếm này từ nơi nào đến, bay hướng nơi nào đi. Một tôn lịch luyện hồng trần thần cương lão giả, ngẩng đầu nhị non một tiếng. Một ngày kia, ta Hoa Phi Nguyệt cũng có thể làm được. Một tên kiếm tu thiếu nữ ánh mắt kiên nghị nói. Ha ha, kia hai đầu xúc sinh rốt cục chết. Có nhân tộc tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, đa tạ vị tiền bối này. Khó khăn dưới hoàn thành, trung niên nam tử vui đến phát khóc, vì xuống đất dập đầu, cho đến đập đến máu thịt bé bé, bất tỉnh đi. Xa xôi thôn xóm nhỏ bên trong, một cái tại trong cổ mộ bế quan trung niên nam tử, chợt mở ra hai mắt, hắn trên thân hiện ra kinh khủng khí tức. Ngay tại trời mưa bầu trời, phương viên mấy vạn dặm giọt mưa, tất cả đều biến thành kiếm hình dạng. Trung niên nam tử đứng dậy nói ra, kiếm này hảo diệu phi phàm, thần vận khó lường. Chém ra kiếm này người, hẳn là một vị chân chính kiếm đạo tông sư, so lão phu kiếm đạo đi càng xa, ta muốn đi bái người này là sư. Đại cảnh hoàn thành. Lục Thiên Hồng một mặt bình tĩnh đứng tại đỉnh tháp, nhìn ra xa phương bắc, cho đến Di Đồ kiếm trở vào bao. Hai đầu tổ yêu đã trừ, tiếp xuống, nên đi đôi yêu đảo hải vực, tìm một vũng nguồn linh chỉ. Lục Thiên Hồng trong lòng an bài tốt bước kế tiếp kế hoạch. Chương 82, chuẩn bị lên đường, kết bạn, ngư phụ 3 ngày sau. Lục Thiên Hồng cùng Triệu Sinh Liên cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng. Toàn bộ lục phủ hơi có vẻ quẩn cú bé. Mấy đứa bé đều đang bế quan, liên liên ở xa hoàng cung lục dương, cũng đem hoàng vị chuyển cho nhi tử quản lý, bế quan rất nhiều năm tháng. Lục phủ hiện tại chỉ có Triệu Sinh Liên, Tiểu Phúc Tử cùng chính hắn, tổng cộng 3 người. Phu quân, người này ngây thơ muốn đi sao? Không ở thêm mấy ngày. Triệu Sinh Liên giữ lại nói, là nên đi. Ăn xong đồ ăn sáng, Lục Thiên Hồng đứng người lên. Hắn vừa nói câu nói này, Triệu Sinh Liên lập tức buông xuống cái chén trong tay bữa. Tiểu Phúc Tử cũng chăm chú nhìn chằm chằm Lục Thiên Hồng, trên mặt vẻ sầu lo. Người muốn đi đâu? Triệu Sinh Liên không thôi hỏi. Đi một cái gọi đuôi yêu đảo địa phương. Lục Thiên Hồng nói. Triệu Sinh Liên chưa từng nghe qua đuôi yêu đảo, suy đoán cũng không tại đại cảnh cảnh nội. Sau đó, Triệu Sinh Liên bồi tiếp Lục Thiên Hồng, đi vào lục phủ môn miệng, Tiểu Phúc Tử cũng lặng lặng đi theo hai người sau lưng. Ngươi lần này sẽ còn như lần trước như thế du lịch phàm trần, trên trăm năm đều không trở về nhà sao? Triệu Sinh Liên yếu ớt thở dài. Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Nhanh, 3 năm 5 năm, chậm, cũng là nói không chính xác thời gian, có thể sẽ ở bên ngoài đột phá cảnh giới mới trở về. Lục Thiên Hồng ngữ khí xa xăm, ánh mắt xuyên qua người đến người đi đường đi, nhìn về phía xa xôi địa phương. Lục Thiên Hồng mỗi ngày tu hành, mặc kệ tu luyện loại công pháp nào, đều sẽ rút ra một nửa thời gian dùng cho thăng ngộ thần đạo cực ý công. Trải qua giết người và pháp, bây giờ Lục Thiên Hồng tiên phú tăng vọt, màu vàng kim bảng đối với hắn đánh giá càng là đạt đến thiên cổ tuyệt thế. Thần đạo cực ý công tầng tiếp theo cảnh giới, Lục Thiên Hồng đã hoàn toàn thăng lộ, cự ly đột phá cũng chỉ chênh lệch Lâm Môn một cước. Các ngươi nhiều đem ý nghĩ thả tại trên việc tu luyện, ta những ngày này luyện chế đan dược, các ngươi nhớ kỹ ăn vào. Đó là một loại kích phát thể chất đặc thù đan dược, tuy nói lấy đan dược hậu thiên kích phát thể chất, nhất định so không lên tiên tiên liền có, nhưng cũng có thể để các ngươi tu luyện đạo lộ thông suốt không ít. Lục Thiên Hồng đối với hai người nói. Phu quân có lòng. Triệu Sinh Liên cảm kích nói. Lúc này, Tiểu Phúc Tử đưa ra muốn đi theo Lục Thiên Hồng, theo hắn cùng một chỗ xông xáo thiên hạ, nhưng bị Lục Thiên Hồng cự tuyệt. Sau nửa canh giờ, lại thế nào lưu luyến không rời, cũng cuối cùng đến phân biệt thời điểm. Phu quân, mặc dù ngươi là tốt tuyệt người, nhưng cũng nhất định phải bình an trở về. Triệu Sinh Liên cầm Lục Thiên Hồng tay, rất dùng sức, tựa như đưa mắt nhìn trượng phu vào kinh đi thi thế tử. Lục Thiên Hồng há to miệng, vốn định hướng Triệu Sinh Liên thẳng thắn, hắn kỳ thật cũng không phải là tốt tuyệt người, nhưng nói ra, sợ để Triệu Sinh Liên càng thêm sầu lo, thế là liền ngầm thừa nhận tốt tuyệt người thân phận. Lúc này, một khung bị Đông đảo hoàng cung cấm vệ vây quanh long liễn, từ nơi không xa lái tới, dừng ở Lục phủ môn miệng. Một tên tướng mạo uy nghi trung niên nam tử, cùng một tên ung dung nữ tử, hạ long liễn, hướng về Lục Thiên Hồng đi tới. Nam Cung Tình gặp qua gia gia, mãi mãi, phu bá. Nam Cung Tình không người nói. Lục Vinh gặp qua Tằng gia gia, Tằng mãi mãi, phu bá. Trung niên nam tử đồng dạng không người nói. Hai mẹ con từ hoàng cung khoan thai tới chậm, đến đây cho Lục Thiên Hồng tiễn đưa, tình cảm nhạt nhẽo, không có mấy phần thành ý lại Lục Thiên Hồng có thể cảm giác được, mới hoàng đế Lục Vinh rất kính sợ hắn. Liên nối tới hắn hành lễ, cũng rơi ở phía sau Nam Cung Tình nửa cái thân vị. Có lẽ là thụ Nam Cung Tình ảnh hưởng, Lục Vinh đối Lục gia lòng cảm mến cũng mạnh, bình thường có thể không đến liền không tới. Lục Thiên Hồng rõ ràng cảm giác ra, đến Lục Vinh đời này, thân duyên quan hệ cuối cùng vẫn là trở thành nhạt. Ít khi, Lục Thiên Hồng biến mất tại nguyên chỗ, khởi hành xuất phát. Triệu Sinh Liên nhìn qua Lục Thiên Hồng biến mất phương hướng, qua một lát, mới một mặt phức tạp xoay người trở về phòng. Nàng dư vị lên Lục Thiên Hồng trước khi đi kia một phen, Lục Thiên Hồng căn dặn nàng hào hào tu luyện. Triệu Sinh Liên mỗi lần cùng Lục Thiên Hồng ngủ ở cùng một chỗ, cũng có thể cảm giác được Lục Thiên Hồng cẩn thận nghiêm túc, tựa như nàng là một kiện dễ nát đồ sứ. Dù là mình đã là pháp tướng cảnh tu sĩ, nhưng ở Lục Thiên Hồng trước mặt, đoán chừng cũng cùng sâu kiến khác biệt không lớn. Lục Thiên Hồng sợ hãi làm bị thương nàng, mà nàng đối mặt Lục Thiên Hồng lúc, cũng dường như đối mặt một tòa núi cao nguy nga. Hai mẹ con leo lên long liễn, khởi giá hồi cung. Vinh Nhi, ngươi nên đối ngươi Tằng gia gia biểu hiện thân thiết chút, đừng kéo căng lấy khuôn mặt. Nam Cung Tình nhíu mày, khiển trách. À, dù sao có phụ hoàng cái tầng quan hệ này tại, đại cảnh nhất định gối cao không lo, có thể kéo dài vào năm. Lục Vinh nhẹ nhàng nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Mẫu hậu ngài cũng đừng quá quan tâm, tối thiểu tại Hải Nhi thế hệ này, coi như làm cái hôn quân cũng vong không được nước. Nam Cung Tình còn muốn răn dạy một phen, nhưng Lục Vinh lại không cho nàng cái này cơ hội, tiếp tục nói, mẫu hậu, nghe nói Hải Lam kiếm môn có vị tu luyện thiên phú ngàn năm khó gặp nữ đệ tử, đứng hàng đại cảnh mỹ nhân bảng thứ 7, ngươi giúp Hải Nhi tác hợp một phen chứ sao? Lục Vinh một mặt năn nhỉ, tính trẻ con nắm lấy Nam Cung Tình ống tay áo, không hề đứt đoạn lung lay. Ngươi đứa nhỏ này, bao lớn người còn hướng mẫu hậu đúng liệu. Nam Cung Tình sắc mặt trầm xuống, nhưng lại rất dính chiêu này, không có một lát liền ngự khí mềm nhũn ra, mẫu hậu mấy ngày nữa quay về tông môn, sẽ giúp ngươi hỏi một chút chuyện này. Đa tạ mẫu hậu. Lục Vinh khỏe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trong mắt lại là hiện lên một vòng dị dạng chi sắc. Lục Thiên Hồng ly khai hoàn thành, cách ăn mặc như phạm nhân thư sinh, hướng tây mà đi. Lục Thiên Hồng cũng không đội vã đi hướng đôi yêu đảo. Nếu không lấy hắn ngự kiếm tốc độ, căn bản không dùng đến một tháng. Lục Thiên Hồng dự định hồng trần luyện tâm, tiếp tục rèn luyện tâm cảnh, là tiếp xuống đột phá làm chuẩn bị. Lục Thiên Hồng có một loại nhàn nhạt dự cảm, nếu như có thể thuận lợi đột phá thành công, kia toàn bộ linh thổ thế giới, hoặc đem không người là đối thủ của hắn. Bất chi bất giác ở giữa, hạ qua đông đến, đã là 3 năm qua đi. Lục Thiên Hồng phong trần mệt mỏi, đi tới một chỗ bờ sông, bên người đi theo một nam một nữ. Nguyên nhân gây ra là Lục Thiên Hồng trên đường gặp đạo phỉ, trùng hợp bị hai người xuất thủ cứu, liền kết bạn đồng hành. Nam tử sợi râu đen trắng giao thế, hiển nhiên có tuổi nhất định, mặc dù thực lực chỉ có bạch đạo nhân 1%, nhưng phóng nhãn giang hồ, cũng có thể gánh chịu nổi cao thủ hai chữ. Nữ đôi tám phương hoa, một mặt xẻo mụn, nhưng nhìn ra được có dịch dung thuật vết tích. Nam gọi hình đoạn, thiếu nữ tên là Vũ Tĩnh Vân. Mấy vị khách quan, đến bên kia bờ sông, thu ngài 3 văn tiền. Chống thuyền chính là một tên cao tuổi lão hầu, tay bắt chúc cao, một mặt cười ha hả. Lục Thiên Hồng nhìn nhiều lão hầu một chút, bình thản thu hồi ánh mắt, từ phía sau dương sách bên trong lấy ra 3 văn tiền, giao cho lão hầu trong tay. Lục đại ca, mời chờ một cái. Vũ Tĩnh Vân mở miệng đánh gãy, tinh tế đánh giá lão hầu, ánh mắt rơi xuống hắn chống chân hốc mắt, lão bà, ngươi hai mắt mù, là cái mù lòa, làm sao có thể đem nhóm chúng ta đưa đến bên kia bờ sông? Ha ha, lão thân tại bờ sông làm 70 năm ngư phụ, đã sớm đối vùng nước này như lòng bàn tay, còn xin cô nương yên tâm. Lão hầu khẽ cười một tiếng, đối Vũ Tĩnh Vân chất vấn cũng không tức giận. Hình đoạn nhíu mày, luôn cảm giác lão hầu trên người có loại không nói được cổ quái. Lão bà, cái này 3 văn tiền liền đưa ngươi, nhóm chúng ta khác tìm cái khác thuyền phu đi. Hình đoạn chắp tay nói. Nhưng mà sau một khắc, lão hầu nụ cười trên mặt đống nhiên thu liễm, sắc mặt trầm xuống, âm trầm dò xét Lục Thiên Hồng ba người. Lão thân thu tiền, nhất định phải đem các ngươi đưa đến bên kia bờ sông. Các ngươi như muốn đổi người khác, cũng không phải không thể, một người lưu lại một viên trong mắt là xong. 81 chương 83, ba tôn ma tù, mỗi người đi một ngả, đến đuôi yêu đảo bên bờ sông. Vũ Tĩnh Vân một mặt tức giận. Ngươi cái này lão bà tự hào hào cổ quái, không ngồi thuyền của ngươi, ngươi liền muốn đảo nhóm chúng ta con mắt. Hình thúc, Lục đại ca, chúng ta tìm khác thuyền phu đi, liền không ngồi thuyền của nàng. Vũ Tĩnh Vân hai tay chống nạnh, tức giận nói, chỉ là một cái ngư phụ, lại so ta cái này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư còn muốn ngang ngược. Tiểu thư, chú ý hình tượng. Hình Đoạn quên một câu, trong lòng có cố không hiểu cảm giác bất an. Hình Đoạn bốn phía dò xét, rất nhanh chú ý tới, chung quanh thuyền phu toàn bộ cách nơi này chỗ rất xa, gần nhất một chiếc thuyền đánh cá đều tại một dặm có hơn. Ngoài ra, Hình Đoạn còn chứng kiến có người đi đường chỉ có một con mắt, chính híp độc nhãn hướng bọn hắn bên này nhìn quanh. Nhãn thần bên trong, tựa hồ là thương hại hoặc là đồng tình. Những người kia thực sự quá phận, lại liên thủ lại khi dễ một tên lão bà. Cách đó không xa, một tên thanh niên kiếm khách lòng đầy căm phẫn, đối tùy hành trung niên nam tử nói ra, "Triệu huynh, theo ta tiến lên hành hiệp trưởng nghĩa, chớ có lỗ mãng." Trung niên nam tử vội vàng giữ chặt thanh niên, cũng giải thích nói, kia mắt mù lao ẩu nhưng không người lương thiện, tên là quỷ bà, yêu thích đào người nhãn cầu. "Cái gì là quỷ bà?" Thanh niên kiếm khách hiếu kỳ hỏi, tuổi đã cao còn dám đào người nhãn cầu, không sợ bị người đánh chết tươi sao? "Ít hỏi thăm, chúng ta đường vòng đi là được." Trung niên nam tử đem thanh niên kiếm khách kéo lại nơi xa, sau một khắc, hắn mở ra quả xếp, nho nhã cười một tiếng, "Đúng rồi, chúng ta trước đây ước định qua, người ta đồng hành lúc một khi nói vượt qua 10 câu lời nói, đầu lưỡi của ngươi liền phải cắt bỏ để cho ta nhắm rượu, mới ngươi nói là thứ 9 câu." Triệu Minh Như chê ta rông dài, ta ngập miệng lại chính là, làm gì mở loại này chơi. Thanh niên kiếm khách còn chưa nói ra trò đùa hai chữ, liền trong nháy mắt không thể động đậy, miệng nhưng vẫn động mở ra. Theo trong cổ truyền đến đau đớn một hồi, thanh niên kiếm khách đầu lưỡi bị cứ thế mà kéo ra, rất nhanh ngất đi. Trung niên nam tử lấy ra hồ lô rượu, vừa uống rượu, một bên nhấm nuốt đầu lưỡi, hài lòng nếm miệng cười một tiếng. "Hình thúc, dù sao ta đều dịch dung qua, còn để ý cái gì hình tượng? Một mực trang thục nữ, thật mệt mỏi." Vũ Tĩnh Vân cười hì hì nghiêng đầu, hỏi Lục Thiên Hồng, "Lục đại ca, ngươi có thể đoán ra thân phận của ta sao?" "Ta cũng sẽ không đoán mệnh, tự nhiên không biết rõ." Lục Thiên Hồng lắc đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem lão hầu, cùng nàng kia trống rông hốc mắt đối mặt. Chỉ dùng 7 ngày tuổi thọ, Lục Thiên Hồng lợi dụng tinh ngược dòng thần toán, thăm dò lão hầu lai lịch. Nguyên lai là mấy tên pháp tướng cảnh ma đạo tu sĩ, ở đây Hồng Trần luyện tâm, lấy tra tấn phàm nhân tìm niềm vui. Một người móc mắt, tên là Quỷ Bà. Một người rút lưỡi, tên là Thư Sinh. Một người cắt mũi, tên là Đồ Tệ. Như không chọc tới ta, thật cũng không tất yếu xen vào việc của người khác. Nhưng đã gặp gỡ, nói rõ bọn hắn ba người tu hành công pháp, cùng ta Lục Mộ hữu duyên. Lục Thiên Hồng trong lòng nói thầm. Giờ phút này, mắt mù lao hầu khoe miệng, toét ra một vòng nụ cười âm lãnh, các ngươi nhưng nhất định phải tìm người khác qua sông. Đó là đương nhiên. Mà lại, ta còn muốn cho Lục đại ca muốn về cái này ba văn tiền, không thể vô cớ làm lợi ngươi cái này mặt dạy vô sỉ lao ra hỏa. Vũ Tĩnh Vân lớn tiếng mắng. Nói, Vũ Tĩnh Vân một tay lấy lao hầu trong tay ba văn tiền, cho đoạt trở về, "Lục đại ca, trả lại cho ngươi." Lục Thiên Hồng tiếp nhận ba văn tiền, vừa đem tiền thả lại sau lưng hòm xiển bên trong, liền nghe quỷ bà âm thanh lạnh lùng nói, "Đã phá hư quy củ, vậy liền riêng phần mình lưu lại một viên con mắt lại đi thôi." Sau một khắc, Vũ Tĩnh Vân chợt cảm giác được, thân thể đột nhiên trở nên không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái khô gầy như cửi tay, hướng nàng rối tới. "Ba vị lao tiền bối Hồng Trần luyện tâm, cũng nên dừng ở đây rồi." Lục Thiên Hồng chậm rãi nói. Đạo thanh âm này cũng không lớn, lại như tiếng sấm vang vọng quỷ bà, Thư Sinh cùng Đồ Tể náo hải, chấn động đến ba người thất khiếu chảy máu. Cự ly Lục Thiên Hồng gần nhất quỷ bà, thần sắc kinh hãi, cuốn quýt ở giữa linh lực bộc phát, bầu trời đại lượng mây đen tụ tập, một tôn hai mắt trống rông Phật đã phát tướng, tại trong mây đen như ẩn như hiện. Giang giác. Lục Thiên Hồng không cho quỷ bà xuất thủ cơ hội, đưa tay bóp lấy quỷ bà cái cổ, hơi chút dùng sức, trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Rất nhanh, mây đen tan đi, chân trời tạnh. Lục Thiên Hồng tay trắng tinh như ngọc, không có chút nào nhuốm máu. Hắn cong ngón đúng ra, hai đạo linh lực hóa thành kiếm khí, bay vọt hơn 10 dặm. Thư Sinh cùng Đồ Tể hai tôn ma tu, càng là liền pháp tướng cũng không kịp thi triển, trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng mi tâm, sinh cơ tận tán. Lục Thiên Hồng đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay trúc cao, chống thuyền xuôi dòng mà xuống. Hai bên là cao ngất vách núi, vượt âm thanh hót vang, mở nhạt trời chiều đánh vào Lục Thiên Hồng trên thân. Cả chiếc thuyền đánh cá bên trên, chỉ có Lục Thiên Hồng một người, bầu không khí bi thương mà cô tịch. Hình Đoạn cùng Vũ Tĩnh Vân hai người, sớm đã ly khai mấy ngày. Vũ Tĩnh Vân cảm thấy Lục Thiên Hồng làm quá mức, không nên giết người, nhiều lắm là trừng phạt nhỏ một phen là đủ. Hình Đoạn ngược lại là cho rằng quỷ bà nên giết. Nhưng một bên khác, Hình Đoạn lại cảm thấy Lục Thiên Hồng vũ lực quá cao, lại lai lịch không rõ, ra ngoài lý do an toàn, liền cùng Lục Thiên Hồng lựa chọn mỗi người đi một ngả. Lục Thiên Hồng sớm thành thói quen các loại chia hợp hợp, tâm cảnh chưa từng xuất hiện mảy may ba động. Hắn cũng vô ý đi hướng hai người giải thích. Dù sao giải thích lại nhiều, cuối cùng cũng sẽ trở thành nhân sinh vội vàng khách qua đường. Thuyền đánh cá một đường hướng tây, đi tới cửa sông. Lục Thiên Hồng bỏ xuống thuyền đánh cá, chụp tới một đầu dài trăm thước hải quy, ngồi tại mai rùa, đón gió biển, hướng đuôi yêu đảo hải vực xuất phát. Tây hải vô biên vô hạn, thường xuyên nhấc lên vạn mét cao sóng biển. Bình thường thuyền tùy tiện đi xa, chú định sẽ bị cương phong cùng sóng biển xé nát. 3 tháng sau, trời tờ mờ sáng. Lục Thiên Hồng nhảy xuống mai rùa, đứng tại một chỗ sương mù tràn ngập, nhìn qua hoang không có dấu người hải đảo. Bất quá, Lục Thiên Hồng liếc mắt liền nhìn ra đến, hải đảo bố trí một tòa cỡ lớn huyễn trận. Lục Thiên Hồng bước vào huyễn trận, liền thấy mười mấy chiếc to lớn linh khí thuyền, song song liền cùng một chỗ. Ở giữa lớn nhất kia một chiếc, chừng vạn mét cao. Người đứng tại phía dưới, giống như một cái không đáng chú ý con kiến. Người nào tự tiện xông vào đuôi yêu đảo? Giọng nói lạnh lùng từ vạn mét thuyền truyền ra. Tiếng vừa dứt, xiu xiu xiu. Từ linh khí thuyền lớn nhảy xuống mấy trăm tên tu sĩ, từng cái khí tức hung hãn, bao bọc vây quanh Lục Thiên Hồng. giết chết hắn, lão tổ khôi phục sắp đến, quyết không thể có bất luận cái gì sai lầm. Một tên thanh niên áo bào tím âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, trên trăm đạo thần thông hướng Lục Thiên Hồng đánh tới, mãnh liệt linh khí chiếu sáng cả chân trời. Lục Thiên Hồng mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ đồng bền một trường vung ra. Trong chớp mắt, thanh niên áo bào tím mấy trăm vị tu sĩ liên đối 17 chiếc linh khí thủy lớn, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đôi yêu đạo thành một tòa chân chính hoang đạo. Ừm, lại còn có người sống ký tức. Lục Thiên Hồng đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía phế tích. Hắn một trường này mặc dù không dùng toàn lực, nhưng thánh tâm cảnh trở xuống tu sĩ, tuyệt không tại hắn một trường này sống sót khả năng. Chỉ gặp một tên gầy như que tuổi lão giả, chậm rãi từ một đống linh khí trong phế tích leo ra, không ngừng ho ra máu. Tiền bối chấm đã, bản tôn là. Lão giả chật vật mở miệng, chợt một lần nữa lâm vào vô biên hắc ám, lần này hắn rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lục Thiên Hồng chậm rãi thu trường, xác định lão giả lại không sinh cơ, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. 82.